Chương 809, thời gian cấp bách. Chương 809, thời gian cấp bách. Chính là chỗ này, nơi này độc vật nhiều nhất. Đi theo Sa Khiết Na cưỡi ngựa đi tới một đống đá vụn bên cạnh, sau đó Sa Khiết Na từ túi áo bên trong lấy ra không biết tên thịt đặt ở trên tảng đá. Ngươi đây là cái gì địt? Bạch Dạ rõ ràng một mực đi theo Sa Khiết Na, thịt này lại chẳng biết lúc nào đặt vào. Ngươi đoán? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Bạch Dạ, Sa Khiết Na nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Khô khụ, cái này thật sự hữu hiệu quả sao? Hai ngày này ở chung, trước mắt Sa Khiết Na cùng ban đầu nàng hoàn toàn không giống. Lúc này Sa Khiết Na càng giống là một cái không buồn không lo hài tử. Ngươi nhìn, đi ra. Đang lúc nói chuyện, liền có mấy cái độc hạt từ trong khe đá chui ra. Một lát sau, hai người thu hoạch tràn đầy, còn bắt đến một chút không biết tên côn trùng. Thường Đông, chúng ta mau trở về đi thôi. Cha ngươi tỉnh khẳng định sẽ lo lắng. Bất chi bất giác chân trời nổi lên trắng, đi ra cũng có nửa đêm, cắt giúp những người kia tìm không được Sa Khiết Na khẳng định sẽ lo lắng. Bình thường ra ngoài sau lưng ít nhất cũng theo mấy người. Ân, đi thôi. Nhìn xem không sai biệt lắm thu hoạch, Sa Khiết Na rất hài lòng. Những này độc vật lại có thể làm mấy lần thí nghiệm. Bạch Dạ cùng Sa Khiết Na hai người vừa nói vừa cười đi tại 353 trên đường trở về. Xuyệt, nơi xa hình như có người. Đột nhiên, Bạch Dạ hình như nghe đến cách đó không xa có nói âm thanh. Lão đại, chúng ta lúc nào mới có thể đi ra sa mạc nha? Đoạn đường này đi tới. Hai người mau tới cồn cát, nhìn xem cồn cát mặt khác phía dưới liền có mấy người mệt mỏi đi. Quá xa, nghe không được bọn họ nói chuyện. Tận lực hai người lắng tai nghe, vẫn không có nghe đến bọn họ đang nói cái gì. Ta trở về gọi ta cha bọn họ chạy tới đem bọn họ đoạn. Những người kia sau lưng còn đi theo ba cái đa thú trên thân còn có rất nhiều hành lý. Xem như Sa Phỉ Sa Khiết Na ý nghĩ đầu tiên chính là muốn đem những vật này đoạt đi. Nàng làm sao cũng tại. Người nào? Vị cô nương kia. Người biết. Tình nhân cũ. Theo Bạch Dạ nhãn con nhìn, cồn cắt dưới có một mặc váy đỏ cô nương, Sa Khiết Na nháy mắt không cao hứng. Trở về đang nói, chúng ta mau chóng rời đi. Những người này không dễ trọng. Chúng ta vẫn là điệu thấp làm việc. Đường vòng đi. Những người kia bên trong, Bạch Dạ nếu là không nhìn lầm, mặc váy đỏ chính là đêm đó gặp mặt một lần Triệu Đình Đình. Triệu Đình Đình là giáo đình đương nhiệm giáo chủ nữ nhi, ví như nàng tại, giáo đình giáo chủ khẳng định cũng tại. Bạch Dạ lúc này quyết định đường vòng về cắt rút, những người này xác định đánh không lại. Có một chút Bạch Dạ không nghĩ rõ ràng, giáo đình đã phái người đi tìm Hỏa Kỳ Lân, nhưng bây giờ đích thân xuất động, chẳng lẽ đã sớm dự liệu được ảnh bọn họ sẽ xảy ra chuyện? Vẫn là chưa tin tiền nhiệm giáo chủ, lại có lẽ là Kỳ Lân huyết không thấy. Bạch Dạ lắc đầu, những này đều không phải hắn hiện tại chỗ quan tâm. Có khả năng tại ngắn ngủi mười mấy ngày đi vào trong đến nơi đây, những người trước mắt này khẳng định có chút thực lực, ít nhất so ảnh đám người kia thông minh. Nói đến ảnh, từ lần kia xa thành bạo về sau, liền không thấy bọn họ bóng dáng, dựa theo bọn họ thực lực có lẽ còn chưa có chết. Lần này sẽ không hay. Nếu như ảnh bọn họ không có chuyện gì, tất sẽ cùng giáo đình giáo chủ bọn họ tụ lại, một cái ảnh đều không đối phó được, chớ nói chi là tăng thêm mấy người này. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ kia thật là ngươi nhân tình? Không lên tiếng chào hỏi. Bạch Dạ nghĩ rất nhập thần, căn bản không có chú ý Sa Khiết Na sắc mặt biến hóa. Không phải, một cái người quen biết. Không quen. Chớ lên tiếng. Chúng ta nhanh đi về đi. Sa Khiết Na, chúng ta có thể chờ không được mấy ngày. Nói xong, Bạch Dạ ra roi thúc ngựa hướng cắt giúp phương hướng. Triệu thúc, ta nhìn thấy người của giáo đình. Trở về sau, Bạch Dạ lập tức liền đem vừa rồi nhìn thấy cho Triệu thúc nói một lần. Giáo đình giáo chủ. Bọn họ vì sao còn muốn đến? Chẳng lẽ biết Hỏa Kỳ Lân cụ thể địa phương? Hoàn toàn không nghĩ tới giáo đình giáo chủ sẽ đích thân tới. Còn có một điểm Bạch Dạ cảm giác rất kỳ quái, tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân không những đường xá xa xôi, còn mười phần nguy hiểm, vì sao muốn mang Triệu Đình Đình cái cô nương này cùng một chỗ? Đêm đó giáo đình ngẫu nhiên gặp Triệu Đình Đình, nhìn ra được giáo đình mười phần yêu thương hắn cái này nữ nhi bà bối, lại làm cho nàng đi theo một đường, đúng là có chút kỳ quái. Giáo đình giáo chủ kỳ thật căn bản là không có cân nhắc mang Triệu Đình Đình cùng một chỗ, đang vận chuyển vật phẩm thời điểm Triệu Đình Đình lén lút trốn tại những vật phẩm này bên trong, mãi đến đi vào sa mạc Triệu Đình Đình thực tế nhẫn nhịn không được mới xuất hiện. Đối với nhí nha nhí nhảnh Triệu Đình Đình, giáo chủ cũng mười phần đau đầu, ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt theo tới. Có nghĩ đến Triệu Đình Đình như vậy nín được khí rất nhiều nơi, không phải vậy liền xem như đến đại lục biên giới trên trấn, giáo chủ khẳng định sẽ phái người đem nàng đưa về giáo đình. Có thể là vào sa mạc, giáo chủ liền cầm nàng không có cách nào. Ngươi nói giáo đình giáo chủ nữ nhi Triệu Đình Đình cũng tới. Nghe đến Bạch Dạ nói đến Triệu Đình Đình, Triệu thúc rõ ràng cảm xúc có chút kích động. Ân, khả năng là nàng nghịch ngợm cứng rắn muốn đi theo đi. Không phải vậy giáo đình giáo chủ sẽ không chủ động để nàng tới đi. Thực tế nghĩ không ra nguyên nhân khác, tại chuyện khẩn cấp, Bạch Dạ tin tưởng giáo đình giáo chủ sẽ không để chính mình nữ nhi đi theo mạo hiểm, quả thực hồ đồ. Hắn đến cùng là làm ăn cái gì? Ân, Triệu thúc, ngươi thế nào? Đây là Bạch Dạ lần thứ hai nhìn thấy Triệu thúc cảm xúc kích động như vậy. Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới, lần trước Triệu thúc cũng là nghe đến hắn nói tại trong thư phòng ngẫu nhiên gặp Triệu Đình Đình thời điểm, Triệu thúc rõ ràng thần sắc có chút biến hóa. Không có việc gì, Bạch Dạ, hai ngày này không nên quấy rầy ta, ta luyện chế một chút giải độc đan, chúng ta liền chuẩn bị rời đi nơi này đi tìm Hỏa Kỳ Lân. Ngươi cùng các bang chủ chuẩn bị hành lý, chờ ta luyện chế tốt giải độc đan, chúng ta tùy thời liền xuất phát. Các nha đầu, xin lỗi, tạm thời ta liền luyện chế giải độc đan các ngươi chấp nhận nên thần cấp, ta lần này tăng lớn tính toán, chỉ cần có thể tại trong vòng một canh giờ dùng linh lực đem trong cơ thể độc tố bức đi ra. Tại uống vào giải độc đan, thật tốt tính dưỡng, người chúng độc khẳng định liền không có vấn đề. Nói xong tiếp tục vùi đầu bận rộn trong tay đan dược. Ân ừm, Mặc dù không có luyện chế ra sử dụng thuận tiện giải dược, nhưng có dù sao cũng so không có tốt. Sa Khiết Na biết Hỏa Kỳ Lân ý vị như thế nào. Dù sao người của giáo đình xuất hiện, ly Hỏa Kỳ Lân xuất thế liền không xa. Huống chi giáo đình nhóm thứ hai người đều chạy tới nơi này, khi biết tin tức này thế lực khác thế tất khẳng định cũng cùng lên đến. Đến lúc đó càng khó đối phó. Lập tức tìm tới các bang chủ, đem chuyện này cùng với Triệu Thúc chỗ bàn giao sự tình đại khái nói một lần. Các bang chủ, cụ thể chính là như vậy, ta cùng ta sư phụ có thể liền tại hai ngày này chuẩn bị xuất phát. Tốt. Nếu là có thể sớm một chút tìm tới Hỏa Kỳ Lân không thể tốt hơn, nữ nhi bảo bối của ta liền được cứu rồi. Tìm lâu như vậy, các bang chủ cũng nhanh muốn từ bỏ, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, làm sao sẽ tùy tiện từ bỏ. Cha, ta muốn cùng một chỗ. Lần này đi ra rất nguy hiểm. Ngươi lưu tại cắt giúp an toàn nhất, hơn nữa còn có thể trông nom thôn xóm. Nghe lời. Chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về. Các bang chủ nói không sai, lần này các thế lực đều xuất động, có khả năng tìm được Hỏa Kỳ Lân sát suất rất lớn, kèm theo nguy hiểm khẳng định cực cao. Dựa theo các bang chủ yêu thương Sa Khiết Na trình độ, khẳng định không muốn để cho nữ nhi của hắn đi theo mạo hiểm. Chương 810, Đan Lô Phong 3. Chương 810, Đan Lô Phong 3. Nhìn xem Sa Khiết Na quăng tới ánh mắt xin giúp đỡ, Bạch Dạ hiểu ý gật đầu. Kỳ thật không phải vậy, đem Sa Khiết Na mang lên có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Các bang chủ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Bạch Dạ. Trong máu của ta chứa kỳ lân huyết, đối Sa Khiết Na cực hàn độc có nhất định ức chế tác dụng. Ví như đi theo chúng ta cùng một chỗ, sẽ không chịu đủ dày vò. Bạch Dạ nói có chút đạo lý, đem Sa Khiết Na lưu tại trong thôn, mỗi đêm đều sẽ bị cực hàn độc tra tấn, có Bạch Dạ tại ít nhất sẽ không như vậy khó chịu. Cha, ngươi yên tâm, ta cùng các ngươi cùng đi ra, tuyệt đối sẽ không làm loạn, ngoan ngoãn ở tại các ngươi bên cạnh. Gặp các bang chủ có chút do dự, Sa Khiết Na nhân lúc còn nóng đánh thiết mã bên trên cam đoan đến, một mặt mong đợi nhìn xem các bang chủ, mãi đến hắn gật đầu. Bất quá trước đó nói tốt, không quản gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, ngươi đều muốn trốn tại phía sau của ta. Các bang chủ dặn dò Sa Khiết Na, hắn đối Sa Khiết Na vẫn là hiểu rất rõ. Tất cả cùng các bang chủ bàn bạc an bài tốt về sau, Bạch Dạ liền hướng Sa Khiết Na muốn cái kia đỉnh đan lô, chuẩn bị tại cuối cùng hai ngày này luyện chế một chút cần thiết đan dược. Về sau tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, thỉnh thoảng còn muốn cho Sa Khiết Na cung cấp huyết dịch, tùy thời đều muốn đem bổ huyết đan chuẩn bị kỹ càng. Không ra đại gia đoán, tại Bạch Dạ luyện chế mấy hạt đan dược về sau, đan lô lại một lần nổ lô. Tính toán, dứt khoát làm đỉnh đầu. Toàn bộ thôn xóm trừ Triệu Thúc duy nhất cái kia đỉnh đan lô, không bao giờ tìm được cái thứ hai. Bạch Dạ nhớ tới phía trước Sa Khiết Na nói qua cái này thôn xóm phía sau núi có loại đất vàng là có thể luyện chế ra đan lô. Cụ thể cách làm nghe Triệu Thúc nói qua, lục lọi có lẽ có khả năng làm ra đến. Dừng lại tìm tòi thao tác về sau, tại Sa Khiết Na trợ giúp bên dưới, một ngày thời gian trôi qua, Bạch Dạ cuối cùng làm tốt hai cái. Ha ha ha. Triệu Bạch, đây chính là ngươi làm. Ha ha ha. Chỉ có thể nói rất có đặc điểm. Nhìn trước mắt méo mó đảo đảo đan lô, Sa Khiết Na không chút do dự cười ra tiếng, sau đó vẫn không quên an ủi Bạch Dạ. Xem như là không sai. Cảm giác rất có thể. Thực tế thế nào, vẫn là phải thực tế thao tác. Hai người ngồi xổm tại cửa phòng, ngắm nghĩa trước mắt hình thù kỳ quái đan lô. Ta vẫn là đi xa một điểm đi. Chờ một lát đừng nổ lô. Bạch Dạ chuẩn bị luyện chế đan dược thử một lần tân chế làm đan lô. Sa Khiết Na tranh thủ thời gian trốn ở một bên, từng trải qua Bạch Dạ nổ lô hiện trường, để phòng bị nộ thương vẫn là trốn xa một điểm tốt không cần lo lắng, chỉ cần ta khống chế tốt hỏa hầu liền không có hỏi. Vành. Tiếng nói còn không có rơi xuống, trước mắt đan lô trực tiếp nổ tung. Tốt ta, làm ta không nói. Xem ra đan lô cứng rắn độ không được. Nhìn xem bị nổ thành mảnh vỡ đan lô, Bạch Dạ nghĩ nhỏ trống không. Hệ thống, chế tạo lò luyện đan cần tài liệu gì? Từ khi nhỏ trống không mất tích về sau, Bạch Dạ cũng rất ít kêu gọi hệ thống. Chỉ thấy trước mắt máy tính bảng nổi lên hiện một series tài liệu, hùng hoàng nước, mới, con hầu vỏ, thạch, tan, kỳ dạ dạ, vân mẫu, đỏ thạch son, cam đất, con run đất chia đều đừng 10 cân khác biệt đan lô chế tạo, cần tài liệu không giống nhau, càng là hi hữu tài liệu chế tác lên thì càng khó, đan lô lại dị thường quý giá. Lật xem một phen, Bạch Dạ không có thấy được lợi dụng đất vàng chế tạo đan lô biện pháp, ngược lại là nhìn thấy phòng bếp dùng bộ đồ ăn phần lớn đều có đất vàng chế tạo. Triệu Thúc, ngươi đùa bỡn ta. Nhìn thấy nơi này, Bạch Dạ mới hiểu được, đây là bị Triệu Thúc chơi, chính là vì ôm phía trước nổ hắn đan lô một thủ. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật đúng là tin. Tốt, tốt. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này, trong lòng ta cũng thông khoái. Ta nhìn ngươi sẽ vận dụng hỏa. Hiện tại ta dạy cho ngươi vận dụng một loại khác biện pháp, có thể hay không học được liền nhìn vận mệnh của ngươi. Dứt lời, Triệu Thúc một cái tay khác, vận dụng linh khí tụ tập tại tay trái, đột nhiên đốt lên một đám lửa, ngọn lửa tại Triệu Thúc trong tay nhảy lên. Ngươi thấy rõ ràng, ta làm mẫu một lần. Chỉ thấy Triệu Thúc đem trên bàn dược liệu chậm rãi bỏ vào trong tay trên lửa, chậm rãi liền hòa tan thành chất lỏng, từng bước gia nhập những dược liệu này, chậm rãi dung hợp thành giống như thủy cầu. Lúc này Triệu Thúc liền gia tăng cường độ, trên bàn tay ngọn lửa dần dần tràn đầy, đem viên kia màu xanh thủy cầu hoàn toàn bao vây lại, Bạch Dạ biết đây là muốn thành công dấu hiệu. Thỉnh thoảng, trên bàn tay ngọn lửa dần dần nhạt đi, trong lòng bàn tay dứt khoát xuất hiện một viên màu nâu đỏ đan dược. Đây là nhị giai bổ huyết đan. Nhìn xem lòng bàn tay bổ huyết đan, Bạch Dạ rất là kinh hỉ, có khả năng làm đến bước này không tầm thường người. Ân, ví như ngươi nắm giữ cái này luyện đan thuật, cũng không cần đan lô, cũng sẽ không tại đi tìm cái gì đan lô. Bất quá biện pháp này cực kỳ khó, hao phí linh lực không phải một xíu, nhất định muốn lượng sức mà đi. Triệu Thúc nhìn xem Bạch Dạ nhìn chằm chằm viên đan dược kia, liền biết Bạch Dạ cảm thấy rất hứng thú. Bạch Dạ tại luyện dược phương diện này tạo mấy không phải là so người bình thường, phía trước liền ở trước mặt hắn biểu hiện ra một lần, hắn liền có thể hoàn toàn phục khắc, không có ra một ngày liền học được vận dụng trong tay hỏa luyện chế thành công. Có thể nói là trăm ngàn năm qua hiếm thấy thiên tài. Người khác cần một tháng thậm chí một năm ba năm mới luyện chế ra nhị giai đan dược, Bạch Dạ khác biệt, ngắn ngủi mấy ngày liền luyện chế ra nhị giai đan dược. Nghĩ đến khi tìm thấy kim đỉnh đan lô thời điểm, Triệu Thúc nhìn thấy trong lò đan nằm nhanh tạo thành tam giai đan dược, nội tâm liền bắt đầu bành trướng. Mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, qua nhiều năm như vậy, Triệu Thúc luyện chế đan dược ví như có khả năng truyền thụ cho Bạch Dạ, vậy sẽ là cái lựa chọn tốt. Triệu Thúc nghĩ qua dạng này có thể hay không đốt cháy giai đoạn, cái này mới ngắn ngủi mấy ngày, Bạch Dạ còn không có tìm tòi thấu dùng đan lô luyện chế đan dược, hiện tại liền muốn hất ra đan lô luyện chế. Tại nhìn đến kim đỉnh đan lô bên trong đan dược một khắc này, Triệu Thúc liền dứt bỏ ý nghĩ này, hắn hiểu được Bạch Dạ chỉ cần nhất định cơ hội, hắn tin tưởng Bạch Dạ rất nhanh liền sẽ linh. Đương nhiên kim đỉnh đan lô cũng không phải là Triệu Thúc lãng quên tại trong phòng nhỏ, mà là nghĩ thăm dò Bạch Dạ dùng tới tốt đan lô có khả năng luyện chế ra thế nào đan dược. Đau lòng là thật, đối Bạch Dạ sinh khí cũng là thật, những này tại nhìn thấy kim đỉnh đan lô bên trong đan dược một khắc này liền tan thành mây khói. Triệu Thúc nhìn qua Bạch Dạ luyện chế đan dược, tuy có chút lạnh nhạt, nhưng còn tính là tiêu chuẩn. Thậm chí rất lớn mật, lúc trước 10 lần nổ lô, Triệu Thúc đều nhìn ra được Bạch Dạ là muốn đi đường tắt, muốn đem toàn bộ dược liệu cùng một chỗ luyện hóa, bất quá toàn bộ thế giới đều không có mấy người có khả năng thực hiện, đối với mới vừa nhập môn Bạch Dạ làm sao lại nhanh như vậy nắm giữ. Mãi đến Triệu Thúc nhìn thấy kim đỉnh đan lô bên trong viên kia tiếp cận tam giai đan dược, không thể không bội phục Bạch Dạ ý nghĩ. Nếu như cho Bạch Dạ đỉnh đầu càng tốt đan lô, có thể liền sẽ thành công, hoặc là thử thêm vài lần, đồng dạng cũng được. Tại nhìn rách ra khe hở kim đỉnh đan lô về sau, Triệu Thúc lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Đan lô vấn đề này vẫn là muốn Bạch Dạ chính mình đi giải quyết, nguyên bản 11 cái đan lô, bây giờ bị Bạch Dạ tạo đến cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng rách ra khe hở kim đỉnh đan lô. Nghĩ tới đây, Triệu Thúc đã cảm thấy thì đau, còn lại 10 đỉnh đan lô mặc dù không có kim đỉnh đan lô tốt như vậy, nhưng ở trên thị trường cũng coi là tương đối tốt, vẫn là tranh thủ thời gian kịp thời dừng tổn hại lâu dài. Chương 811, Tử Yên Hỏa. Chương 811, Tử Yên Hỏa. Sư phụ, Đỗ Nhi cái này liền đi luyện tập. Được tiện nghi, Bạch Dạ lập tức liền bán cánh ngoan. Tại thôn khẩu tìm tới một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng xuống, từ thu nạp trong túi lấy ra từ Triệu Thúc nơi đó thuận đi dược liệu. A, ta tử tô ra đâu? Cam thảo đâu? Ta nhớ kỹ để ở chỗ này đến nha. Làm sao đã không thấy tăm hơi đâu? Chẳng lẽ ta giản nên hồ đồ rồi? Nhìn xem Bạch Dạ rời đi, Triệu Thúc chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu chế tạo đan dược, lại phát hiện một bàn dược liệu đều không thấy, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Bạch Dạ ngồi trên mặt đất, nghiên cứu làm sao có thể cầm trong tay dược liệu cho luyện hóa. Hỏa cầu thuật. Sử dụng mấy lần hỏa cầu thuật, Bạch Dạ phát hiện cũng không thể đem hỏa cầu ổn định tại trong tay. Mỗi lần sử dụng hỏa cầu thuật lúc, đều muốn đem trong tay hỏa cầu đánh ra. Không nghĩ tới bước đầu tiên liền là khó. Nếu là không thể đem hỏa cầu cố định tại trong lòng bàn tay, luyện chế đan dược càng không khả năng, Bạch Dạ lại thử mấy lần. Quả nhiên vẫn là không được sao. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Bạch Dạ nghĩ đến dung hợp kỹ năng, nhớ tới không sai, Bạch Dạ trong tay có một chiêu thức gọi là tụ tập. Tụ tập vẫn là Bạch Dạ tại trong lúc vô tình phát hiện chiêu thức, có khả năng trong chiến đấu sắp tán mở địch nhân tụ tập tại một khối, tại phối hợp cái khác chiêu thức, đem địch nhân một mẻ hốt gọn. Phía trước tại thâm viên thời điểm đối phó những dã thú kia, sử dụng quá một lần, về sau chưa bao giờ gặp đa số dã thú cùng địch nhân, Bạch Dạ cũng không có sử dụng quá. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức sử dụng tụ tập được hay không được liền nhìn lúc này. Trong lòng lẩm nhẩm tụ tập trong lòng bàn tay tựa như một đạo nhỏ long quyền phong, đem hỏa cầu vây ở trên bàn tay. Nóng nóng nóng. Ngay tại Bạch Dạ mừng thầm thời điểm, bàn tay chuyển đến cảm giác bỏng. Vì sao lại dạng này? Tụ tập cùng hỏa cầu thuật cùng nhau sử dụng vậy mà lại thiêu đốt Bạch Dạ trong lòng bàn tay, thứ một nan đề đánh hạ, lại xuất hiện một cái khác nan đề. Bạch Dạ suy nghĩ, lại lặp lại mấy lần, muốn tìm đến nguyên do trong đó, cùng lần thứ nhất một dạng, có khả năng đem hỏa cầu ổn định tại trên bàn tay, đồng thời cũng tổn thương Bạch Dạ. Trải qua mấy lần suy nghĩ, Bạch Dạ phát hiện tụ tập cùng hỏa cầu thuật vậy mà sinh ra bài xích, tựa như nước với lửa đồng dạng. Như nước với lửa, nếu nói như vậy, ta tại thêm một kỹ năng. Nhìn các ngươi còn xếp không bài xích. Dung hợp. Thời điểm then chốt nghĩ đến dung hợp kỹ năng, chỉ thấy hỏa cầu thuật cùng tụ tập tại dung hợp thôi động bên dưới, chậm rãi biến thành ngọn lửa. Thôi động linh lực còn có thể khống chế thế lửa lớn nhỏ. Đang thử mấy lần, không có tại xuất hiện vừa rồi cảm giác bỏng. Tinh không chiếu dọi xuống, ngọn lửa theo gió nhảy lên, Bạch Dạ ngạc nhiên phát hiện, trong tay ngọn lửa chậm rãi chuyển biến vị màu đỏ tím. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được kỹ năng mới Tử Yên Hỏa. Bạch Dạ mở ra máy tính bảng, nhìn xem bảng bên trên thuộc tính giá trị tên, Bạch Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 11.186. Thể chất, 10.000. Tốc độ, 10.253. Khôn khéo, 11.324. Năng lực, hủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, cực tốc, Tử Yên Hỏa chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, nghiêm hoa phi diệp, máy gia tốc, súng. Cảnh giới, đại ma quán, thực vật chi vương, chiến lược, 13 giai sơ cấp. Vũ khí, Thiêu Tiên Thảo. Không nghĩ tới cái này ba cái năng lực dung hợp lại cùng nhau vậy mà sinh ra mới kỹ năng, mà còn thuộc tính giá trị đều có gia tăng, không quản là lực lượng vẫn là thể chế các phương diện đều đột phá một vạn. Đây là một cái rất tốt dấu hiệu. Duy nhất không đủ chính là nguyên lai đều có nhỏ trống không ở bên cạnh nói thầm, hiện tại không có nhỏ trống không âm thanh, thật đúng là không quen. Bạch Dạ lập tức dứt bỏ những ý nghĩ này, tập trung lực chú ý tại trên bàn tay, hiện tại hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút kỹ năng mới một Tử Yên Hỏa. Kỹ năng mới danh tự rất êm hay, trong tay hỏa diễm liền cùng danh tự đồng dạng, giống như là một cái vóc người tuyệt diệu mỹ nhân ở trong tay dãy rửa thân thể. Bạch Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem dược liệu đặt ở hỏa diễm bên trong tinh luyện, dựa theo trình tự đến luyện chế. Dược liệu tại Tử Yên trong lửa thiêu đốt, không ngừng hòa tan, tạo thành màu tím nhạt rực dịch, Bạch Dạ lập tức tăng lớn hỏa hầu. Tử Yên lửa tắt diệt, Bạch Dạ trong tay xuất hiện một viên màu tím nhạt đan dược, dạng này chất lượng đan dược Bạch Dạ rất quen thuộc. Tam giai sơ cấp đan dược. Đáng tiếc không đủ hoàn mỹ, có tỉ vết. Phía trước thử qua nhiều lần như vậy đều không thành công, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thành nhị giai, vẫn là tại nổ lô dưới tình huống Bạch Dạ nhìn thoáng qua trong tay có tỉ vết đan dược, lắc đầu, đem đan dược ném vào trong túi. Trong túi lập tức truyền tới xoạt xoạt âm thanh, Triệu Thúc nếu là biết Bạch Dạ đem tam giai đan dược tùy ý đút cho sủng vật ăn, hẳn là sẽ bị tức giận sôi lên. Trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có Bạch Dạ như vậy xa xỉ, tựa như tại Võ Lâm đại tái bên trên một dạng, tùy ý đem tam giai đan dược đưa cho cổ Dẹt Xỉ Tấn. Hiện tại lại đem đan dược đút cho sủng vật, thực sự là phung phí của trời, chó nhìn đều muốn mắng hai câu Bạch Dạ. Phúc. Một tiếng cái giám hương, người giám tối hương vị, Bạch Dạ biết cái này là tiểu bất điểm lại đột phá. Tại Bạch Dạ phát hiện tiểu bất điểm ăn đan dược có khả năng thăng cấp về sau, phàm là luyện chế thất bại đan dược, dược liệu những này đều ném vào trong túi. Tiểu bất điểm cũng không chê, ném vào đến cái gì liền ăn cái gì, tiểu Bạch căn bản tiểu bất điểm phía sau ăn. Ăn đến ngược lại là rất vui sướng, tiểu bất điểm liên tiếp thăng lên hai giai, tiểu Bạch trừ lông đều không có những động tĩnh khác. Hai ngày này, Bạch Dạ đều quen thuộc tiểu bất điểm ăn một lần xong liền đánh rắm. Dựa theo Bạch Dạ phân tích, hiện tại tiểu bất điểm cùng tiểu Bạch chỉ cần thân thể không thể hoàn toàn tiếp nhận đều sẽ thông qua đánh rắm đến phóng thích, không có lại giống lần thứ nhất như thế bổ quá mức mà hôn mê bất tỉnh. Cứ như vậy, Bạch Dạ liền yên tâm ném uy. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là dược liệu không đủ, không phải vậy dựa theo dạng này luyện chế đi xuống, tiểu bất điểm còn có thể thăng hai giai. Tại lợi dụng Tử Yên hỏa luyện chế mấy lần về sau, Bạch Dạ càng ngày càng 1.7 thuần thục, luyện chế ra đến đan dược càng ngày càng ổn định, chưa từng xuất hiện vừa rồi tỉ vết. Nhưng Bạch Dạ tựa hồ còn không hài lòng, nhìn xem trong tay đan dược, từ đầu đến cuối không hiểu làm sao vẫn là màu tím nhạt. Mỗi một cấp đan dược đều là có cấp bậc, màu sắc càng đậm, cấp bậc liền càng cao. Thử mấy lần, Bạch Dạ luyện chế ra đến đan dược đều là màu tím nhạt, chỉ mới có thể được tính là tam giai sơ cấp đan dược. Cái này cũng chỉ có Bạch Dạ không hài lòng, ngắn ngủi mấy canh giờ, liền có thể luyện chế thành tam giai sơ cấp đan dược. Không nói đến cấp bậc, liền xem như tại trong tay hỏa diễm luyện chế đan dược, người bình thường phải cần ít nhất một tháng mới có thể ổn định hỏa diễm. Miễn miễn cưỡng cưỡng luyện chế ra dáng đan dược. Chớ nói chi là Bạch Dạ tại trong vài canh giờ, không những giải quyết hỏa diễm, tùy tiện liền có thể luyện chế được tam giai đan dược. Liên Triệu Thúc luyện dược nhiều năm, cũng là khổ tu 2 năm mới luyện chế ra tam giai đan dược. Chương 812, đi ra sa mạc. Chương 812, đi ra sa mạc. Không có nhiều Bạch Dạ quấy rối, Triệu Thúc chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem cần có đan dược đều luyện chế tốt. Đem luyện chế tốt đan dược giao cho các bang chủ về sau, một đoàn người thu thập chỉnh đốn tốt về sau, ngày thứ 3 trời mở sáng liền chuẩn bị xuất phát. Các bang chủ, vì sao ta không thể đi? Phó Nghiêm ngăn lại các bang chủ đừng đi, tại ngày hôm qua an bài nhân thủ lúc, các bang chủ do dự một chút vẫn là đem Phó Nghiêm lưu lại. Chúng ta nếu là đều rời đi, những thôn dân này liền không có người chiếu cố, liền trở lại ngày trước sinh hoạt. Tại chỗ này ở lâu như vậy, cũng sớm đã đem nơi này trở thành nhà, nơi này cần một cái dẫn đầu bọn họ người, ta càng nghĩ vẫn là ngươi thích hợp nhất. Nguyên bản trong thôn liền người có tu vi liền không nhiều, đi theo các bang chủ mấy người đi rồi, trong thôn sẽ tu vi người càng ít. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, các huynh đệ cùng các thôn dân cũng phải cần sinh hoạt, tại chỗ này sinh hoạt lâu như vậy, vẫn là hy vọng đều có thể thật tốt. Kỳ thật Lưu Phó Nghiêm xuống, các bang chủ vẫn có một ít tư tâm, trước đó, đôi phu phụ kia không còn có xuất hiện, sợ rằng đã là hung đồ dở ít. Chuyến này đi ra không biết sẽ gặp phải cái 17 sao dạng nguy hiểm, cắt rút còn phải kéo dài. Tốt a, bang chủ, ta nghe ngươi. Sú tiểu tử, chiếu cố tốt xa khiết na. Ngươi nếu là giảm ước thiên nàng, ta tuyệt đối sẽ không vòng qua ngươi. Sa Khiết Na, chú ý an toàn. Mặc dù những ngày qua, Phó Nghiêm không ngừng đang tìm Bạch Dạ phiền phức, các loại không quen nhìn Bạch Dạ, nhưng không thể không thừa nhận một điểm, Phó Nghiêm đối cắt giúp đối thôn dân là thật tâm thành ý, đặc biệt là đối Sa Khiết Na, từ trong xương chảy lộ ra ngoài tình cảm, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tốt, biết, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Ngươi liền yên tâm đi. Cuối cùng hai người tại cái này một khắc đều buông xuống ân oán cá nhân, giống như là nhiều năm huynh đệ đồng dạng ôm có thể một cái. Ta chờ các ngươi trở về. Sau lưng Phó Nghiêm âm thanh càng lúc càng xa. Làm sao? Không nỡ. Nếu không trở về chờ chúng ta trở về. Sa Khiết Na nhìn xem càng ngày càng xa thôn xóm, Bạch Dạ nhịn không được ngả báng. Đúng a. Những năm gần đây có thể nói là ở vô định chỗ, tại chỗ này chờ lâu như vậy, cũng sớm đã đem nơi này trở thành nhà. Sẽ trở lại. Người yên tâm đi. Nhìn xem Sa Khiết Na trong mắt chỉ có chút tiêu tán, Bạch Dạ an ủi. Làm sao? Người bảo vệ ta. Câu nói này tựa như là kim đâm một dạng, điểm trúng Bạch Dạ huyệt vị. Tựa hồ cực kỳ lâu phía trước nói qua. Có thể là Bạch Dạ lại mất cái hứa hẹn này, nhớ tới xa tại đô thành bọn họ, nhớ tới biến trở về thực vật tiểu lam, nhớ tới biến mất không còn tăm hơi nhỏ trong không. Những người này Bạch Dạ đều đối với bọn họ nói qua, sẽ thật tốt bảo vệ bọn họ, nhưng bây giờ bị mất. Ngươi thế nào? Sa Khiết Na phát giác được Bạch Dạ dị thường, đội vàng hỏi thăm. Không có việc gì, ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ cương đại về sau, nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Lấy lại tinh thần Bạch Dạ lập tức đồng ý, hắn không có khả năng cứ như vậy bị đánh bại, lần này đi bắt vượt mục đích không phải là muốn cứu sống tiểu lam. Vừa bạn có thể mượn cơ hội này tu luyện trở nên càng thêm cường đại. Trong thế giới này, chỉ có thay đổi đến cường đại tài năng có đủ năng lực bảo vệ người bên cạnh, mới có cơ hội đem người bên cạnh giữ ở bên người. Trong túi Tiểu Lam tựa hồ cảm ứng được Bạch Dạ ba động tâm tình, thỉnh thoảng lắc lắc phi lá. Từ đặt ở trong túi bắt đầu, Tiểu Lam tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh, nhưng vì không bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, Bạch Dạ vẫn là đưa nó đặt ở trong túi. Tốt tại Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch tương đối quen thuộc mùi của nàng, đều không có ước hiếp nàng. Tốt. Vậy ta chờ ngươi. Sa Khiết Na nghe đến Bạch Dạ trả lời, sửng sốt một chút thần, trên mặt nổi lên lúc thì đỏ ngất, lập tức đáp lời xuống. Đường xá so trong tưởng tượng càng thêm gian khổ. Nguyên bản cho rằng đi ra sa mạc liền sẽ dễ chịu rất nhiều, ai ngờ đi ra sa mạc đập vào mi mắt nhưng là từng hàng vách núi treo leo, đồng dạng không có sinh cơ, nơi này lại có vẻ đặc biệt hoang vu. Tranh thủ thời gian đi, chúng ta cần trước lúc trời tối tìm tới một chỗ tránh chỗ. Trong sa mạc nguy hiểm phần lớn đều biết rõ, nhìn trước mắt nham bích cùng với liên tục không ngừng sân câu, không hiểu có loại không biết hoảng hốt. Thật yên tĩnh. Liếc nhìn lại, cũng chỉ có Bạch Dạ đám người bọn họ, không có có một tí xúc động yên tĩnh, liền tiếng gió đều không có. Xuyệt. Không cần nói, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Nơi này có đàn sói, hy vọng chúng ta sẽ không gặp phải. Dù cho ra roi thúc ngựa muốn đi ra mảnh này hoang vu, trước lúc trời tối là chuyện không thể nào. Hiện tại cần phải làm là tìm tới một chỗ rất tốt tránh chỗ, dễ thủ khó công địa phương. Gặp phải sói không đáng sợ, đàn sói nhưng là khó có thể đối phó. Vừa vặn sói cùng nhân loại giống nhau là quần cư động vật. Bạch Dạ cho rằng phía trước Sa Khiết Na là nói cười, không nghĩ tới thật đúng là có sói, còn không chỉ có một con, là một đám. Ví như gặp gỡ thật đúng là khó đối phó. Nghe xong các bang chủ lời nói, một đoàn người vội vàng bước nhanh hơn. Không tốt, Thái Dương muốn xuống núi. Trong lúc bất chi bất giác, đêm tối cũng nhanh giáng lâm. Con đường phía trước đều là không biết, biện pháp tốt nhất liền tại phụ cận tìm tốt nhất tránh chỗ. Nơi đó, trên núi nham thạch tương đối bền chắc, đi vào bên trong còn có rất lớn dung thân chỗ, động khẩu không động, đàn sói không thể cùng một chỗ đi vào. Nhìn xem Bạch Dạ chỉ phương hướng, đập vào mi mắt chính là dưới vách đá mặt. Ân, không sai. Đi thôi. Lập tức nhóm lửa, nhiều sinh mấy đắc hỏa. Sói là ban đêm hành động động vật bình thường, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm mới ra đến kiếm ăn. Thường thường tại ban đêm phát ra 993 tiếng gào thét, bình thường đàn sói đều có 5 cái trở lên, tiến vào những địa phương này liền tương đương với tiến vào chỗ của bọn nó. Thế nhưng bọn họ e ngại hỏa, đây cũng là các bang chủ để một đoàn người tranh thủ thời gian châm lửa nguyên nhân, có hỏa ít nhất có thể làm cho bọn họ không dám tới gần. Bạch Dạ gặp một đoàn người đều vào sơn động bên trong, lợi dụng rơm tuổi đem cách đó không xa dấu chân cùng mùi đều làm sạch sẽ. Người nguyên lai gặp phải. Đối với Bạch Dạ hành động, các bang chủ rất kinh hỉ, cho rằng Bạch Dạ nguyên lai gặp phải. Không, một lần tình cờ nghe nói qua, sói khiếu giác rất linh mẫn, không biết làm như vậy có thể không có thể đem chúng ta mùi tiêu tán. Được hay không được liền nhìn tối nay. Mang thấp phẩm tâm, một đoàn người trước nửa đêm đều nhìn chằm chằm độc cậu, sợ đột nhiên toát ra sói tới, đều không nói gì. Có lẽ có nhiều như vậy người tại, trái lại Sa Khiết Na ngủ đến rất an ổn, may may không bị ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, một đoàn người đa số đều gánh không được một ngày mệt nhọc, đều nặng nề thiếp đi. Chỉ còn bên dưới Bạch Dạ, các bang chủ còn có Triệu Thúc. Những ngày qua, Bạch Dạ đều rất ít chìm vào giấc ngủ, đều là đã tọa tu luyện, tới một mức độ nào đó cũng coi là nghỉ ngơi. Vì sao như vậy yên tĩnh? Cả ngày xuống, trải qua cái này nham bích an tĩnh đang sợ, một tia tiếng gió đều không có. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu, Triệu Thúc có lẽ cũng chú ý tới điểm này, cùng các bang chủ vẫn luôn không có chìm vào giấc ngủ. Chương 813, khổng lồ đàn sói. Chương 813, khổng lồ đàn sói. Vừa xa tại nhân loại tưởng tượng, thậm chí có thể cùng nhân loại so sánh. Điểm này thường thường sinh hoạt tại cái này khu vực đều có thể biết rõ. Còn có hai cái canh giờ trời buồn sáng, Triệu Thúc cùng các bang chủ nội tâm đều lòng một khẩu khí. Đồng dạng sói đều tại ban đêm hoạt động, chỉ cần tại sau cùng hai cái canh giờ bên trong vượt đi qua, liền an toàn. Thiêu đốt rơm tuổi dần dần tối xuống, mang tới rơm tuổi đều dùng không sai biệt lắm. Có động tĩnh. Một cái thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, Bạch Dạ tựa hồ nghe đến cách đó không xa có chút động tĩnh. Mọi người lập tức tỉnh lại. Ngay tại đại gia khẩn trương thời khắc, động khẩu chậm chạp không thấy động tĩnh, đều tưởng rằng sợ bóng sợ gió một chằng lúc, thiêu đốt hỏa diễm dần dần tối đi xuống. Không tốt. Các bang chủ vừa dứt lời, động khẩu liền nhảy vào hai đầu sói. Tại hư nhược hỏa diễm chiếu rọi xuống, sói con mắt phát ra ánh sáng màu lam chói mắt. Ngoài cửa hang không biết còn có bao nhiêu thất lang chờ đợi. Lúc này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các bang chủ, chúng ta hỏa cũng nhanh diệt. Còn có một canh giờ ngày cũng nhanh sáng lên, lúc này đàn sói phát động công kích, rất rõ ràng mai phục thật lâu, có khả năng như vậy có kiên nhẫn chờ đợi một đêm. Rất rõ ràng chính là tại e ngại cái này mấy đám hỏa, hiện tại hỏa diễm sắp diệt, lúc này đang nhảy đi ra, chính là chờ đợi thời cơ phát động tiến công. Mỗi cái đàn sói đều có một cái dẫn đầu sói, cả đêm cũng không có động tĩnh, bình thường đàn sói không quản là tại phát động công kích lúc, vẫn là đến ban đêm, đều sẽ chu lên mấy âm thanh. Trải qua cái này một mảnh khu, hơn phân nửa tốc tới, nhưng là không có nghe được một tia động tĩnh, nói rõ đàn sói này có một cái rất thông minh dẫn đầu sói. Lần này đàn sói sợ là rất khó đối phó. Đôn đốt, dơ bụi đốt sạch một điểm cuối cùng dâm tuổi. Chờ đợi tại cửa động sói đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, đều gào trầm thấp, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu tử, ngươi bảo vệ tốt nữ nhi bảo bối của ta. Hiện tại có thể làm chính là đem những này sói ngăn tại ngoài động, chỉ cần lại kiên trì cái cuối cùng canh giờ, hừng đông, những này sói tự nhiên sẽ tản đi. Bạch Dạ nghe lời ngăn tại Sa Khiết Na trước người, một tiếng gầm nhẹ, phía ngoài sói liền vội vàng chuẩn bị xung tới. Các bang chủ dẫn đầu thủ hạ lấy ra trước đó chuẩn bị thiêu đốt tốt cầm trong tay huy động. Trước đó, các bang chủ liền gặp phải mấy lần sói, cho nên thiêu đốt tốt vẫn luôn có chuẩn bị. Mấy người đem thiêu đốt tốt cầm trong tay, quả nhiên chuẩn bị vào động sói ngừng lại bước chân, không ngừng mà gào thét. Không tốt, đây là tại nghĩ cái khác sói truyền lại tin tức. Đây là sói cùng sói ở giữa giao lưu, nếu như cho rằng nó là đối địch nhân cảnh cáo vậy liền sai, đây là tại truyền lại tin tức cho cái khác sói. Ngươi nghe hiểu được. Các bang chủ có chút ngoài ý muốn. Xem như thế đi. Những này sói đều là đê giai gia thú, một mực canh giữ ở phía ngoài cái kia mấy cái sói mới là có trí khôn sói. Bất quá rất kỳ quái, tựa hồ cái này đàn sói có chút khổng lồ, thậm chí không chỉ có một con đầu sói. Bạch Dạ vận dụng kỹ năng thú nhân lời nói tinh thông ổn định lại tâm thần nghe lấy những này sói giao lưu, có một cái trọng yếu phát hiện, một cái đàn sói ít nhất có 5 cái sói. Nhiều nhất toàn bộ đàn sói bất quá 30 con, đi ra săn ngồi đồng dạng bất quá 10 cái. Thế nhưng cái này đàn sói ở bên ngoài liền không ít hơn 20 chỉ, nhưng muốn đàn sói khổng lồ, mà còn ban phát tư lệnh không chỉ một con sói, chí ít có 3 đầu. Đối diện cái kia mảnh đỉnh núi đều hiện đầy sói. Cái này không thích hợp. Chúng ta đây là đụng phải cọng rơm cứng. Dựa theo dạng này rông dài, còn chưa chờ hừng đông, đàn sói có thể liền sẽ xông tới đưa bọn họ lớn nát tàng khối. Húng chi trong tay thiêu đốt tốt cũng kiên trì không đến một khắc này. Đồ nhi, ngươi có khả năng nghe hiểu bọn họ đối thoại. Có thể hay không cùng bọn họ đối thoại đâu. Muốn không cùng bọn họ làm một chút giao dịch. Triệu Thúc đột nhiên nghĩ đến điểm này, không quản được hay không đến thông, có khả năng có biện pháp tránh cho cuộc phong ba này, càng làm tốt hơn quá. Ta có thể thử một lần. Vừa rồi Bạch Dạ một mực đang nghe nó bọn họ giao lưu, chính là vì quen thuộc bọn họ lời nói. Hiện tại không sai biệt lắm có khả năng nắm giữ, chiến cùng không chiến liền nhìn Bạch Dạ. Ngao, ngao. Bạch Dạ lập tức lớn tiếng gầm rú 2 tiếng. Cửa ra vào cái kia mấy cái sói rõ ràng có chút bối rối, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dẫn đầu sói phương hướng. Ngao một tiếng chu lên, cửa động mấy đầu sói rõ ràng bị dọa một cái cơ linh, lập tức quay đầu lại cảnh giác nhìn xem Bạch Dạ. Ngao 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 mắt thấy những này sói liền bắt đầu ngao ngoe muốn động, Bạch Dạ lập tức giảm xuống âm lượng, thấp giọng đáp lại. Một người một sói cứ như vậy trò chuyện với nhau, cuối cùng Bạch Dạ thở phào một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Bạch Dạ sau đó triệu hồi ra Thiêu Thiên Thảo, đem động khẩu ngăn chặn. Đây là không thành công. Vừa rồi Bạch Dạ cùng cái kia thất dẫn đầu sói nguyên bản ôn tồn giao lưu, ai ngờ đối diện căn bản là không thèm chịu nể mặt mũi. Tựa hồ trước đó còn nhận đến nhân loại công kích, còn để đám người kia chạy trốn đi, cho nên hiện tại muốn đem hỏa phát tại Bạch Dạ trên người bọn họ. Mắc mơ gì đến chúng ta nha? Lại không phải chúng ta chọc cho bọn họ. Nghe xong Bạch Dạ nói xong, tất cả mọi người không hiểu. Nhân loại tại những này dã thú trong mắt, tựa như là những này dã thú tại nhân loại trong mắt một dạng, phần lớn đều là đem đối phương coi là đối địch, một khi phát động chiến đấu, tự động sẽ đem nhân loại coi là một loại người, cũng không thể cam đoan Bạch Dạ những người này liền sẽ không tổn thương bọn họ. Giống như rất nhiều nhân loại sẽ không tin tưởng dã thú sẽ không tổn thương đến nhân loại. Trước đây không lâu, hẳn là phía trước giáo đỉnh đám người kia, tựa hồ đưa bọn họ ổ sói đều chọc vào. Cái này xác thực rất quá đáng, xong, đây là đem cừu hận tính toán tại trên đầu chúng ta. Không đợi mọi người kêu rên xong, cửa động sói liền bắt đầu bồi hồi. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, đều nắm tốt kiếm trong tay. Đột nhiên một đầu màu xám hình người như vậy cao sói chạy vội tới đem ngăn tại cửa động Thiêu Tiên Thảo dùng móng vuốt trực tiếp làm hỏng. Trong lúc nhất thời động khẩu liền bị trước mắt cái này hôi lang chặn lại một nửa. Như vậy cao lớn hôi lang đứng tại động khẩu, ánh trăng chiếu dọi xuống, cao ngạo nhìn chăm chú mọi người, Bạch Dạ lại có loại muốn quỳ xuống đến xúc động. Có mấy vị tu vi đẳng cấp hơi thấp các bang chủ thủ hạ đã quỳ một chân trên đất. Chẳng lẽ đây chính là dẫn đầu sói khí thế? Khí này trang rất cường đại, bên ngoài còn có mặt khác 2 cái dẫn đầu sói, nếu như cùng bọn họ thật chiến đấu, không biết là có hay không thật có thể chiến thắng. Mọi người nghĩ tới đây cũng nhịn không được nuốt nước miếng, nói không sợ đều là giả dối, mấy cái sói có thể dễ đối phó, ngoài cửa hang còn có 20 mấy cái, nghĩ đến khẳng định là không thể nào đánh thắng. Tổn thất có thể sẽ còn rất lớn. Cho dù là các bang chủ dùng bên trên toàn thân tu vi, nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn họ đánh một cái ngang tay. Ngao. Tựa hồ ra lệnh một tiếng, động khẩu nhiều mấy cái sói, chuẩn bị chiến đấu. Cái kia một tiếng gầm rú chính là để đàn sói phát động công kích. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đem trong tay hỏa diễm bốc cháy lên ngăn tại trước mặt mọi người, những cái kia tiến công sói thấy được hỏa diễm về sau, đều do dự ngừng lại giết. Tình thế trước mắt coi như có ưu thế, chỉ cần ở tại trong động, giữ vững động khẩu liền không có vấn đề lớn. Chương 814, khó dây dưa đàn sói. Chương 814, khó dây dưa đàn sói. Giữ vững động khẩu, tình thế liền có thể chuyển biến. Tại mọi người thủ vững thời khắc, xuất hiện vừa rồi đứng tại cửa động đầu kia hôi lang. Nháy mắt khí thế chuyển biến. Bên cạnh chuẩn bị tiến công mấy đầu sói đã làm tốt thế công. Đây là muốn chuẩn bị cường công a. Rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt, liền cầm ngươi luyện tay một chút đi. Đến a. Các bang chủ đem Bạch Dạ ngăn ở phía sau, chuẩn bị làm một bộ lớn. Nguyên lai tưởng rằng hôi lang muốn phát động công kích, lại tại động khẩu dừng lại, lần lượt nhìn kỹ trong cửa hàng người. Có hôi lang tồn tại, có mấy người chân cẳng như nhũn ra căn bản đứng không vững. Đột nhiên, hôi lang chạy thẳng tới Bạch Dạ, các bang chủ đã sớm chờ lấy hôi lang phát động tiến công. Địch nhân của ngươi là ta. Không nghĩ tới đối thủ lần này vậy mà là một con sói. Sớm đã chờ đợi các bang chủ lập tức ngăn tại hôi lang trước mặt. Một người một sói triển khai đối chiến. Theo hôi lang gầm nhẹ, sau lưng sói đều phát động thế công. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể không ngừng hướng trong động lui lại. Những này sói tựa hồ được đến chỉ lệnh, đều hướng về Bạch Dạ vị trí công kích. Thiêu Tiên Thảo, hỏa câu thuật. Dưới tình thế cấp bách Bạch Dạ thiêu đốt Thiêu Tiên Thảo, đem những này sói vậy mà ngăn cản tại bên ngoài. Bạch Dạ không dám phô trương quá mức. Trong động không đủ rộng rãi, Bạch Dạ 113 sợ hãi phát động kỹ năng về sau, động liền bắt đầu sụp đổ. Các bang chủ cuốn lấy hôi lang, không ngừng cùng hôi lang so chiêu. Tựa hồ cũng kiêng kỵ động khẩu sụt xuống, các bang chủ không ngừng tránh né hôi lang thế công. Phía ngoài sói càng là giống kêu lên. Hôi lang tựa hồ được đến chỉ điểm, các bang chủ sau đó mỗi một trưởng đều đập xuống trống không, càng nhiều chụp về phía trên mặt tường. Không tốt, chúng ta đến nhanh đi ra ngoài. Có sụp xuống dấu hiệu. Bạch Dạ phát hiện động khẩu đã xuất hiện không ít vết rách, đang đánh nhau mấy chiều, cái này động liền giữ lại không được người. Theo Bạch Dạ nhắc nhở, các bang chủ cùng Bạch Dạ liếc nhau về sau, lập tức lách mình hướng ngoài động di động. Hiện tại có thể làm chính là đem những này sói lực chú ý chuyển rời đến trên người bọn họ. Có khả năng giảm bất tổn thất liền thiếu đi tổn thất. Ra động khẩu liền mang ý nghĩa đối mặt càng lớn nguy hiểm, nhưng cũng có một tia sinh cơ. Chỉ cần có thể đánh thắng bao gồm hôi lang ở bên trong tam đầu lĩnh đầu sói, còn lại sói đều sẽ kẹp đuôi mà chạy. Bên ngoài liền rộng rãi rất nhiều, ngươi vẫn là ta đối thủ sao? Đến ngoài động, các bang chủ tựa như là được đến phong thích, bắt đầu đại chiến thân thủ. Lấy đất làm đao, một đao phong hầu. Chỉ thấy các bang chủ bên cạnh nâng lên bùn cắt ở xung quanh hắn vây quanh, ở trong tay của hắn huyễn hóa thành một thanh đao. Thủ hệ linh thuật có khả năng lợi dụng bên người đất cắt huyễn hóa thành vũ khí, Bạch Dạ hôm nay lại thấy được một cái mới kiến thức. Theo các bang chủ sử dụng ra tất sắc kỹ, xung quanh đất cắt tại các bang chủ huy động bên dưới, thành một cỗ hữu hình đất cắt gió. Hôi lang đến không kịp né tránh, lách mình tránh đi chỗ yếu hại, cuối cùng chân bị các bang chủ chém một đao. Mặt khác hai thất dẫn đầu sói liền đứng tại không xa chỗ cao, tựa hồ xem như người đứng xem quan chiến, không có ý định hỗ trợ. Không có cái này hai thất sói gia nhập, đối phó lên cái khác sói tới còn tính là dễ đối phó. Chầm rãi đàn sói dần dần rơi xuống hạ phong. Ngao ngao hai tiếng gầm rú tại vắng vẻ hẻm núi không ngừng quanh quẩn. Gián chặt ta. Bạch Dạ nghe hiểu bọn họ gầm rú ý tứ, đây là muốn gia nhập chiến đấu ý tứ. Có cái này hai đầu sói gia nhập, thắng lợi nháy mắt nghiêng. Trời còn chưa sáng, bên ngoài băng lạnh thấu xương, Sa Khiết Na dù cho uống Bạch Dạ trong cơ thể máu, cũng có chút không tiên chỉ được ngoại giới băng lãnh. Thân thể khó chịu không ngừng run run. Cái kia hai cái sói tựa hồ cũng phát giác điểm này, chạy thẳng tới Bạch Dạ mà đến, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm sau lưng Sa Khiết Na. Tình thế một cái liền chuyển biến. Nhanh, uống nó. Bạch Dạ đem cắn nát ngón tay đưa đến Sa Khiết Na bên miệng, ra hiệu Sa Khiết Na uống xuống. Không, ngươi đừng quản chúng ta biết ngươi có thể đi ra ngoài. Ngươi đi đi. Nói Bạch Dạ ý tứ, bất quá dưới cái nhìn của nàng đây đều là uống lúc này người đang suy nghĩ cái gì. Uống nhanh. Ta còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu đây. Ngươi cái dạng này ta cũng không trốn thoát được. Làm sao sẽ không hiểu Sa Khiết Na ý tứ, Bạch Dạ không có khả năng ném xuống nàng mặc kệ. Tối hôm qua mới nói muốn bảo vệ nàng, ngay tại lúc này vứt xuống nàng liền không tính cái nam nhân. Nhanh lên, không uống chúng ta đều phải chết. Bạch Dạ lo lắng thúc giục, Sa Khiết Na không có tại do dự, lập tức hút. Có lẽ là huyết dịch kích thích, đàn sói dần dần tới gần Bạch Dạ cùng Sa Khiết Na. Khá hơn chút nào không? Sa Khiết Na không dám uống bao nhiêu, hút điểm về sau, cảm giác thân thể không có như vậy khó chịu, lập tức buông lòng ra miệng. Ân, ta được rồi. Nói xong thẳng lên thân thể, đương tựa Bạch Dạ lưng. Đồng dạng là thổ hệ linh thuật, Sa Khiết Na giải ra bên hông roi quất vào những cái kia thân sói bên trên. Nhìn xem khôi phục như cũ Sa Khiết Na, Bạch Dạ cũng tinh thần tỉnh táo, không đang miên man suy nghĩ, lập tức gia nhập chiến đấu. Các bang chủ vẫn muốn hướng Bạch Dạ bọn họ phương hướng di động, nào biết hôi lang căn bản không cho cơ hội. Triệu Thúc tình cảnh cũng không tốt, vì bảo vệ mấy người kia, bị một đám sói bao bọc vây quanh. Xú tiểu tử, bảo vệ tốt Sa Khiết Na, không phải vậy ta Sa Mô cầm ngươi thử hỏi. Mắt thấy không thoát thân được, các bang chủ đành phải bàn giao Bạch Dạ chiếu cố tốt Sa Khiết Na. Hai cái dẫn đầu sói tới gần Bạch Dạ cùng Sa Khiết Na. Bạch Dạ cái này mới nhìn rõ trước mắt cái này hai đầu sói dáng dấp, một cái màu nâu nhạt một cái màu trắng tinh. Cái này để Bạch Dạ có chút ngạc nhiên, màu xám xem như là phổ biến, màu nâu cũng có thể nói còn nghe được, màu trắng lại ít càng thêm ít. Cái này hai đầu sói tựa hồ một cái xem thấu Bạch Dạ. Bạch Dạ làm tốt công kích chuẩn bị. Một hồi ta ngăn chặn cái này hai đầu sói, ngươi cùng ta sư phụ bọn họ mau chóng rời đi. Dạng này rông dài không phải cái biện pháp, dựa theo Sa Khiết Na tu vi, dù cho có Bạch Dạ bọn họ bảo vệ, còn là sẽ ở vào nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất chính là Bạch Dạ đưa bọn họ ngăn chặn, đang nghĩ biện pháp thoát thân. Không được, ta tại chỗ này còn có thể làm bia lỡ đạn, ta đi ngươi làm sao bây giờ? Sa Khiết Na đương nhiên không đồng ý Bạch Dạ nói tới. Nghe lời, ta có biện pháp thoát thân, ta rất tiếc mệnh. Ngươi tại chỗ này ta không có cách nào thi triển, biện pháp tốt nhất chính là ngươi cùng sư phụ những người kia rời đi. Ta cùng cha ngươi đang nghĩ biện pháp thoát thân. Tại trì hoãn một hồi, chúng ta liền đều không có cách nào rời đi. Tại Bạch Dạ thế công bên dưới, Sa Khiết Na không có cách nào đành phải đáp ứng. Đồ Nhi, ngươi cẩn thận một chút. Sau đó Triệu Thúc dẫn đầu Sa Khiết Na hướng một cái hướng khác đi xa. Các ngươi địch nhân là ta. Đừng nghĩ đi. Lôi đỉnh chi kiếm, hủy diệt lôi đỉnh. Cái kia hai cái đầu sói muốn đi truy Sa Khiết Na bọn họ, Bạch Dạ vội vàng ngăn tại bọn họ phía trước. Nháy mắt bầu trời bổ lóe lôi điện, tập hợp tại trên thân kiếm. Cái kia hai cái sói tới không kịp né tránh, hướng thẳng đến Bạch Dạ chạy tới. Huy động móng vuốt sắc bén, cứ thế mà đón lấy cái này một lôi kích. Chương 815, ba đầu sói. Chương 815, ba đầu sói. Đây là Bạch Dạ không nghĩ tới, cái dạng gì móng vuốt có khả năng mạnh đến loại này trình độ. Đột nhiên xuất hiện móng vuốt, Bạch Dạ đến không kịp trốn tránh, trực tiếp dùng tay tiếp nhận một chảo này, tránh đi yếu hại. Nháy mắt cánh tay ra chóp thịt bong, tốt trong khoảnh khắc đó Bạch Dạ phát động thiếu tiên hảo, trói lại cái kia hai đầu sói, giảm sóc thế công của bọn nó. Không phải vậy Bạch Dạ toàn bộ cánh tay đều sẽ không gánh nổi cái kia hai đầu sói đón lấy Bạch Dạ một kiếm kia cũng không chịu nổi, trên thân cũng bị thương tổn. Tiểu tử, thế nào? Có thể kiên trì ở sao? Các bang chủ một bên đề phòng hôi lang, một bên hỏi thăm Bạch Dạ. Còn chưa chết. Thuần thục từ trong túi lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta đến đoạn hậu. Các bang chủ cùng Hôi Lang rằng co xem như là tại nó bên trên. Nhưng Hôi Lang vừa rồi bị thương về sau, liền không tại cùng các bang chủ chính diện gương, mà là lựa chọn quanh co chiến thuật, cũng không cho các bang chủ tiếp cận Bạch Dạng, một mực tiêu hao các bang chủ linh lực. Không được, ngươi đối phó không đến, muốn đi cũng là cùng đi, không phải vậy đều đi không được. Trước mắt tình thế căn bản đi không được, cái này ba con sói tốc độ cực nhanh, Bạch Dạng nếu là đi rồi, chỉ lưu các bang chủ một người, căn bản cũng không phải là đối thủ của bọn chúng. Trực tiếp người vào miệng sói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dạng này hao tổn bên dưới đi cũng không được biện pháp, thể lực của con người căn bản so ra kém sói thể lực. Đợi lát nữa ta tìm cơ hội hướng phương hướng ngược chạy, hai chúng ta phân tán ra, cuối cùng tìm Sa Khiết Na bọn họ tụ lại. Hiện tại biện pháp tốt nhất chỉ có cái này, không cho cái này ba đầu sói đi tìm Sa Khiết Na bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ dẫn tới địa phương khác. Hai người ví như cùng một chỗ chạy mục đích quá mạnh, lấy cái này ba đầu sói chỉ số IP khẳng định nghĩ ra được điểm này. Vì tất cả mọi người lý do an toàn, vẫn là chia ra hình thức. Nói hành động liền hành động, Bạch Dạ tìm đúng cơ hội hướng một phương hướng khác chạy trốn nhưng không có hoàn toàn chạy trốn, mà là lưu một cái chỗ chống dẫn cái này hai đầu sói rời đi. Gặp Bạch Dạ rời đi, các bang chủ cũng hướng một phương hướng khác chạy đi. Đối với một năm nay trong sa mạc các bang chủ đến nói, những này con đường trong mắt hắn đều có thể lục lọi tiến lên. Ngao một tiếng sói chu quanh quần tại hẻm núi. Đuổi theo các bang chủ đầu kia Hôi Lang nháy mắt không thấy. Gặp không may, nhìn xem không thấy tăm hơi Hôi Lang, các bang chủ thầm nghĩ không tốt, lập tức bay đầu đuổi theo. Nghe đến sói chu, nguyên bản ngừng ngừng trốn trốn Bạch Dạ lập tức bước nhanh hơn. Vừa rồi sau lưng cái kia âm thanh sói chu là tại nói cho Hôi Lang để nó tới cùng một chỗ đối phó Bạch Dạ. Bạch Dạ nội tâm kêu khổ, thế nhưng vừa khổ không chỗ nói, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Cực tốc, nhanh lên nhanh lên. Bạch Dạ lúc này nhất định phải mau trốn đường, cái này hai cái sói Bạch Dạ còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu là tăng thêm cái kia Hôi Lang, có thể cựu tử nhất sinh. Xong, đây là đem ta vây ở chỗ này. Tại Bạch Dạ nghĩ thời điểm, phía trước một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, chính là đuổi theo các bang chủ Hôi Lang đi vòng qua bên này. Lúc này Bạch Dạ tựa như dê đợi làm thịt, phía trước có sói phía sau cũng có sói, hai bên đều là nham bích, căn bản không có cách nào trốn. Không thể không bội phục trí tuệ của bọn nó, có khả năng đem Bạch Dạ dẫn tới cái này ngõ của tới. Vậy cũng chỉ có liều mạng. Thiều Tiên Hảo, buộc chặt. Bạch Dạ hiện tại chỉ hy vọng có thể giết ra một đạo sinh lộ. Chỉ là sói tốc độ cực nhanh, Thiều Tiên Thảo không ngừng truy tung đều suýt nữa theo không kịp, mắt thấy là phải buộc chặt bên trên, ba con sói lợi chảo mười phần sắc bén. Còn chưa chạm đến bọn họ, Thiều Tiên Thảo liền bị xé thành khúc vụn. Nguy rồi. Mắt thấy ba cái lang tướng Bạch Dạ bao bọc vây quanh, tiếp tục như vậy chỉ có một đường chết. Thử Yên Hỏa, châm chạm đồng tử. Nơi xa ngày có một tia ánh sáng, chỉ cần kiên trì đến mặt trời mọc, Bạch Dạ liền có thể thoát đi hiểm cảnh. Cái này ba đầu sói công kích hết sức nhanh chóng, tầm nhìn lại tại Bạch Dạ bên trên, đêm tối là bọn họ sân nhà, châm chạm đồng tử có khả năng đem tốc độ của bọn nó thả chậm rất nhiều lần. Cứ như vậy liền dễ làm rất nhiều, vừa rồi chiêu thức đối với trước mắt cái này ba đầu sói tới nói không thể chí mạng, hiện tại tình thế này, Bạch Dạ chỉ có một lần cơ hội tiến công. Bạch Dạ đã bị bọn họ cho hoàn toàn bao vây lại, một mực bao quanh hắn đi, tìm kiếm một cái cơ hội tiến công. Còn lại kỹ năng chính là Tử Yên Hỏa năng lực này chỉ thử qua luyện chế đan dược, không biết có không có thương tổn. Theo trong tay màu đỏ tím hỏa thiêu đốt, trước mắt ba đầu sói có chút dừng bước. Tại Tử Yên Hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay một khắc này, Bạch Dạ liền bắt đầu hối hận, hắn hình như hiểu được, trong tay sống mái với nhau không thể rời tay công kích. Lần này liền phiền toái. Nguyên bản ba đầu sói còn có chút e ngại trước mắt hỏa diễm, ai ngờ chờ nửa ngày đều không thấy Bạch Dạ có động tĩnh, bắt đầu sinh ra nghi hoặc. Lúc này Bạch Dạ trong lòng có vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, ba đầu sói tựa hồ khám phá Bạch Dạ cáo mượn oan hùng, chuẩn bị phát khởi thế công. Cho các ngươi liều mạng. Bạch Dạ đột nhiên linh quang lóe lên, chỉ có thể thử một lần lâm thời nghĩ ra được một chiêu. Vận dụng chậm chạp đồng tử về sau, ba đầu sói tại Bạch Dạ trong mắt hành động rất chậm chạp. Bành! Theo Bạch Dạ trong tay vung ra một hỏa cầu, bị Bạch Dạ đánh trúng tảng đá trực tiếp bị nổ thành một phấn. Ta đi. Uy lực như thế lớn. Ba đầu sói nhìn thấy tình cảnh này đội vàng lui lại, đều rất cảnh giác nhìn xem Bạch Dạ. Bạch Dạ hiện tại ở vào hưng phấn trạng thái. Vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Dạ nghĩ đến, tại Tử Yên Hỏa cùng hỏa cầu thuật bao trùm tại tụ tập chiêu thức bên trên, không nghĩ tới vậy mà bộc phát ra như vậy lớn uy lực. Đây là Bạch Dạ nhớ tới đêm đó luyện chế đan dược lúc thao tác, Tử Yên Hỏa chính là dựa vào hỏa cầu thuật cùng tụ tập dung hợp mà thành, bản thân liền mang theo nhất định uy lực thế, nhưng cái này hỏa tựa như là sinh trưởng ở trong tay một dạng, căn bản cũng không biết làm sao đưa nó vận dụng ra tổn thương. Bạch Dạ liền nghĩ đến hỏa cầu thuật cùng tụ tập hỏa cầu thuật là có thể tùy ý phát động công kích, đem hai loại hỏa tụ tập cùng một chỗ tại phát động công kích, uy lực cứ như vậy hiện ra ở trước mắt. Uy lực là lớn, chính là cái này nhãn lực độc đáo chẳng ra sao cả. Ba đầu sói nhìn chằm chằm Bạch Dạ trong tay Tử Yên Hỏa, tuy thời đề phòng Bạch Dạ công kích. Vậy liền một lần nữa. Lần này Bạch Dạ nhìn chằm chằm cái này ba đầu sói di động phương hướng. Theo màu tím hỏa cầu ném ra, trống trải hẻm núi lập tức vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Không ra Bạch Dạ đoán, quả nhiên tập trung một con sói, đáng tiếc dù cho có chậm chạp đồng tử sói tốc độ di chuyển vẫn là rất nhanh, lại thêm sắc trời vẫn tương đối tối. Chỉ đánh chuẩn Hôi Lang cái đuôi, còn lại uy lực toàn bộ đều đánh vào trên vách đá. Tất nhiên dạng này, vậy liền thử lại thử một lần một chiêu này. Bạch Dạ thần tốc ném ra mấy cái hỏa cầu, căn bản không cho cái này ba đầu sói cơ hội. Hẻm núi không ngừng nhớ tới tiếng nổ, tại Bạch Dạ không ngừng tiến công bên dưới, cái kia ba đầu thần sói thân thể đã bắt đầu có chút ăn không tiêu. Ầm ầm, Bạch Dạ còn chưa kịp cao hứng, cách đó không xa liền chuyển đến đá rơi âm thanh. Nguy rồi, cẩn thận. Chính thầm nghĩ không tốt, chỉ thấy ba đầu sói vị trí rơi xuống to lớn cuộn thạch sưởng. Chương 816, liều mình cứu rút. Chương 816, liều mình cứu rút. Hô, may mắn không có việc gì. Ba đầu sói nguyên lai tưởng rằng sẽ mất mạng hoàn toàn, nhìn xem đỉnh đầu rơi xuống đá lớn, thân thể lại sớm đã không động được. Đúng lúc này, Bạch Dạ xuất thủ đưa bọn họ ba đầu sói trực tiếp kéo ra, né tránh đá lớn. Ngao đừng đợi, tranh thủ thời gian chạy, không chạy liền mất mạng. Bạch Dạ dùng lang ngữ cùng bọn họ giao lưu, sau đó ôm thụ thương nghiêm trọng nhất Hôi Lang sử dụng cực tốc thần tốc rời đi hẻm núi. Theo bọn họ vừa tới miệng hẻm núi, sau lưng tảng đá một mực rơi xuống, đem toàn bộ hẻm núi đều ngăn chặn. Khó có thể tưởng tượng nếu như bị những tảng đá này đập trúng, lại biến thành cái gì dáng dấp. Tốt, ta cứu các ngươi một mạng, thế nhưng các ngươi bởi vì ta mà được ta cứu, cho nên chúng ta liền làm hòa nhau. Các ngươi về các ngươi ổ sói, ta về ta người ổ. Từ đây các ngươi đi các ngươi cầu độc mục, ta đi mặc ta dương quang đạo. Dứt lời, Bạch Dạ liền đưa tay tại ba đầu sói trước mặt, bày tỏ hòa hảo. Ngao ấu ngao ấu ngao ngao ngao, không nghĩ tới ba đầu sói lập tức rời xa Bạch Dạ, còn không ngừng chu lên. Cái gì? Từng cái nói, cái gì tảng đá? Trên trời ở đâu ra? Bạch Dạ lời còn chưa dứt, liền bị rơi xuống tảng đá tròn nện mất đi. Cái gì? Không có nhìn thấy Bạch Dạ. Các bang chủ phát giác không đúng thời điểm, lập tức quay đầu tìm kiếm Bạch Dạ, nào biết đen xì hẻm núi, căn bản là tìm tòi không đến chính xác đường. Đi nhiều lần đều đi nhầm đạo. Mãi đến nghe đến một bên khác truyền đến tiếng vang, chờ các bang chủ chạy đến thời điểm, phát ra tiếng vang hẻm núi đều bị đá lớn cho vùi lấp. Khắp nơi quan sát, đều không có phát hiện Bạch Dạ vết tích, cũng không có nhìn thấy Bạch Dạ bị đá lớn vùi lấp dấu hiệu. Các bang chủ liền cho rằng Bạch Dạ đã thoát thân, kết quả là xoay người đi truy đại bộ đội. Không có, chúng ta vứt bỏ đàn sói về sau, vẫn hướng về Bạch Dạ nói cái phương hướng này đi, chờ đi ra hẻm núi chúng ta cái này mới dừng lại. Cha, ý của ngươi là Triệu Bạch gặp phải nguy hiểm. Dọc theo con đường này, Sa Khiết Na cẩn thận mỗi bước đi, sợ Bạch Dạ cùng các bang chủ theo không kịp, vẫn muốn trở về đi tìm bọn họ. Thế nhưng dựa theo nàng tu vi, chỉ có nuôi sói phần. Trở về không những không giúp được bọn hắn, sẽ còn kéo chân sau. Ngươi nói là tại nơi tranh đấu, không có tìm được tung tích của hắn. Triệu Thúc nhíu chặt lông mày, lại một lần nữa hỏi thăm các bang chủ, được đến trả lời khẳng định về sau, trong lòng nháy mắt lỏng một khẩu khí. Vậy liền không ngại, hẳn là chạy trốn tới những địa phương khác. Nghe đến Triệu Thúc dạng này yên tâm, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Hiện tại không quản để người nào trở về tìm kiếm đều không thực tế, hiện tại đã vào lúc giữa trưa, nếu là tại vào hẻm núi, chỉ sợ còn phải ở bên trong qua đêm. Đối với người này đến nói lại là một phần nguy hiểm, cũng là cho đại gia gia tăng độ khó. Đã chờ bên trên hơn nửa ngày, chờ đợi thêm nữa cũng không phải cái biện pháp, Triệu Thúc đề nghị tìm địa phương an toàn chờ đợi Bạch Dạ. Chỉ cần tại khu vực cần phải đi qua làm tốt ký hiệu, Bạch Dạ nhìn thấy phía sau tự nhiên sẽ tìm đến. Ví như hôm nay đang chờ không đến, ngày mai trời vừa sáng, mọi người tại trở về tìm kiếm. Đề nghị này mới ra, tất cả mọi người đồng ý, đây cũng là hiện nay biện pháp hợp lý nhất. Ngao ô từng đợt reo hò tiếng gào thét đem Bạch Dạ đánh thức. Thế, ta cái này là thế nào? Còn không có thấy rõ có cảnh tượng trước mắt, đỉnh đầu liền truyền đến đau đớn. Xách, ta cái này vận khí thật đúng là tốt. Bạch Dạ cái này mới nhớ tới, tại ngất đi phía trước, ba đầu sói một mực đang nhắc nhở hắn, đỉnh đầu rơi tảng đá. Nhưng ba đầu sói nói quá gấp, chờ Bạch Dạ nghe rõ ràng về sau, còn chưa kịp phản ứng liền bị nện hôn mê bất tỉnh. Cái này, nhớ lại ngất đi tình cảnh, Bạch Dạ lúc lắc đầu, cái này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch tại trong bầy sói không ngừng vừa đi vừa về nhảy lên, chơi đến 10 phần vui sướng. Đàn sói cũng là 10 phần hữu hảo bồi tiếp bọn họ chơi bừa. Người đã tỉnh. Một thanh âm từ Bạch Dạ sau lưng vang lên, Bạch Dạ quay người đã nhìn thấy một cái màu vàng sói đứng ở phía sau nhìn xuống hắn. Ngươi có thể nói chuyện. Bạch Dạ ngạc nhiên phát hiện trước mắt màu vàng sói vậy mà biết nói tiếng người. Có cái gì kỳ quái sao? Ta nghe chúng nó nói ngươi sẽ nói lang ngữ, ta biết tiếng người không có cái gì không đúng a. Sói cùng thần gọi tới cao ngạo, nó chỗ đi chỗ, còn lại sói đều sẽ túi lầu xuống. Liên vừa rồi lực công kích rất mạnh cái kia ba đầu sói đều thấp kém không, ngươi mới là dẫn đầu sói. Chuẩn xác mà nói, ngươi là lang vương. Hiện tại xem ra căn bản là lầm, một cái đàn sói khẳng định chỉ có một cái dẫn đầu sói. Thấy tình cảnh này, Bạch Dạ nháy mắt hiểu được, nguyên bản hắn phía trước còn kỳ quái, tại sao lại có ba thất dẫn đầu sói? Ngươi cũng không có nói sai, bọn họ xác thực cũng là dẫn đầu sói, tựa như nhân loại các ngươi mở dạng, quản hạt địa phương không giống. Cao ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Dạ, nếu không phải Bạch Dạ sĩ diện ổn định chính mình, cũng muốn cho trước mắt lang vương dập mấy cái đầu. Ta là bị bọn họ cứu trở về. Bạch Dạ lập tức nói sang chuyện khác, hắn nhớ tới không sai, hắn bị đập ngất về sau, bên cạnh cũng chỉ có cái này ba đầu sói. Đến mức Bạch Dạ hai cái sủng vật, một cái không tim không phổi, một cái từ khi không tim không phổi sau khi đến biến thành tiểu tùy tùng, căn bản là không đáng tin cậy. Theo lang vương miêu tả, Bạch Dạ bị đập ngất về sau, ba đầu sói liền kéo lấy Bạch Dạ hướng ổ sói phương hướng. Ân, cũng là ngươi hai cái sủng vật, ta có thể nói như vậy, là bọn họ nhảy ra bảo vệ ngươi. Bởi vì ba đầu sói thương thế trên người cũng không nhỏ, hành động liền rất chậm chạp. Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch lúc này liền chui ra, không nói lời gì, hai sủng vật trực tiếp đem Bạch Dạ khiêng lên đi theo sói tới đến ổ sói. Điểm này Bạch Dạ hoàn toàn không nghĩ tới, bình thường như vậy không đáng tin cậy bọn họ, lần này cuối cùng đáng tin cậy một lần. Nhìn Lang Vương nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm, tựa hồ muốn nó xem thấu, con khỉ kia trên thân mang theo Hỏa Kỳ Lân khí tức, nó cùng Hỏa Kỳ Lân có quan hệ gì? Đúng, phía trước không có 2.5 ý ở giữa ăn một khối Hỏa Kỳ Lân miếng vậy, ngươi cái này đều có thể nhìn ra. Bạch Dạ cảm giác có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hầu tử vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy. Lang Vương mấy câu nói Bạch Dạ có chút nghe không hiểu, một mực hướng trong miệng nhét đồ ăn tiểu bất điểm ngược lại là rất có ý kiến. Nghe đến Lang Vương lời nói về sau, lập tức nhảy đến Lang Vương dưới chân, một bên kêu gào một bên dương nhanh múa vuốt tựa hồ nói gì đó. Bởi vì tiểu bất điểm còn không có trưởng thành hoàn toàn, Bạch Dạ y nguyên nghe không hiểu nó lời nói. "Tốt, ngươi vẫn là giống nguyên lai đồng dạng hồn ảo, yên tâm, ta sẽ không nói ra đi." Lang Vương tựa hồ có thể cùng tiểu bất điểm giao lưu một phen, nhìn Bạch Dạ sửng sốt một chút. "Ngươi nghe hiểu được nó nói?" "Nó nói gì?" Nhìn xem bọn họ trò chuyện tựa hồ cùng hắn có quan hệ, Bạch Dạ không thể không đánh gãy bọn họ nói chuyện, hỏi thăm. Chương 817, không giống đàn sói. Chương 817, không giống đàn sói. Chỉ thấy tiểu bất điểm cho Bạch Dạ lật một cái xem thường, quay người cùng những cái kia sói cùng nhau đi chơi, không có để ý tới Bạch Dạ. Cái này lại là thế nào? Bạch Dạ không hiểu, hắn căn bản là không nói gì, tiểu bất điểm lại đối hắn dạng này. Không hiểu, Bạch Dạ thực tế không hiểu, bình thường hờ hững lạnh lẽo, Bạch Dạ căn bản là không có để ở trong lòng. Lúc này tiểu bất điểm ánh mắt rất rõ ràng chính là xem thường hắn. Xem ra cần phải thật tốt giáo dục một chút hắn. Dứt lời, cho tiểu bất điểm trở về cái ánh mắt hung tợn. Không có gì, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, bất quá các ngươi vì sao đến cái này hẻm núi đến? Bạch Dạ đem tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân sự tình nói cho Lang Vương. Xem ra lại có một tràng ác chiến, mấy trăm năm trước ác chiến tổn thất nặng nề, hiện tại lại muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lang Vương nói tới ác chiến, Bạch Dạ phỏng đoán hẳn là phía trước nói tới Hỏa Kỳ Lân đối chiến cái kia lớn hầu tử. Lần kia chiến đấu tổn thất rất nghiêm trọng sao? Vì sao đưa tới? Hỏa Kỳ Lân không phải thần thú sao? Còn không đối phó được một cái hầu tử. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ khó có thể tưởng tượng một cái hầu tử có khả năng mạnh tới mức này. Xem như là tình cảm ân oán a, tính toán, tất cả đều đi qua. Chỉ là các ngươi nhân loại lòng tham không đáy, hiện tại còn muốn tìm 17 tìm Hỏa Kỳ Lân, tại các ngươi phía trước đã có không ít hai chi đội ngũ đều mặc quá hạp cốc này. Nói đến đây, Lang Vương tựa hồ đối với nhân loại có chút căm hận, mặt lộ chán ghét. Hai chi đội ngũ, cái kia cũng đều là người của giáo đình, không nghĩ tới ảnh bọn họ đều đi xuyên qua. Lang Vương, bọn họ các ngươi vì sao không có ngăn cản? Bạch Dạ trầm tư nói, Lang Vương như vậy thần sắc, tựa hồ đối với bọn họ có chút ý kiến. Làm sao ngươi biết không có ngăn cản, chỉ là bọn họ quá mức cường đại, đánh lên ta hơn 10 tử tôn, chỉ tiếc để bọn họ chạy trốn đi. Nói đến nơi đây, Lang Vương tựa hồ đau mất khó giải quyết, 10 phần căm hận. Rất có giáo đình phong cách. Xin lỗi, ta vì nhân loại làm ra chuyện như vậy cảm thấy xin lỗi, các ngươi có thể muốn tránh né một chút thời gian. Bạch Dạ nói xong, Lang Vương có chút không hiểu. Bạch Dạ đem chuyện xảy ra nhặt trọng yếu nói cho Lang Vương nghe. Sau đó một chút thời gian, khẳng định sẽ xuất hiện lần nữa rất nhiều dạng này đội ngũ đi qua nơi này, ngươi có khả năng ngăn cản được một chi đội ngũ, thậm chí 10 chi đội ngũ. Nhưng ngươi ngăn không được những người này quyết tâm, ta nếu là ngươi, tùy ý nhân loại chúng ta đi tranh đoạt, dù sao tranh đến cuối cùng, còn chưa nhất định có thể rơi vào trong tay ai. Có lẽ, cái này thế giới nên đổi một cái tình thế. Bạch Dạ nói rất đúng, cái này thế giới người đã theo đuổi không giống bọn họ. Có người vì tu vi, đã không từ thủ đoạn, lần này Hỏa Kỳ Lân tranh đoạt sẽ cho cái này thế giới long trời lở đất thay đổi. Có khả năng a, khả năng là nên đổi một cái. Tựa như mấy trăm năm trước đồng dạng. Lang Vương lại một lần nữa nâng lên mấy trăm năm trước cuộc chiến đấu kia, Bạch Dạ rất hiếu kỳ, cuộc chiến đấu kia đến cùng mang đến cái gì? Vậy mà có thể để cho Hỏa Kỳ Lân chạy đến cái này bắt buộc tới. Thậm chí còn muốn biết cái kia đem Hỏa Kỳ Lân đánh bại hầu tử đến cùng là có bao nhiêu lợi hại, có khả năng đem thần thú đánh bại. Chỉ là Bạch Dạ vừa định hỏi thăm, Lang Vương liền lấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi làm cớ, vừa đi vừa về tránh Bạch Dạ vấn đề. Bạch Dạ rất thức thời không có tiếp tục hỏi tiếp. Tại ổ sói bên trong đi dạo vài vòng, nhìn ra được, Lang Vương dạy dỗ ngay ngắn rõ ràng. Đàn sói sinh hoạt địa phương rất lớn, vị trí sơn động liên kết có mấy cái. Khác biệt sơn động, vị trí sói khác biệt. Tới gần hướng dương một núi động, có không ít vừa ra đời sói bảo bảo còn không có mở mắt ra. Trên đối diện sơn động nhỏ bên trong chứa đựng không ít đồ ăn, bên cạnh rào chắn bên trong thậm chí còn có còn sống thỏ cùng với cái khác tiểu động vật. Đây là nhân loại phòng bếp. Hậu viện. Xoay người chính là Bạch Dạ tỉnh lại địa phương, sơn động không lớn, nhưng đủ sâu đủ cao, so còn lại sơn động đều u ám một chút. Đại khái suy đoán là Lang Vương nghỉ ngơi địa phương. Đàn sói này quả thực chính là thành tinh. Ở một bên cửa sơn động, cũng không ít có lẽ là gặp phải người của giáo đình, bị bọn họ trô đánh thành trọng thương mười mấy đầu sói. Chính từng hàng nằm tại ổ sói một góc, phơi nắng thái dương, nghẹn ngào liếm láp vết thương. Bạch Dạ thực tế không đành lòng, đem thu nạp trong túi đan dược đổ ra một chút, để cách chúng nó cách đó không xa. Lúc này Hôi Lang đến gần Bạch Dạ, người người đan dược, trực tiếp nuốt vào đi một viên, sau đó lại đi ra. Những cái kia thụ thương sói thấy tình cảnh này, lập tức đứng dậy, khập khiễng đi đến đan dược bên cạnh, có thứ tự ăn đan dược. Đây là sói sao? Đây quả thực là người. So có người đều có tố chất. Bạch Dạ hôm nay xem như là thấy được, vẫn là xem thường những này sói. Nguyên bản cho rằng sói chính là thông minh, không quản là tại công kích, vẫn là tại phòng bị bên trên, so sánh những dã thú khác, đều thông minh rất nhiều. Hôm nay, Bạch Dạ đối sói lại đổi mới nhận biết. Nếu không phải còn có sự việc cần giải quyết trong người, còn có đồng bạn đang chờ hắn, Bạch Dạ tình nguyện lựa chọn ở tại cái này ổ sói bên trong, cùng đàn sói làm bạn. Dù sao có đôi khi dã thú so với nhân loại càng có tỉnh. Lang Vương, lại trước khi đi có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ổ sói tham quan không sai biệt lắm, để Bạch Dạ mười phần bội phục. Trên đầu thương thế đã không có cái gì trở ngại, tại quá hai cái canh giờ trời sắp tối rồi. Bạch Dạ nghĩ đến Sa Khiết Na bọn họ khẳng định còn đang chờ hắn, muốn hỏi Lang Vương trong lòng mấy vấn đề liền rời đi. Ngươi nói, Lang Vương nằm tại trên tảng đá, lười biếng mở mắt ra. Ngươi biết Hỏa Kỳ Lân cụ thể phương hướng sao? Có thể nói cho ta cụ thể phương hướng sao? Thu hoạch được Hỏa Kỳ Lân lực lượng thật sự có thể cứu sống chết đi đồng bạn sao? Theo Bạch Dạ từng cái vấn đề đưa ra, Lang Vương tựa hồ thật có đang suy nghĩ, khép hở mắt nháy mắt mở ra. Ngươi nếu biết rõ ngươi bây giờ để ra vấn đề, nhân loại các ngươi đều muốn biết. 367 còn có, ngươi nói mấy trăm năm đại chiến đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lang Vương đột nhiên lách mình đến Bạch Dạ trước người. Tiểu tử, ngươi nếu là muốn rời đi liền sớm một chút rời đi, có một số việc càng ít biết, đối ngươi càng tốt. Không, vì đồng bạn của ta, ta nhất định phải làm như vậy, cũng khẩn cầu Lang Vương xem tại ta cứu ngươi tộc nhân phân thượng, chỉ cho ta một con đường sáng. Bạch Dạ rất thành khẩn nhìn xem Lang Vương, nghe Lang Vương ý tứ, khẳng định biết Hỏa Kỳ Lân cụ thể phương hướng. Nóng nhất địa phương. Bất quá vẫn là nghe ta một lời khuyên, vẫn là rời xa những này là không phải là. Có một số việc biết được càng ít, đối ngươi càng tốt. Lang Vương phảng phất nhắc nhở lấy Bạch Dạ, tựa hồ muốn nói cho Bạch Dạ một ít chuyện, có thể là đến bên miệng, Lang Vương lại không nói ra. Cảm ơn ngươi. Nếu như lần này ta may mắn còn sống, ta nhất định trở về nhìn ngươi, cho ngươi mang trên thế giới này món ngon nhất trái cây. Nói xong hô hoán Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi ổ sói, tiếp tục đi tới. Chi chi chi. Đối với Bạch Dạ đột nhiên rời đi, Tiểu Bất Điểm rất không hài lòng kêu gào, nhưng vẫn là nhảy lên Bạch Dạ trên vai, đối với Lang Vương chỗ nằm phương hướng vung vung tay. Ngươi vẫn là lựa chọn nhân loại. Lang Vương nhìn qua bọn họ rời đi bối ảnh yên lặng nói ra câu nói này, tựa hồ cùng mấy trăm năm trước cuộc chiến đấu kia có quan hệ. Chương 818, manh mối phân tích. Chương 818, manh mối phân tích. Đem hai cái sủng vật nhét vào trong túi, Bạch Dạ sử dụng cực tốc năng lực, đội vàng đi đường. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Ngày đã tối hẳn, cha, ngươi nói Bạch Dạ có phải là gặp phải cái gì nguy hiểm? Cha. Sa Khiết Na kéo cắt bang chủ cánh tay, lặp đi lặp lại hỏi đến. Nữ nhi bảo bối của ta, đây đã là ngươi buổi chiều hỏi thứ 71 lần. Ta hiện tại cuối cùng nói cho ngươi một lần, không biết. Ta không biết tiểu tử kia hiện tại sống hay chết, là tốt là xấu. Còn có nói cho ngươi, đừng nghĩ nửa đêm lén đi ra ngoài tìm hắn. Nói cho ngươi không có khả năng. Dứt lời, các bang chủ lấy ra một sợi dây thừng đem Sa Khiết Na cổ tay buộc lại. Cha, ngươi đây là làm cái gì? Ta không có chạy trốn. Ngươi đem ta buông ra. Các bang chủ hiểu rất rõ Sa Khiết Na tính cách, nàng vừa xung động khẳng định sẽ nửa đêm đi ra ngoài tìm Bạch Dạ. Ngươi đừng nói chuyện. Ngay ở chỗ này thật tốt chờ lấy, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong, lập tức quay đầu, không nghĩ tại phản ứng Sa Khiết Na. Ngày mai nói cái gì? Đột nhiên chỗ tối truyền đến một thanh âm quen thuộc. Mọi người lập tức đứng dậy. Ta trở về, các ngươi đợi lâu đi. Bạch Dạ một đường tìm bọn họ vết tích theo tới. Tốt tại ngày triệt để đen phía trước nhận ra Triệu Thúc tại miệng hẻm núi lưu lại ký hiệu. Không có sao chứ? Sư phụ nhìn xem, khu khu, bình an trở về liền tốt, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi đường. Vừa nghe đến Bạch Dạ âm thanh, Triệu Thúc đội vàng đứng lên, lấy 100 mét bắn gọn tốc độ đứng tại Bạch Dạ trước mặt. Lập tức quan sát, thấy được Bạch Dạ không có việc lớn hơn gì, lại cảm thấy vừa rồi có chút thất thố, lập tức lấy lại tinh thần, khôi phục ngày trước thần thái. Sư phụ, cái kia ngày mai gặp. Ta không có việc gì. Bạch Dạ sao có thể nhìn không ra Triệu Thúc lo lắng cùng quan tâm. Bạch Dạ, ngươi không sao chứ? Ta xem một chút, không có thiếu cánh tay thiếu chân đi. Nhìn thấy Bạch Dạ bình an vô sự, tất cả mọi người lỏng một khẩu khí, hắn là vì cứu bọn họ mới bất chấp nguy hiểm. Nhìn thấy trời tối, nguyên lai tưởng rằng chờ bình minh ngày mai về hẻm núi cho Bạch Dạ nhặt xác, mọi người nháy mắt tràn đầy lo lắng. Hiện tại Bạch Dạ bình an vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn, nói không kích động là giả dối. Ân, không có việc gì, hoàn hảo vô khuyết. Bình an trở về. Sa Khiết Na kích động ôm Bạch Dạ, nghe đến Bạch Dạ âm thanh về sau, lập tức lại buông ra. Trở về liền tốt. Ngươi đi làm gì? Làm hại mọi người lo lắng. Nhìn thấy Sa Khiết Na đột nhiên ôm lấy Bạch Dạ, các bang chủ trong lòng một trận đau xót cấp trên, lập tức tiến lên kéo qua Sa Khiết Na, tức giận chất vấn Bạch Dạ. Mới vừa rồi còn một mực lo lắng các bang chủ, lúc này càng giống là uống mấy bát giấm một dạng, đối Bạch Dạ tràn đầy địch ý, đầy mặt đều biết rời xa Sa Khiết Na. Những vẻ mặt này, những động tác này, Bạch Dạ đều nhìn ở trong mắt. Khoe miệng lén lút dương lên về sau, lập tức liền đem hôm nay chuyện xảy ra đại khái nói một lần, trừ Lang Vương sự tình cùng cụ thể ổ sói vị trí. Liên quan tới Lang Vương tồn tại, Bạch Dạ biết càng ít người biết càng tốt, khó tránh khỏi có người thủ không được bí mật, không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Những cái kia đem tu vi coi là sinh mệnh biến thái người khẳng định sẽ đi tìm ổ sói, có thể sẽ còn cho đàn sói mang đến tai nạn. Những này sói hảo tâm như vậy, quả thực không thể tin được. Đúng nha, ta ống quần đều bị cắn nát, ngươi là ống quần cắn phá, bang chủ tay đều thụ thương. Nghe xong Bạch Dạ giải thích, người ở chỗ này đều không những phát ra cảm thán. Bất kể như thế nào, xem như là trốn khỏi kiếp này, về sau đường đồng dạng 10 phần nguy hiểm. Đồng dạng làm việc cẩn thận, trải qua hẻm núi, liền có thể chứng kiến đã rất nguy hiểm, không biết phía sau sẽ còn phát sinh cái gì. Bất quá bây giờ đã có 4 đầu manh mối. Các bang chủ, địa phương nào là nóng nhất? Nghĩ đến Lang Vương cho manh mối, Bạch Dạ thuận miệng liền hỏi các bang chủ. Nóng nhất địa phương, tại Bắc Vực. Cái kia hẳn là tại Bắc Vực phía Nam. Bắc Vực trong một năm nhiệt độ phần lớn đều rất thấp, nhưng duy chỉ có Bắc Vực phía Nam, nghe nói có một nơi một năm tứ quý như xuân. Chỉ là có rất ít người tìm tới nơi này, cũng không biết là ai truyền ra tới. Căn cứ các bang chủ thuyết pháp, rất có thể chính là Hỏa Kỳ Lân nơi ở. Ngươi hỏi cái này làm gì? Hơi nghi hoặc một chút, Bạch Dạ làm sao sẽ đột nhiên hỏi nóng nhất địa phương? Có hai loại mùa đông đầy trời phi tuyết, ta nghĩ đến một cái thứ then chốt. Hỏa Kỳ Lân có lẽ giống như tên của nó đồng dạng, nơi ở có lẽ rất nóng, thậm chí không có một mảng cỏ. cái kia liền hẳn là Bắc vực nóng nhất địa phương. Bạch Dạ vội vàng tìm một cái lấy cớ, đối Lang Vương tương quan sự tình không nhắc tới một lời. Ngươi nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, tất nhiên là nóng nhất địa phương, vậy chúng ta sáng mai phương hướng liền phải thay đổi một chút. Hiện nay biết bốn cái có quan hệ hỏa kỳ lân manh mối, theo thứ tự là chỗ cao nhất, cực đoan nhất, nhất hoang vu còn có Lang Vương cho manh mối nóng nhất, có khả năng phù hợp cái này bốn cái manh mối Bắc vực còn không có chỗ như vậy xuất hiện. Dựa theo các bang chủ có ý tứ là, chỗ như vậy không tồn tại. Chẳng lẽ manh mối có sai? Lang Vương cho ra manh mối không có vấn đề, đó chính là đôi phu phụ kia cho ra manh mối có chút mờ ám. Căn cứ manh mối phân tích, tại Bắc vực cực đoan nhất địa phương đơn giản chính là nhất phía nam cùng tận cùng phía bắc, càng đến gần bắc đi càng lạnh, nơi đó khẳng định rất hoang vu. Vừa vặn cao nhất núi liền tại nơi đó xuất hiện. Dựa vào phía nam, bên kia khí hậu so phía bắc ổn định rất nhiều, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, có rất ít người tại phía nam ở chỗ như vậy thực tế không phù hợp logic. Phía nam có thể phù hợp nóng, nhưng nghe nói bên kia có rất ít núi cao gì đó. Tận cùng phía bắc lại là nơi lạnh nhất, căn bản liền không khả năng xuất hiện hỏa kỳ lân. Chẳng lẽ manh mối cứ như vậy chặt đứt? Thực tế không nghĩ tới lại ở chỗ này bị làm khó. Theo đạo lý, những đầu mối này cũng sẽ không có sai lệch, theo các bang chủ nói tới, hắn lúc ấy nghe đôi phu phụ kia chính là hướng về tận cùng phía bắc đi, chỉ là nhiều năm như vậy đều chưa từng nghe qua bọn họ thông tin. Không biết hiện tại đến cùng thế nào. Bạch Dạ nhớ tới tại Trắng Thiên Lâm lúc đi, đối Lang Vương nhắc qua việc này, nó đối chuyện này đối với phu phụ căn bản liền không có ấn tượng. Nếu là nửa năm trước chuyện xảy ra, dựa theo sói trí nhớ không có thể sẽ không nhớ tới. Lang Vương cũng không cần thiết lừa hắn. Vậy chúng ta bây giờ đến cùng hướng phương hướng nào đi? Phía nam cùng phía bắc hoàn toàn chính là hai cái phương hướng, trong thời gian ngắn căn bản không kịp đi đến bên kia. Ví như là bị thế lực khác cho tìm, sợ rằng đến lúc đó cũng không kịp. Phía nam đi. Tất nhiên những người kia đều đi hướng về bắc đi, vậy chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Dựa theo Bạch Dạ ý tứ, giáo đình hai nhóm người đều hướng về bắc đi, nửa năm trước đôi phu phụ kia cũng là hướng về bắc. Nếu là bọn họ tại hướng cái hướng kia đi, tranh cũng tranh không thắng, mà còn không quá ba ngày thế lực khác khẳng định sẽ cùng theo hướng bắc đi. Nếu là những người kia tại phía bắc không có phát hiện hỏa kỳ lân vết tích, khẳng định sẽ hướng phía nam đi. Không bằng hiện tại bọn hắn liền hướng nam đi, nếu như hỏa kỳ lân tại phía nam, bọn họ có thể nhanh chân đến trước. Nếu như hỏa kỳ lân tại phía bắc, tại quá khứ nói không chừng cũng không mượn. Hỏa kỳ lân là thần thú sẽ không ngốc đến chờ lấy những này đi bắt nó, khẳng định sẽ dây dưa rất lâu mua. Ngươi nói có chút đạo lý. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Chương 819, Hắc Sâm Lâm. Chương 819, Hắc Sâm Lâm. Trời mờ sáng, một đoàn người liền bắt đầu chỉnh lý ra phát. Chỉ hy vọng hướng về phía nam đi có khả năng có thu hoạch. Bắc vực hoang vu Bạch Dạ xem như là thấy được. Nhiệt độ của nơi này căn bản không thích hợp rất nhiều thực vật lớn lên. Ban ngày ấm áp buổi tối lạnh, vẫn là rét lạnh thấu xương cái chủng loại kia. Còn tốt Bạch Dạ tại thu nạp trong túi chuẩn bị rất nhiều quần áo. Đây là trước thời hạn qua mùa đông sao? Gió vô tình ở bên thai kêu gào, Sa Khiết Na a hai cái, nghĩ loan loan băng lên tay. Đêm qua trước khi ngủ uống Bạch Dạ máu, ban đêm cũng không có khó như vậy nào. Bắc vực thời tiết chính là như vậy, biến ảo vô thường. Đợi khi tìm được hỏa kỳ lân, đem Na Na độc cho trị liệu tốt phía sau, ta liền định mang theo thôn dân dọn đi đại lục. Rất lâu không có hô hấp nơi đó không khí. Các bang chủ đã bắt đầu sùng kính về sau sinh hoạt. Cứ như vậy thường thường an an vượt qua 10 ngày thời gian, gấp đuổi chậm đuổi đi 10 ngày đường, giày đều bị mài hỏng hai cặp. Quả nhiên như phía trước chỗ phân tích một dạng, Bắc vực nam khí hậu so phía bắc ấm áp rất nhiều. Cùng nhau đi tới không ít thực vật đều mở ra hoa tươi. Phía trước lại chính là rừng rậm. Nơi này là quá lâu không người đến quá sao? Cái này thảo trường đến lại có người như vậy cao. Đều rất ngạc nhiên, càng đi về phía trước chính là nguyên một cánh rừng, bởi vì thường 387 năm không người ở đều dài đến 10 phần cao lớn, thảo trường đến đều có nửa người đồng dạng cao. Vẫn là cẩn thận một chút. Chỗ như vậy nói không chính xác nguy hiểm tứ trọng. Rừng rậm này cùng thâm viên rất giống. Khác biệt chính là thâm viên ngươi biết những địa phương nào nguy hiểm, những địa phương nào không thể thâm nhập, khắp nơi đều có nhân loại bước vào vết tích. Vùng rừng rậm này có thể dùng không người hỏi tham dạng này đến hình dung, nhìn xem rừng rậm chỗ sâu có loại âm trầm cảm giác khủng bố. Chúng ta có phải là nhất định đến xuyên qua vùng rừng rậm này? Ta trong cảm giác không có đơn giản như vậy. Đệ nhất trực tiếp nói cho Bạch Dạng, bên trong không có đơn giản như vậy. Ân, nếu như đường vòng ít nhất phải lãng phí thời gian nửa tháng. Thiêu Tiên Thảo, lại tiến vào vùng rừng rậm này phía trước vẫn là trước thăm dò một phen. Theo Thiêu Tiên Thảo thâm nhập thăm dò, Bạch Dạng ngạc nhiên phát hiện cái này ven rừng rậm địa phương đều là một chút tiểu động vật, liền một con dã thú đều không có. Vẫn là tu vi không đủ, chỉ có thể tìm được vài chỗ, nếu là tiểu lam vẫn còn, toàn bộ rừng rậm khẳng định liền biết là cái dạng gì tình huống. Bạch Dạ thu hồi Thiêu Tiên Thảo, nghĩ đến tiểu lam liền có chút thất lạc. Tất nhiên không có nguy hiểm, vậy chúng ta trước hết đi vào. Nếu như thực tế không được, vậy chúng ta liền tại quân đi ra. Rốt cuộc minh bạch vì sao không có người đi về phía nam một bên ở, muốn ở chỗ này ở khẳng định trước tiên cần phải trải qua vùng rừng rậm này. Quả nhiên như Bạch Dạ nói, trên cây trong cỏ đều là một chút tiểu động vật. Đối với bọn họ đến, đều rất sợ hãi cùng tò mò. Một đường giống xem kịch một dạng, đi theo bọn họ đi. Theo mọi người thâm nhập, vùng rừng rậm này linh khí 10 phần đầy đủ. Không có bị thăm dò địa phương, linh khí kinh người tinh khiết. Cao lớn cây cối xuyên không ra một tia gió, thậm chí có chút oi bức. Cây cối rậm rạp còn có hạt sương, để người có chút không thoải mái, phía trước rậm rạp chẳng chịt cây cối lo xanh lộ ra càng đen. Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Các bang chủ ngươi biết rừng rậm này kêu cái gì sao? Đối với vùng rừng rậm này đều là không biết. Bạch Dạ hỏi qua hệ thống báo cho không có thăm dò quá. Nếu như ta không có đoán sai, có thể có một nơi cùng nơi này rất tương tự. Một mực trầm mặc không nói Triệu Thúc đột nhiên nói chuyện. Hắc Sâm Lâm. Địa phương như tên, cây cối thật lớn, cành cây rậm rạp, hoàn toàn đem phía ngoài tia sáng cho che kín. Càng thâm nhập càng đen đáng sợ. Không có người biết bên trong là bộ dáng gì, bởi vì đi vào qua người đều không có sống mà đi ra đi. Hắc Sâm Lâm. Ngươi nói nơi này là Hắc Sâm Lâm. Các bang chủ một mặt kinh hỉ. Ân, các bang chủ vì sao kích động như thế? Bên trong rừng rậm có một chỗ bảo tàng, theo thời gian trôi qua, rất nhiều người không tại tin tưởng lời đồn đại này. Ngươi nói cái này, ta cũng đã nghe nói qua. Có thể là nhiều năm như vậy đều không có người tìm tới cái này bảo tàng, có thể cũng không tồn tại. Triệu Thúc nhìn xem mọi người một mặt hưng phấn, lập tức liền đánh vỡ hắn đám đó nghĩ cái gì. Nếu như là ôm ý nghĩ như vậy tiến vào Hắc Sâm Lâm, hoàn toàn không cần thiết đem sinh mệnh cho dự vào. Hắc Sâm Lâm khủng bố còn không có kiến thức đến, đều chỉ là nghe nói đi vào người không có lại đi ra. Thậm chí rất nhiều người đều không tìm được quá. Minh Bạch Triệu Thúc ý tứ về sau, Bạch Dạ cũng đồng ý Triệu Thúc nói tới. Để cho an toàn, Bạch Dạ đề nghị vẫn là đi theo đường vòng. Chỉ là đề nghị này đều gặp phải phản đối của những người khác. Đối với bảo tàng hai chữ này đều đối với mấy cái này xa phỉ đến nói chính là một cái dụ hoặc. Huống chi bảo tàng rất có thể đang ở trước mắt trong cánh rừng rậm này. Căn bản không thể lại lùi bước. Không lay chuyển được bọn họ, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc đầu hàng đi theo phía sau bọn họ. Bạch Dạ càng là tùy thời đem Thiêu Tiên Thảo thả ra quan sát cảnh vật xung quanh, nhìn có hay không có nguy hiểm. Nếu như không biết lúc này là ban ngày, xuyên qua tại cái này mảnh Hắc Sâm Lâm bên trong, đã thấy không rõ mặt của đối phương. Làm sao đen như vậy? Một điểm quang đều thấu bất quá. Càng đi vào bên trong, ánh mắt liền càng mơ hồ. Không thể nhóm lửa. Ngươi muốn đem chúng ta hại chết sao? Bên cạnh khắp nơi đều là cây cối thực vật, cái này nếu là bắt lửa, căn bản liền không có cách nào chạy đi. Có thể là càng đi vào bên trong, càng xem không thấy, ta hiện tại đã đều nhìn không thanh bang chủ mặt của ngươi. Tên kia thủ hạ có chút bị quất, có lẽ là bị ngăn lại tia sáng nguyên nhân, toàn bộ rừng rậm lại đen lại ở mức thậm chí rất là oi bức. Vậy cũng chỉ có thể điểm một cái bó đuốc. Đúng là bất đắc dĩ, bó đuốc sau khi đốt, một đoàn người nháy mắt có cảm giác an toàn. Tê chỉ là bên cạnh không ngừng truyền đến thanh âm rất nhỏ. Bang, bang chủ, ngươi đừng núp đích. Đừng núp đích. Các bang chủ cầm bó đuốc chính cảnh cáo cái khác người. Chỉ nghe thấy đứng hơi gần người có chút sợ hãi nhắc nhở. Hít kha zz hiz zz thanh âm này rõ ràng chính là rắn âm thanh, còn không chỉ một âm thanh truyền đến. Các bang chủ chậm rãi xoay người, đã nhìn thấy một đầu cổ tay thô đại xà chính nhìn xem hắn. Làm sao bây giờ? Đầu này đại xà tựa hồ đối với những người ở trước mắt có chút cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm bọn họ một mực phút lưới. Chúng ta hình như vào ổ rắn. Bạch Dạ đột nhiên phát hiện bên cạnh trên cây toàn bộ mang theo lớn lớn nhỏ nhỏ rắn. Khó trách vừa rồi đi tới về sau, những cái kia tiểu động vật không có tại đi theo bọn họ. Nguyên lai trong này thật sự có mờ ám. Làm sao bây giờ? Ta cũng không dám động. Hình như có đầu rắn tại trên đùi của ta xoay quanh. Sa Khiết Na một mực đi theo Bạch Dạ bên cạnh. Trên người ta còn có một chút hùng hoàng, ta chậm rãi cho ngươi vung ở trên thân thể ngươi, nhắm ngay thời cơ, chúng ta liền cùng một chỗ chạy. Vì sao những này rắn không có công kích, chính là phát giác được Bạch Dạ một đoàn người có tu vi. Hắc Sâm Lâm linh khí 10 phần đầy đủ, những này rắn khẳng định có linh khí, không có đơn giản như vậy dễ đối phó. Tốt. Bạch Dạ để mọi người đóng chặt con mắt, đem thu nạp trong túi bột hùng hoàng hoàn toàn giải ra. Chạy. Trong lúc nhất thời, một đoàn người đem hết toàn lực chạy về phía trước. Chương 820, đàng xà. Chương 820, đàng xà. Càng là thâm nhập, rắn càng nhiều, tựa như là chọc vào ổ rắn đồng dạng. Dạng này chạy xuống đi không phải biện pháp, chúng ta dừng lại cùng bọn họ liều mạng đi. Sau lưng đầu kia đại xà không ngừng mà đuổi theo, phía trước còn không ngừng toát ra đủ kiểu rắn. Bọn họ tu vi tại những này rắn bên trên, đối với bọn họ rất là kiêng kỵ. Đột nhiên, sau lưng rắn đình chỉ truy đuổi, bên người rắn đều chạy trốn từ phía. Mọi người nghi hoặc, sau lưng truyền đến cây cối ngã xuống đất âm thanh, một trận ý lạnh từ phía sau lưng truyền đến. Đây, đây là yêu quái đi. Mọi người quay người liền nhìn thấy cùng cây cối đồng dạng cao lớn rắn đang theo dõi bọn họ. Chạy, chạy mau. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chính là chạy, tranh thủ thời gian chạy. Đây là tình huống như thế nào? Theo lý thuyết dạng này lớn dã thú có lẽ tại rừng rậm chỗ sâu nhất mới đúng, vì sao tại chỗ này? Không hiểu, thực tế không hiểu. Có thể chỉ có thể nói rõ, nó hiện tại rất đói, cần ăn. Vừa vặn đụng phải chúng ta, đủ nó nhét cái răng. Dựa theo Bạch Dạ thuyết pháp, bọn họ có thể hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu mạng a. Chúng ta ý tưởng cũng quá củ chối đi. Đoạn đường này tới thực tế không dễ dàng. Ai có thể nghĩ đến chỉ là muốn xuyên qua Hắc Sâm Lâm liền cho như thế lớn kinh hỉ. Đừng nói nhảm, mau chạy đi. A. Rất lâu không có thống khoái như vậy. Đúng nha, đi theo bang chủ lâu như vậy, cái này là lần đầu tiên thống khoái như vậy. Ha ha ha. Những người này kích tình đã hoàn toàn bị đầu này đại xà cho đốt lên. Hoàn toàn không để ý lúc này nguy hiểm, còn rất có hào hứng mở lên vui bùa. Nói chuyện về nói chuyện, tay chân lại không có dừng lại. Các người tốt như vậy hào hứng, không bằng chúng ta so một lần người nào chạy trước ra vùng rừng rậm này. Ta liền đem bình này tam giai đan dược đưa cho hắn. Bạch Dạ nhìn ra được những người này rất cao hứng, vì vậy đưa ra một tràng tranh tài. Có đề nghị như vậy, mọi người nháy mắt tới nhiệt tình, hung hăng chạy về phía trước. Sau lưng đại xà nhìn xem tốc độ gấp đôi bọn họ, vẫn luôn không thể đuổi tới. Nháy mắt liền bị chọc giận. Không đợi Bạch Dạ bọn họ kịp phản ứng, bầu trời nháy mắt hoàn toàn đen lại, chỉ thấy một thân ảnh bay cao ở trên trời. Nó biết bay. Trong lúc nhất thời đem tất cả mọi người chấn trụ. Con rắn này lại có cánh bay thẳng đến Bạch Dạ trước mặt bọn họ, chặn lại bọn họ đường đi. Đây quả thực không hợp với lẽ thường. hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đến một màn này. Chạy, tranh thủ thời gian hướng phương hướng ngược chạy. Trong lúc nhất thời mọi người lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian hướng một phương hướng khác chạy đi. Phía sau đại xà thờ ơ, tựa hồ đem bọn họ trở thành đồ chơi. Chờ Bạch Dạ bọn họ hơi chạy xa một điểm, một cái phi thân trực tiếp ngăn lại bọn họ đường đi. Cứ như vậy tới tới lui lui chạy 3-4 lần. Không được, thực tế không được, chạy không nổi rồi. Trừ Bạch Dạ, những người khác chạy không nổi rồi, lại như vậy chạy xuống đi, không phải bị rắn ăn, chính là bị hắn cho đùa chơi chết. Ta nhớ ra rồi, con rắn này tựa như là kêu đằng xà, truyền luôn có người cũng kêu nó phi long, chúng ta lần này xem như là gặp được. Triệu Thúc đột nhiên nghĩ đến phía trước tại trong một quyển sách, gặp qua dạng này rắn, khi đó cũng không hề để ý còn đang suy nghĩ nơi nào sẽ có rắn biết bay. Dạng này chạy xuống đi xác thực không phải cái biện pháp, thế nhưng hiện tại không thể dừng lại, con rắn này tu vi đều tại chúng ta bên trên, đánh là đánh không lại. Con rắn này hiện tại hoàn toàn chính là đem chúng ta trở thành trước bữa ăn trêu đùa đồ ăn. Tất nhiên không có trực tiếp công kích chúng ta liền còn có cơ hội chạy trốn. Các ngươi một hồi nghe chỉ thị của ta, phân tán ra chạy. Đây là ta Mã Nhật luyện chế đan dược, các ngươi đều cầm. Tất cả mọi người biết Bạch Dạ nói tới biện pháp là cái gì, lại là một mình hắn lưu lại dẫn ra dã thú. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này có khả năng giải quyết trước mắt hoàn cảnh khó khăn. Bọn họ mười mấy người cộng lại đều không đủ cái này đằng xà nhét cái răng, chớ nói chi là cùng nó liều mạng. Tin tưởng ta, tốc độ của ta có khả năng chạy thoát, các ngươi đi ra ngoài về sau, liền đường vòng mà đi. Hắc Sâm Lâm quá nguy hiểm, ta sẽ đuổi kịp các ngươi. Nói xong dừng bước, đung đưa hai tay. Uy, ngu ngốc rắn, ta tại chỗ này, có phải là đuổi không kịp ta a? Ngươi tốc độ quá chậm, ngươi quá ngu. Bạch Dạ vừa nói, một bên hướng về Hắc Sâm Lâm chỗ sâu chạy đi, còn không ngừng ném hỏa cầu công kích rắn. Đằng xà gặp cái này tình cảnh, sao có thể tha thứ? Hướng về Bạch Dạ chạy trốn phương hướng chính là hất lên đuôi. Tốt tại Bạch Dạ tránh né kịp thời, nhìn xem đằng xà căn câu, Bạch Dạ lập tức tăng thêm tốc độ. Bên người cây cối không ngừng sụp đổ, Bạch Dạ chạy trốn đồng thời còn phải tránh đi cây cối. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Bạch Dạ, sau lưng đằng xà bị triệt để chọc giận. Chỉ thấy gầm lên giận dữ, mở ra miệng rộng, đưa ra câu răng, hướng về Bạch Dạ trô đến chính là phun trào nọc độc. Ta đi. Bạch Dạ không ngừng tránh né phun ra nọc độc, bên người cây cối bị nọc độc dính vào, cứ vậy mà làm cây cối đều bị ăn mòn. Khó có thể tưởng tượng cái này nếu là có một giọt nọc độc dính vào trên thân lại biến thành cái gì dáng dấp. Tiếp tục như vậy không phải một cái biện pháp, nó có thể bay, ta lại không thể lấy, hả? Hình như cũng có thể. Bạch Dạ linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thiêu Tiên Thảo. Tất nhiên con rắn này có thể bay, cái kia Bạch Dạ lợi dụng Thiêu Tiên Thảo có thể giống như con khỉ ở trên nhánh cây vừa đi vừa về nhảy lên. Tại lợi dụng cực tốc rất có thể chạy thoát. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ lập tức liền hành động. Đang xa hoàn toàn không nghĩ tới đến miệng đồ ăn vậy mà để hắn dễ dàng như vậy né tránh nó công kích. Xong. Lại bay lên, lại là một cái phi thân, chặn lại Bạch Dạ đường đi. Bạch Dạ không hoảng hốt, tựa hồ đã sớm dự liệu được có một màn này, lập tức di động bên cạnh, né tránh đằng xà công kích. Không nghĩ tới đằng xà tốc độ di chuyển vậy mà nhanh như vậy. Theo sát lấy Bạch Dạ không muốn. Bạch Dạ còn tại vui mừng vừa rồi chạy nhanh, không phải vậy tựa như bên cạnh cây cối đồng dạng. Cầu thả, đằng xà lại lần nữa phi thân, Bạch Dạ đều đã chuẩn bị kỹ càng thay đổi phương hướng. Nào biết đằng xà trực tiếp tại trên không vung đuôi, trực tiếp đem Bạch Dạ đánh bay trên mặt đất. Hôm nay ta liền còn không tin không trốn thoát được. Không kịp xem xét thương thế, Bạch Dạ lấy ra mấy viên đan dược trực tiếp đổ vào trong miệng. Lôi đỉnh chi kiếm, hủy diệt lôi đỉnh. Bạch Dạ đem hết toàn lực sử dụng ra tất cả kỹ năng, đem đằng xà liên tục đánh lui, chỉ là những này công kích đối với nó đến nói căn bản không tạo thành chí mạng thương hại. Hét dài một tiếng đột nhiên từ Bạch Dạ trong túi toát ra, chỉ thấy Tiểu Bất Điểm nhảy ra hướng về đằng xà phương hướng chạy đi. Tiểu Bất Điểm, trở về. Tiểu Bất Điểm, nguyên bản định đánh xong một bộ này bỏ chạy, Bạch Dạ nhìn xem Tiểu Bất Điểm hướng đằng xà chạy đi. Không có cách nào, chỉ có đuổi kịp Tiểu Bất Điểm. Không đợi Bạch Dạ đuổi kịp, Tiểu Bất Điểm liền không thấy bóng dáng. Đột nhiên đằng không toát ra cùng đằng xà đồng dạng cao lớn khỉ đầu chó lại giống hầu tử. Đây là Tiểu Bất Điểm. Chỉ là cái này cao lớn khỉ đầu chó nhìn xem có chút quen mắt. 7. Chương 821, đại chiến đằng xà. Chương 821, đại chiến đằng xà. Cái này là Tiểu Bất Điểm. Bạch Dạ có chút không dám tin tưởng, ngăn tại trước người là Tiểu Bất Điểm. Nguyên bản hai cái bàn tay lớn Tiểu Bất Điểm, hiện tại biến thành cùng đằng xà đồng dạng lớn nhỏ, thực lực trực tiếp tăng trưởng tối thiểu gấp 10. Bị nửa đường giết ra đến Tiểu Bất Điểm chặn lại đường đi. Đằng xà mở ra răng nanh trực tiếp nhào về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm phản ứng rất cấp tốc, hai tay đem đằng xà nói thẳng tiếp đẩy ra, để đằng xà răng nanh căn bản không có tí sức lực nào xuất ra. Tê đằng xà miệng tựa hồ bị Tiểu Bất Điểm cho chỉnh không nhẹ, dao động thân thể một mực gào thét. Từ răng nanh bên trong phun ra nọc độc, Tiểu Bất Điểm vì tránh né phun ra nọc độc, cấp tốc bung ra đầu rắn, sau đó một quyền đánh về phía đầu rắn, đằng xà trực tiếp bị đánh ngã xuống đất. Tiểu Bất Điểm thừa thắng xông lên, một cái phi nhảy ngồi hướng đầu rắn, đằng xà bị đau không ngừng đung đưa thân thể, đầu rắn không ngừng rúc về phía sau. Nơi nào sẽ cho đằng xà rời đi cơ hội, Tiểu Bất Điểm đội vàng đứng dậy huy động nắm đấm lại lần nữa hướng về đầu rắn đánh tới. Đột nhiên một cái vung đuôi trực tiếp đem không có phòng bị Tiểu Bất Điểm rút đến trên mặt đất. Đằng xà mượn cơ hội này mở ra răng nanh lại lần nữa nhào về phía Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm thần tốc lách mình tránh thoát một kích chí mạng. Bởi vì Tiểu Bất Điểm trốn tránh, đằng xà không kịp thu hồi răng nanh, trực tiếp đâm vào trên cây. Bị răng nanh ghim trúng cây cối bị đằng xà nọc độc cho ăn mòn rơi, Tiểu Bất Điểm cử động để đằng xà càng thêm tức giận. Bay thẳng nhào về phía Tiểu Bất Điểm, Tiểu Bất Điểm né tránh không kịp, cánh tay phải ngăn tại phía trước. Cánh tay phải trực tiếp bị đằng xà hung hăng cắn, không nghĩ tới tiểu bất điểm rút ra một cái tay khác, nắm lên đầu rắn đem đằng xà răng nanh từ cánh tay bên trong tứ thế mà rút ra. Tiểu bất điểm cánh tay phải đã bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn, không ngừng chảy ra máu đen, tiểu bất điểm thống khổ gào rít lấy. Lúc này đằng xà theo tiểu bất điểm thân thể, hung hăng đưa nó cuốn lấy. Tiểu bất điểm trực tiếp bị đằng xà bao khỏa ở bên trong. Không tốt, con rắn này là muốn ăn tiểu bất điểm. Bạch Dạ nhìn ra đằng xà ý đồ, tiểu bất điểm hiện tại chúng độc nhận thương thế nghiêm trọng, căn bản cũng không phải là đằng xà đối thủ. Nếu là tiếp tục tùy ý đằng xà dạng này quấn quanh đi xuống, tiểu bất điểm rất nhanh liền lại biến thành đầu này đằng xà món ăn trong mâm. Uy, ngươi đầu này thối rắn, ta ở chỗ này đây. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến nha. Vạn kiếm quý tông. Bạch Dạ chạy đến đằng xà đầu phía trước, linh khí ngưng tụ thành mấy chục thanh lợi kiếm hướng về đằng xà bay đi. Thêm một thanh kiếm khả năng là tại gãy ngứa, mấy thập bả kiếm đau đớn vẫn còn có chút khó mà chịu được. Bạch Dạ thành công chọc giận đằng xà, thấy được không ngừng khiêu khích Bạch Dạ, cuối cùng bung ra chỉ còn một hơi thở tiểu bất điểm, hướng về Bạch Dạ đánh tới. Cực tốc. Hiện tại Bạch Dạ cần phải làm là dẫn ra đằng xà, để nó rời xa tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm hư nhược gầm nhẹ, cái này âm thanh giống Bạch Dạ nghe rõ, là để Bạch Dạ không cần quản nó, nhân cơ hội này mau chóng rời đi. Nguy hiểm thời khắc, Bạch Dạ làm sao lại từ bỏ nó? Huống chi còn là bởi vì cứu hắn mà chịu thương nặng như vậy. Đằng xà thế công so vừa rồi càng thêm tấn mãnh, công kích Bạch Dạ mỗi một chiêu đều là chí mạng chiêu số. Tại liên tục công kích đến, Bạch Dạ căn bản không có cơ hội ra tay, một mực trốn tránh. Mắt thấy đối Bạch Dạ không có tạo thành tổn thương, đằng xà hoàn toàn không để ý, giống như là nổi điên đồng dạng, không ngừng từ răng nanh bên trong phun ra nọc độc. Bên người nọc độc càng ngày càng nhiều, thủ thực tất cả sinh mệnh, nọc độc phun ra trong lúc vô hình tạo thành độc khí. Khó người mùi không ngừng đánh thẳng vào Bạch Dạ, dù cho Bạch Dạ một mực bế khí, y nguyên còn có độc khí không ngừng tràn ngập làn da. Rất nhanh Bạch Dạ cảm giác thân thể đầu nặng chân nhẹ, thậm chí xuất hiện choáng đầu hoa mắt, tránh né đằng xà công kích, toàn bằng Bạch Dạ ý thức cường đại. Biết đây là đã trúng độc hiện tượng, Bạch Dạ vội vàng lấy ra bình thuốc, đem chỉnh bình giải độc đan đều đổ vào trong miệng. Ăn xong giải độc đan về sau, Bạch Dạ nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều, nghĩ thầm dạng này trốn ở đó không phải cái biện pháp, không có bị đằng xà cho cắn chết, cũng sẽ bị những này độc khí cho hạ độc chết tự yên hỏa. Hỏa câu thuật, dung hợp. Thanh tỉnh về sau, Bạch Dạ cần phải làm là đánh trả, dạng này một mực trốn không phải cái vấn đề. Chỉ là công kích đi ra hỏa cầu đánh vào đằng xà trên thân tựa như là tại gãy ngứa, xà bị cứng rắn vô cùng. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ một lần tiêu hao linh lực. Mạnh hơn hẳn là cũng có nhược điểm của nó ở đâu? Da dày thịt béo. Bạch Dạ vây quanh đằng xà bốn phía công kích, tính toán tìm tới nhược điểm của nó, đột nhiên nghĩ đến vừa rồi tiểu bất điểm tại công kích nó đầu thời điểm. Đằng xà đầu liền bắt đầu chảy máu thụ thương, lúc này Bạch Dạ nhìn thấy đằng xà con mắt là yếu ớt nhất địa phương. Tìm tới. Bạch Dạ đem trong tay hỏa cầu ném về đằng xà con mắt, nhưng đều bị nó nhẹ nhõm tránh khỏi. Con mắt vị trí vẫn rất có độ cao. Trừ phi Bạch Dạ có thể bay, khoảng cách gần công kích, không phải vậy bắn trúng ánh mắt nó cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Bạch Dạ một lần nữa thử mấy lần, đều không thành công. Chẳng lẽ liền không có chế tài nó biện pháp sao? Hiện tại nhược điểm là tìm tới, lại không có cách nào đi công kích, Bạch Dạ một bên trốn tránh một bên suy nghĩ biện pháp, tốc độ không được thời điểm, còn sử dụng Thiêu Tiên Thảo đem hắn cùng đằng xà kéo dài khoảng cách. Thiêu Tiên Thảo. Nhìn thấy Thiêu Tiên Thảo về sau, Bạch Dạ lập tức nghĩ tới biện pháp. Sau đó dồn hết sức để làm, kéo ra cùng đằng xà khoảng cách, Thiêu Tiên Thảo tạo thành cứng rắn điểm chống đỡ, đem Bạch Dạ chống đỡ lấy tới. Dạng này là được rồi. Thôi rắn. Ngươi đến nha. Theo Bạch Dạ chửi mắng, đằng xà tức giận lao đến. Bạch Dạ ngắm chuẩn thời cơ, đem hỏa cầu nhắm ngay con mắt của nó, một cái không đủ, vậy liền hai cái, ba cái, mười cái. Tại đằng xà con mắt bị đánh mù một cái về sau, Bạch Dạ vội vàng rời đi trận địa, nhảy đến một bên khác. Thừa dịp nó bị đau thời khắc, đem mấy chục hỏa cầu ném một cái khác mắt. Tê đằng xà lúc này đã đau đến lăn lộn trên mặt đất xoay chuyển, bởi vì con mắt nhìn không thấy, không có mục tiêu tìm kiếm khắp nơi Bạch Dạ, không khác biệt công kích. Cũng chính là dạng này, Bạch Dạ tại chạy trốn thời khắc, trực tiếp bị đằng xà kết thúc hành tạo bay ra ngoài. Phúc. Bị đánh bay, Bạch Dạ liên tục đụng ngã mấy cây đại thụ phía sau mới ngừng 2.9 xuống, một cái lao huyết phun ra ngoài. Thật đúng là khó đối phó. Nguyên lai tưởng rằng đem con rắn này con mắt đâm mù về sau, lực công kích liền sẽ giảm bớt, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới nó nổi điên. Con ngươi nọc độc khắp nơi phun ra, đôi rắn quét ngang bên cạnh tất cả sinh vật, xung quanh 10 dặm đều không có trốn qua nó hãm hại. Đây là muốn hủy vùng rừng rậm này. Bạch Dạ căn bản không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian đứng dậy tránh né, phun ra tới nọc độc. Đánh rắn đánh bảy tấc, có thể là nó bảy tấc tựa hồ có chút khó làm. Nhìn trước mắt nổi điên khắp nơi tìm kiếm Bạch Dạ bóng dáng đằng xa, Bạch Dạ một mực đang nghĩ con rắn này bảy tấc phải đánh thế nào. Phía trước công kích tựa hồ đồng thời không có tác dụng, căn bản đánh không đến bộ vị yếu hại. Đột nhiên cách đó không xa tiểu bất điểm đứng dậy, từ phía sau lưng bắt lấy đầu rắn, chân đạp ở đuôi rắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Đang xa tính toán thoát khỏi tiểu bất điểm khống chế. Chương 822, tử vong khu vực. Chương 822, tử vong khu vực. Tiểu bất điểm tử mà ghìm chặt đầu rắn, chỉ là bị nọc độc ăn mòn cánh tay phải căn bản không làm được gì. Tại đằng xà dãy rủa bên trong, tiểu bất điểm cũng nhanh khống chế không nổi nó. Liên tại đằng xà sắp dãy rủa mở khống chế lúc, tiểu bất điểm trực tiếp đem thụ thương cánh tay phải nhét vào miệng rắn bên trong, đem răng nanh hung hăng ổn định, muốn đem răng nanh cho rút ra. Tiểu bất điểm làm như vậy quả thực chính là cùng con rắn này đồng quy vu tận. Đằng xà cảm nhận được răng nanh buông lỏng, dãy rủa càng lợi hại, tựa hồ có thoát khỏi dấu hiệu. Bạch Dạ sao có thể cứ như vậy nhìn xem tiểu bất điểm hy sinh, phi tốc hướng về bọn họ vị trí chạy đi. Thiêu Tiên Thảo, cực tốc. Nháy mắt sử dụng Thiêu Tiên Thảo đằng không, sử dụng toàn thân linh lực tập hợp tại hỏa cầu bên trên, nhắm ngay đằng xà bị tách ra miệng hung hăng ném đi vào. Theo Bạch Dạ một tiếng gào thét, một tiếng tiếng nổ từ đầu rắn truyền đến. Tiểu Bất Điểm, đi mau. Bành! Trực tiếp đem đầu rắn cho nổ chia năm xẻ bảy. Tiểu Bất Điểm không thể kiên trì được nữa, hướng phía sau ngã đi, Bạch Dạ vội vàng hướng Tiểu Bất Điểm vị trí chạy đi. Tại ngã xuống ngay mắt, Tiểu Bất Điểm ý vị thâm trường nhìn thoáng qua gấp gáp Bạch Dạ, khóe miệng lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tiểu Bất Điểm đã hôn mê khôi phục lại nguyên lai lớn chừng bàn tay tiểu hầu tử. Tiểu Bất Điểm. Bạch Dạ đem nằm trên mặt đất chỉ còn một hơi thở Tiểu Bất Điểm ôm. Nhìn xem cánh tay phải đã hoàn toàn bị nọc độc căn mòn, không kịp thương cảm, Bạch Dạ quả quyết đem cánh tay phải chấm dụng, tại cưỡng ép uy mấy loại đang dược. Nhưng chịu tổn thương quá nặng, Tiểu Bất Điểm sinh mạng thể chế như cũ tại hạ xuống. Máu là ngừng lại, Tiểu Bất Điểm cánh tay độc tố được đến dừng trì hoãn. Sẽ không chết. Sẽ không chết. Ngươi tỉnh lại, ngươi nếu là tỉnh, ta về sau linh thạch tùy ý để các ngươi ăn. Lúc này Bạch Dạ rất tuyệt vọng, tự thân linh lực tại vừa rồi một kích kia đã hoàn toàn hao hết. Nếu là hiện tại có thể dùng linh lực độ cho Tiểu Bất Điểm, có lẽ còn có thể cứu vãn nó. Chỉ có thể không ngừng mà cầu nguyện, dù cho hiện tại hấp thu xung quanh địa linh khí cũng không kịp. Sự thật liền bày ở trước mắt, Bạch Dạ không ngừng thôi động linh lực, thế nhưng trên thân linh lực không thấy chút nào có. Không ngừng đem đan dược đổ vào trong miệng, muốn lập tức khôi phục linh lực, không như mong muốn, không quản Bạch Dạ cố gắng thế nào đều không sử dụng ra được linh lực tới. Bạch Dạ ngay tại tuyệt vọng thời khắc, bên cạnh truyền đến tiếng vang, là Tiểu Bạch đi ra. Chỉ thấy Tiểu Bạch đem lông xù móng vuốt đặt ở Tiểu Bất Điểm cái trán, không ngừng có linh lực từ Tiểu Bạch trong thân thể tuôn ra, truyền vào Tiểu Bất Điểm trong thân thể. Không tới nửa khắc, Tiểu Bất Điểm nhiệt độ cơ thể dần dần khôi phục bình thường, sinh mạng thể chế cũng dần dần khôi phục bình thường. Tiểu Bạch bởi vì hao hết linh lực, lúc này đã rất suy yếu, Bạch Dạ uy một viên đan dược về sau, ôn nhu đưa nó bỏ vào sung bên trong. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Nghỉ ngơi thật tốt. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hai sủng vật đáng tin cậy. Bạch Dạ không nghĩ tới sẽ có một ngày, sẽ dựa vào bọn họ mới có thể mạng sống. Đem phía trước tràn đầy linh thạch thu nạp túi bỏ vào trong túi. Tiểu Bạch nhìn thấy thu nạp túi, lập tức nhào về trước, xoạt xoạt, xoạt xoạt đan. Vẫn là tự thân tu vi quá thấp. Hiện tại Bạch Dạ cần phải làm là thật tốt tu luyện, gặp phải hôm nay dạng này đột phát tình huống, lần sau không biết còn có thể hay không còn có hôm nay vận khí tốt như vậy. Phía trước đối phó Tề Đỉnh là dạng này, Tiểu Lam đánh về nguyên hình, nhỏ trống không biết tung tích. Hiện tại Tiểu Bất Điểm vì cứu hắn, chặt đứt cánh tay phải, hôn mê bất tỉnh, tốt tại không có nguy hiểm tính mạng. Tê Hắc Sâm Lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng gào thét, có chút bí minh. Bạch Dạ hiểu được, đây là mặt khác một đầu đằng xà âm thanh, đại khái là cảm giác được đầu này đằng xà rời đi. Khác nghe lấy tiếng gào thét, hẳn là cùng đầu này đằng xà là một đôi. Nhìn xem gào thét phương hướng, Bạch Dạ biết cái này Sâm Lâm ý đi hiển nhiên không an toàn. Đem Tiểu Bất Điểm thả lại trong túi sắp xếp cẩn thận, Bạch Dạ liền chuẩn bị rời đi. Con mắt thoáng nhìn đã nhìn thấy cách đó không xa có hai kiện phát sáng đồ vật. Đây là cái gì? Bạch Dạ tới gần về sau, đem hai thứ này phát sáng đồ vật nhặt lên, tia sáng nháy mắt tiêu tán, lộ ra diện mạo thật sự. Nhìn xem trong tay hai kiện vật phẩm hơi nghi hoặc một chút, một viên là hạt châu màu đỏ, khác một kiện đồ vật giống như là có rất nhiều lỗ tảng đá. Đinh, chủ nhân, chúc mừng ngài thu hoạch được kỹ năng mới. Mở ra máy tính bảng. Đây là cái gì? Theo hệ thống bắn ra nhắc nhở, Bạch Dạ nhìn xem máy tính bảng bên trên thuộc tính giá trị tên, Bạch Dạ. Chủng tộc, nhân loại. Lực lượng, 12.364 thể chất, 11.089. Tốc độ, 11.253. Khôn khéo, 12.321. Năng lực, hủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, cực tốc, tử yên hỏa, tử vong khu vực chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, nghiêm hoa phi diệp, máy gia tốc, sống. Cảnh giới, đại ma quán, thực vật chi vương, chiến lược, 13 giai cao cấp. Vũ khí, thiêu tiên thảo tử vong khu vực. Xem ra là một cái mới rất nhiều kỹ năng, nếu là nhỏ chống không tại, khẳng định trước giúp ta phân tích một phen đây là kỹ năng gì. Nhưng là bây giờ chỉ có thể chính mình là xem, thiếu cái kia quen thuộc cổ nào âm thanh, từ đầu đến cuối không có quen thuộc. Lại là tưởng niệm nhỏ chống không một ngày, nguyên lai có nhỏ chống không thời điểm, nhìn thấy thuộc tính giá trị đều đến một vạn trở lên, khẳng định sẽ cao hứng đến khoa tay múa chân. 113 Bạch Dạ có loại cảm giác, nhỏ trống không cũng không có biến mất, mà là đổi loại phương thức một mực tại bồi bản hắn. Chỉ là không có biện pháp biến thành thực thể nói chuyện cùng hắn. Hắn tin tưởng sẽ có một ngày nhỏ trống không sẽ xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Còn có Tiểu Lam đang chờ hắn phục sinh, còn có xa tại đại lục đồng bạn. Lúc này tất cả mọi người có lẽ cố gắng tu luyện để chính mình thay đổi đến cường đại, rất chờ mong mấy năm sau trùng vùng. Nghĩ tới đây, suy nghĩ trở lại hiện thực. Hệ thống, tử vong khu vực năng lực giới thiệu. Được rồi, chủ nhân. Tử vong khu vực tại trong phạm vi nhất định có thể để thú săn cảm thụ sợ hãi tử vong, đang sợ hãi trong vòng vây chậm rãi trúng độc cho đến tử vong. Độc tố là đằng xà độc tính cường đại cỡ nào Bạch Dạ xem như là thấy được, ví như không là Tiểu Bất Điểm tu cao cùng tố chất thân thể tốt, lại thêm những ngày qua lấy các loại đan dược, dược liệu cùng với linh thạch làm thức ăn, có thể liền không phải là tay cụt đơn giản như vậy, có lẽ sẽ còn muốn mạng của nó. Nghĩ đến Tiểu Bất Điểm chặt đứt cánh tay, Bạch Dạ trong lòng liền một trận khó chịu, không biết Tiểu Bất Điểm tỉnh về sau có thể hay không tiếp thu. Bạch Dạ lắc đầu, đuổi đi những ý nghĩ này. Hiện tại nguy hiểm còn không có giải trừ, chỗ sâu đầu kia đằng xà bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Trước tìm địa phương an toàn khôi phục linh lực lại xuất phát tìm kiếm xa khiết na bọn họ. Chương 823, tìm kiếm Bạch Dạ. Chương 823, tìm kiếm Bạch Dạ. Cùng lúc đó, các ngươi hiện tại đã an toàn, các ngươi đi trước, ta trở về tìm hắn. sau đó liền cùng đi lên. Trong rừng đã hoàn toàn không có động tĩnh, Triệu Thúc có chút bận tâm Bạch Dạ, đưa ra muốn đi tìm kiếm hắn Triệu Thúc Thúc. Ta cũng đi. Nói xong Sa Khiết Na liền muốn đi theo Triệu Thúc đi. Các bang chủ làm sao lại để nữ nhi bảo bối đi mạo hiểm, đội vàng ngăn cản. Không quản, cha, ta cũng muốn trở về tìm Triệu Bạch. Hắn là vì cứu chúng ta mới chỉ hoán đầu kia đại xà. Sa Khiết Na nói xong liền muốn đi trở về. Đã như vậy, vậy ta đi chung với ngươi. Được thôi, tất nhiên đều quyết định muốn trở về, vì lý do an toàn, không cần tách rời. Chỉ cần tìm được hắn, chúng ta lập tức liền trở về. Hắc Sâm Lâm không thể so Thâm Uyên, nơi này gần như không có người đặt chân qua, đều chỉ tồn tại trong lời đồn. Bên trong tình huống như thế nào đều hoàn toàn không biết gì cả. Thường thường là không biết hoảng hốt mới càng nguy hiểm. Huống chi tại cái kia hai cái dã thú kết thúc chiến đấu về sau, Hắc Sâm Lâm chỗ sâu chuyển đến một tia bi thảm gầm thét, có thể còn có thực lực càng mạnh dã thú. Vừa rồi một đoàn người tại chạy trốn ra Hắc Sâm Lâm về sau, chỉ nghe thấy trong rừng rậm có đánh nhau tiếng vang, không bao lâu liền chuyển đến một loại khác dã thú âm thanh. Nguyên bản cho rằng con dã thú này đồng dạng sẽ công kích Bạch Dạng, không nghĩ tới vậy mà cùng đằng xà đánh nhau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều tại vui mừng, đều cho rằng Bạch Dạ sẽ thừa cơ chạy trốn, tìm bọn hắn tụ lại. Đi ra trong rừng một đoàn người đều có thể cảm nhận được hai cái dã thú cuối cùng tiếng kêu thế thảm. Sau đó chính là một trận yên tĩnh, đều phỏng đoán chiến đấu có lẽ như vậy kết thúc. Nghĩ đến liền ở tại chỗ chờ Bạch Dạ đi ra, có thể là đợi trái đợi phải chính là không có thấy Bạch Dạ đi ra thân ảnh. Mắt thấy sắc trời dần dần tối đi, Triệu Thúc lo lắng Bạch Dạ tại hai cái dã thú đánh nhau lúc, không có kịp thời chạy trốn bị ngộ thương. Phía trước lo lắng cứ như vậy trở về tìm hắn, lúc đi ra khả năng sẽ dịch ra. Hiện tại đã đợi lâu như vậy, một mực không có Bạch Dạ thông tin, vẫn là quyết định trở về tìm một chút. Bạch Dạ kéo lấy thụ thương thân thể, muốn tìm một cái địa phương an toàn khôi phục tu luyện. Tại tiểu bất điểm thụ thương về sau, Bạch Dạ liền đem trên thân đan dược đều đút cho nó ăn. Sau đó mới phát hiện không biết khi nào cũng bị trọng thương. Lúc này cần thay cái địa phương an toàn chữa thương. Sắc trời dần dần muộn, lúc này ở trong rừng xuyên qua đi tìm Sa Khiết Na bọn họ không phải một cái có nắm chắc lựa chọn. Ngay ở chỗ này a. Lúc này Bạch Dạ đã hề phải không chịu nổi, tìm tới mảnh tương đối chống trải địa phương, liền bắt đầu đả tọa chữa thương. Không biết là vừa rồi nhiễm đằng xà mùi vẫn là duyên cớ gì, phù cận dã thú đều tránh xa xa. Bạch Dạ không rảnh nghĩ lại, chỉ cần an toàn liền được. Các ngươi bên kia có Triệu Bạch thông tin sao? Một đoàn người trở lại đánh nhau địa phương, nơi này chỉ có đằng xà thi thể, cũng không có Bạch Dạ thân ảnh, cũng không có một cái khác dã thú thân ảnh. Những cái kia là cái gì? Nhìn xung quanh Sa Khiết Na phát hiện cách đó không xa có chút phát sáng đồ vật ngay tại tới gần. Không tốt, đại xà này thi thể dẫn tới những dã thú khác. Chúng ta mau chóng rời đi. Tập trung nhìn vào, căn bản cũng không phải là phát sáng vật thể, là một đôi dã thú con mắt. Triệu Bạch làm sao bây giờ? Rời khỏi nơi này trước. Chờ trời sáng chúng ta đang nghĩ biện pháp. Ban đêm chậm rãi giáng lâm, không ít dã thú sẽ ra ngoài. Hiện tại cần phải làm là cam đoan tự thân an toàn, mới có thể tìm kiếm Bạch Dạ. Đi mau. Theo Triệu Thúc thúc dục, một đoàn người thần tốc rời đi. Tốt tại những dã thú kia mục tiêu là đằng xà thi thể, đều không để ý đám người bọn họ. Một đoàn người rời đi về sau, lũ dã thú đều chen chúc mà tới, bắt đầu xé rách lẫn nhau tranh đoạt đằng xà thân thể. Hắn có phải hay không là bị một cái khác dã thú cho lấy đi? Vẫn là vào bụng của bọn nó. Chạy trốn tới Hắc Sâm Lâm biên giới Sa Khiết Na to gan suy đoán. Hiện trường dấu hiệu có thể thấy được đánh nhau 10 phần thảm trạng, có lẽ sẽ không. Ít nhất không phải bị con rắn kia ăn hết. Có lẽ là cùng một cái khác dã thú có quan hệ. Triệu Thúc đang tìm kiếm Bạch Dạ thời điểm, liền có ý nghĩ này, cũng tra xét đầu kia đại xà thân thể, cũng không có phát hiện thôn phệ quá Bạch Dạ. Không cần lo lắng. Hắn khẳng định không có việc gì. Hắn mạnh như vậy. Có lẽ là tìm không được đường. Nghe đến đó, Triệu Thúc trong lòng có chút an ủi, hy vọng chỉ là lạc đường. Chúng ta nhanh nghỉ ngơi đi. Rừng rậm ban đêm không hề yên tĩnh, trong rừng rậm thỉnh thoảng sẽ truyền đến dã thú tiếng gầm gừ. Luôn cảm thấy bên tai còn có rắn bò qua âm thanh. Hy vọng đừng ra sự tình. Sa Khiết Na nằm trên mặt đất, nhìn qua đầy trời tinh không, nàng tin tưởng đúng chắc Bạch Dạ bình an vô sự. Ban đêm dài đằng đẵng, Bạch Dạ một mực tại chữa thương, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Không ngừng có linh khí từ bốn phía tuôn hướng trong cơ thể hắn. Hắc Sâm Lâm chưa có người đến qua, linh khí khắp nơi đều rất đầy đủ. Chỉ là Bạch Dạ không có chú ý chính là bỏ vào thu nạp trong túi viên kia hạt châu màu đỏ, lúc này phát ra hào quang chói sáng cùng với tỏa ra đặc thù mùi. Cách đó không xa đang có một đám con mắt nhìn chằm chằm chữa thương Bạch Dạ. Cùng hắn đồng thời, trong rừng rậm không ít dã thú đều trong buổi tối thăng lên cấp. Trời mới vừa sáng Sa Khiết Na một đoàn người liền trong rừng rậm tìm kiếm Bạch Dạ. Đi tới đằng xà chết đi địa phương, trên mặt đất chỉ còn tiếp theo đắp xà cốt, lại có như thế lớn. Xà cốt tựa như một tòa nhỏ sơn khâu đồng dạng trồng chất ở một bên, phía trên không có một tia thịt rắn, bị những dã thú khác ăn rất sạch sẽ, không ít đẳng cấp thấp con rắn nhỏ còn tại xà cốt bên trên tìm kiếm thịt rắn. Xem ra bên trong vùng rừng rậm này chết đi dã thú đều sẽ bị cái khác dã thú thức ăn. Đều là gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng người, nhưng cũng không có gặp qua từng bước xâm chiếm đồng loại chẳng diện, phối thêm bốn phía đều là bị nọc độc ăn mòn mùi hôi, ít nhiều có chút buồn nôn. Đừng nhìn, chúng ta nắm chặt thời gian tìm đi. Triệu Thúc một tiếng giống đem tầm mắt của mọi người kéo về, một đoàn người chia làm ba tổ tìm kiếm. Bên này không có, chúng ta bên này cũng không có, các ngươi bên đó đây. Vây quanh xà cốt bốn phía tìm kiếm, đều không có Bạch Dạ bóng dáng. Các ngươi sang đây xem. Các bang chủ lớn tiếng la lên những người khác. Làm sao vậy? Có đầu mối gì? Chỉ thấy các bang chủ từ một bãi bị nọc độc ngâm trong đất bùn bốc lên y phục mảnh vỡ. Đây cũng là Bạch Dạ a? Không hề nghi ngờ, trước mắt màu xanh vải bố giáp liệu chính là phía trước Sa Khiết Na đưa cho Bạch Dạ kiện kia y phục.
Phải,
là Bạch Dạ.
Hắn ở đâu?
Sẽ không bị.
Nói đến đây, Sa Khiết Na không dám nghĩ tiếp.
Sẽ không.
Chắc chắn sẽ không.
Bang chủ tới.
Đang tìm thủ hạ lại có phát hiện mới.
Đây là.
Những này cây cối tựa như là bị đụng ngã.
Liếc mắt nhìn qua, ước chừng có 7-8 cái cây đều bị đụng ngã.
Đi lên phía trước đi.
Nơi này cũng có vải.
Không ngoài dự đoán, trước mắt vải cùng vừa rồi phát hiện là giống nhau.
Nơi này có vết máu.
Đi đến cuối cùng một khóa đổ trước cây, có một đám máu.
Cho nên, hắn hiện tại bị thương rất nặng phải không?
Dựa theo hiện nay nhìn thấy những này dấu hiệu, Bạch Dạ có lẽ bị thương rất nặng.
Còn có cái kia biến mất giá thú, không biết có không liên quan.
Đang tìm xem, có lẽ còn lại vết tích.
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Một phen lục soát về sau, xung quanh không còn có Bạch Dạ dấu hiệu.
Triệu thúc thúc, làm sao bây giờ?
Dương dậm như thế lớn, dạng này tìm đi xuống không phải cái biện pháp, mà còn vùng rừng rậm này rất nguy hiểm.
Ta tin tưởng hắn còn sống, có thể tìm tới một chỗ tại chữa thương.
Chúng ta lại đi xa một chút tìm xem.
Có manh mối liền lớn tiếng hô một tiếng giá cả.
Triệu thúc đề nghị mở rộng phạm vi đang tìm một tìm.
Hiện tại đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng Bạch Dạ còn sống, có lẽ là nhận thương thế nghiêm trọng, chưa kịp cùng bọn họ tụ lại.
Chương 824, Bạch Dạ mất tích.
Chương 824, Bạch Dạ mất tích.
Tiểu thuyết internet, bê xung quanh đều tìm khắp,
vẫn là không có.
Một đoàn người mở rộng lớn hơn một vòng, vẫn không có kết quả.
Thật chẳng lẽ?
Đáp án này tại rất nhiều người trong lòng một mực không có nói ra, nguyên bản đằng xà tu vi liền tại bọn hắn bên trên, lại tới một con dã thú.
Luận người nào đều đánh không lại.
Nói vậy,
hắn chắc chắn sẽ không có việc gì.
Ta muốn đi tìm hắn.
Dứt lời, Sa Khiết Na xách theo kiếm liền muốn lại đi tìm kiếm.
Đừng có gấp, cái này một lát sắc trời tối mịt, chúng ta vẫn là về hạ trại, tại thương nghị thật kỹ lưỡng bàn bạc.
Bạch Dạ mất tích, Triệu Thúc nội tâm bao nhiêu cũng gấp, chỉ là lúc này hắn không thể sợ.
Hắn cùng Sa Khiết Na đồng dạng ý nghĩ, Bạch Dạ khẳng định không có xảy ra chuyện, chỉ là chẳng biết tại sao một mực không tìm được hắn.
Nếu như không có xảy ra chuyện lời nói, có thể hay không hắn đã đi trước một bước.
Lại có người đưa ra mới quan điểm.
Khả năng này không phải là không có lẽ tại không tìm được bọn họ về sau, liền rời đi rừng rậm, đây cũng là có khả năng sự tình.
Cái này đích xác là cái vấn đề.
Chúng ta không có khả năng một mực tại chỗ này tìm kiếm hắn.
Thú hồ na na trong cơ thể ngươi cũng không chờ người.
Muốn không?
Đều biết rõ các 447 bang chủ có ý tứ gì, dạng này chẳng có mục đích tìm đi xuống không phải biện pháp.
Mà con rừng rậm này gần như không có người đặt chân qua, còn không biết chỗ sâu có bao nhiêu nguy hiểm.
Không.
Ta liền muốn tìm hắn.
Các ngươi muốn đi liền đi trước.
Sa Khiết Na chắc chắn Bạch Dạ còn tại mảnh này hát sâm lâm bên trong, nàng có khả năng cảm ứng được.
Ngươi đây là đem những huynh đệ này bọn họ nguy nan đến mức không để ý.
Ngươi xem một chút những huynh đệ này bọn họ cái này trải qua mấy ngày.
Nói xong, những người khác cúi đầu xuống, ngầm thừa nhận các bang chủ thuyết pháp.
Cha.
Các ngươi.
Xin lỗi.
Có thể là Triệu Bạch cứu ta, cứu các ngươi.
Nhìn xem một đoàn người những ngày qua đều làm cho đầy bụi đất dáng dấp, nội tâm tràn đầy áy náy cùng xoắn xuýt.
Cha ngươi nói không phải không có lý.
Ta xem như sư phụ cũng rất gấp, trước mắt không có những biện pháp khác.
Nhìn xem xảy ra tranh chấp mọi người, Triệu Thúc đội vàng đi ra hòa giải.
Triệu Thúc Thúc,
hắn hiện tại sống chết không rõ.
Ta không có khả năng đi.
Muốn đi các ngươi đi.
Lúc này, Sa Khiết Na càng là gấp gáp chuẩn bị đi vào trong rừng rậm.
Đột nhiên một trận mê mội truyền đến, Sa Khiết Na đổ vào Triệu Thúc trong ngực.
Triệu huynh, ngươi đây là làm gì?
Các bang chủ tiếp nhận Sa Khiết Na, chất vấn Triệu Thúc, vì sao đem Sa Khiết Na đánh ngất xỉu?
Dạng này ồn ào đi xuống không phải biện pháp.
Sa Khiết Na đối tình cảm của hắn xác thực không lời nói.
Các ngươi trong đêm mang nàng rời đi.
Vậy còn ngươi?
Ta đang tìm một tìm, ta một người rất tốt hành động, yên tâm, vùng rừng rậm này rất nhiều dã thú đều không phải là đối thủ của ta.
Các ngươi liền yên tâm đi.
Nhiều người ngược lại chọc cho những này dã thú chú ý.
Tìm kiếm một ngày đều không có tìm được Bạch Dạ, liền những đầu mối khác đều không có.
Vùng rừng rậm này nguy hiểm cũng còn không biết, lưu như thế nhiều người tại chỗ này sẽ chỉ hao phí thời gian.
Bọn họ không nên bị liên lụy vào.
Ân.
Tốt.
Triệu Minh.
Vậy ngươi chú ý an toàn.
Ta tin tưởng hắn không có việc gì.
Bớt nói nhiều lời, các bang chủ hiểu hắn ý tứ.
Nếu như không có Sa Khiết Na cùng một chỗ, các bang chủ nguyện ý cùng một chỗ tìm kiếm Bạch Dạ.
Thế nhưng hát sâm lâm nguy hiểm khắp nơi, vì Sa Khiết Na an toàn suy nghĩ, vẫn là chọn rời đi.
Tốt.
Sau này còn gặp lại.
Làm đơn giản tạm biệt, Triệu Thúc đi xa, ẩn nấp trong rừng rậm.
Đi thôi.
Nhìn xem tiến vào rừng rậm chỗ sâu thân ảnh, các bang chủ ôm Sa Khiết Na dẫn đầu những người khác đi ra rừng rậm.
Xú tiểu tử, nếu như bị ta tìm tới, ngươi liền chết chắc.
Tìm lâu như vậy cũng không có xuất hiện.
Trốn đi nơi nào?
Ngoài miệng mặc dù không tha người, dưới chân cũng không dừng lại rừng.
Cảnh đêm chậm rãi giáng lâm, Triệu Thúc đánh lấy bó đuốc thần tốc xuyên việt ở trong rừng.
Ngạch,
đây là tình huống như thế nào?
Tình lại Bạch Dạ trước mắt đen kịt một màu, chuẩn xác mà nói bị một tầng đồ vật cho chặt chẽ bao vây lấy.
Ta đây là chúng mai phục.
Tinh tế ngửi ngửi, xung quanh có cỗ mùi hôi thối, dãy rùa một phen, cũng không có dãy rùa mở.
Bạch Dạ hơi nghi hoặc một chút, không kịp ngẫm nghĩ nữa, sử dụng ra linh lực muốn làm mở, cuối cùng lại thất bại.
Hòa câu thuật,
vậy mà cũng không phá.
Trải qua một ngày một đêm chữa thương, trên thân tu vi khôi phục đã có 8-9 thành, nhưng y nguyên bị trói buộc bao vây lấy.
Bên kia, Triệu Thúc rốt cuộc tìm được Bạch Dạ phía trước chữa thương cái kia mảnh đất trống, phát hiện một chút mờ ám.
Đây là kéo ấn.
Đây là cái gì?
Nhìn xem trên mặt đất mấy cây màu trắng sợi dây, có chút kỳ quái nhặt lên.
tơ nhện. Chẳng lẽ, cẩn thận phân rõ, trước mắt sợi dây đồng dạng thô vậy mà lại là tơ nhện, khó có thể tưởng tượng chi chú lớn đến bao nhiêu. Nhìn xem kéo ngấn vào rừng rậm chỗ sâu, Triệu Thúc do dự một chút liền theo kéo ngấn tiến vào. Tại Bạch Dạ sử dụng các loại kiếm về sau, phát hiện trước mắt thứ này rất bền chắc, bởi vì bị bao vây chặt chẽ, căn bản không thể động đậy sử dụng kỹ năng. Thử yên hỏa. Một biện pháp cuối cùng, ví như Bạch Dạ tại không được, cũng chỉ có tại nghĩ biện pháp khác. Đột nhiên nhẹ nhõm mở ra, lập tức cảm giác không khí mới mẻ tràn vào lỗ mũi, chỉ là không khí bên trong lan tràn mùi hôi hương vị. Đập vào Bạch Dạ tầm mắt nhưng là một tấm đại đại mạng nhện. Hắn đang nằm tại mạng nhện chính giữa. Bạch Dạ nghĩ trực tiếp từ tơ nhện nhảy đi xuống, ai ngờ trực tiếp bị những này tơ nhện cho dính lên. Đột nhiên, cảm giác bên cạnh một trận ý lạnh. Quay đầu nhìn lại, một cái lớn nhện chính hướng Bạch Dạ phương hướng bỏ tới. Xong, đây là muốn sắp chết tiết ấu. Không còn kịp suy tư nữa, Bạch Dạ một chiêu ve sầu thoát sắc không mảnh vải che thân từ trên lưới nhện nhảy xuống, sử dụng cực tốc chạy nhanh. Sau lưng lớn nhện nhìn thấy đến miệng đồ ăn liền chạy như vậy, nơi nào sẽ như thế bằng lòng, trực tiếp nhảy xuống truy tại Bạch Dạ sau lưng. Trong đêm tối, một người một nện trong rừng rậm lao nhanh. Dánh, thật là lạnh a. Không có quần áo che chở, Bạch Dạ cảm giác toàn thân đều là lạnh lẽo, sau lưng lớn nện theo đuổi không bỏ, căn bản là không kịp từ trong túi lấy ra quần áo mặc vào. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta chưa xuyên bộ y phục. Bạch Dạ nội tâm là cự tuyệt, còn tốt trong rừng rậm không có những người khác. Sau lưng lớn nện không ngừng phun ra tơ nhện, muốn đem Bạch Dạ bắt lấy. Đột nhiên trước mắt chuyển tới một bóng người quen thuộc. Triệu Thúc, cứu ta. Bạch Dạ rất kinh hỉ. Đây là gặp cứu tinh. Chương 825, lớn nện. Chương 825, lớn nện. Đi theo kéo ngấn đi một đường, liền nghe đến cách đó không xa có động tĩnh, Triệu Thúc nguyên lai tưởng rằng gặp phải dã thú. Đã nhìn thấy mơ hồ có bóng người, vội vàng chạy về đằng này. Vì vậy liền có hai người gặp nhau xấu hổ một màn. Ngươi đây là cái gì? Tạo hình. Thúc, đừng hỏi nữa. Ngươi giúp ta ngăn một xuống đằng sau chi chu, ta chưa xuyên thân y phục. Vừa mới dứt lời, lớn nện lại đuổi theo. Triệu Thúc liền vội vàng tiến lên hấp dẫn lớn nện. Nhìn trước mắt nhiều ra đến một người, lớn nện dị thường hưng phấn, lập tức nhào về phía Triệu Thúc. Nhân cơ hội này, Bạch Dạ mau từ trong túi lấy ra quần áo mặc vào. Ngươi đây là tình huống như thế nào? Triệu Thúc có chút kỳ quái. Kỳ thật ta cũng không biết. Một hồi nói rõ chi tiết. Hiện tại trước tiên đem ngươi giải quyết. Sau đó Bạch Dạ liền ngừng lại. Nhìn xem đột nhiên dừng lại hai người, còn tại truy bọn họ lớn nện sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian dừng lại cảnh giác nhìn trước mắt hai người này. Ngươi vẫn còn có chút thông minh. Trước mắt khổng lồ chi chu có thể dùng buồn nôn đến hình dung, dài có mấy chục con mắt ở trên người, nhìn Bạch Dạ trên thân run rẩy. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, lộ ra càng siêu người. Nhanh lên giải quyết nó đi. Có chút buồn nôn. Bạch Dạ mới vừa nói xong, lớn nện sau lưng liền xuất hiện một đám tiểu chi chu đem hai người bao bọc vây quanh, hình thể cùng nhân loại đồng dạng lớn nhỏ, con mắt có mấy cái, có càng ít. Không cần nghĩ liền biết lớn nện là bọn họ lao mâu thần, những này con mắt hẳn là tu vi càng cao thì càng nhiều. Ngươi đây là chọc vào chi chu ổ đi. Trang diện này hoặc nhiều hoặc ít có chút hùng vĩ. Không biết ta liền vội vã chạy, căn bản không có chú ý. Lúc này, Bạch Dạ mới nhớ tới tại chi chu trong động luôn cảm giác có rất nhiều thứ nhìn chằm chằm, nguyên lai chính là những vật này. Hiện tại muốn chạy cũng vô ích. Cái này lớn liền giao cho ngươi, để ta giải quyết những thứ nhỏ bé này. Phân phối xong, Triệu Thúc phi tốc tiến lên liền đá chết một cái chi chu. Biệt giới a, thúc, ta cái này mới khôi phục tốt, ngươi liền để ta giải quyết như thế lớn. Không đợi Bạch Dạ nói xong, Triệu Thúc một đá liền đem lớn nện chọc giận, trực tiếp nhào về phía Triệu Thúc. Đối thủ của ngươi là ta, đừng chạy a. Khôi phục như cũ Bạch Dạ tinh khí thần tràn đầy, đang lo tìm dã thú đánh một trận hoạt động một chút gân cốt, thử lại thử một lần mới lấy được năng lực. Lớn nện vun ra tơ nện lưới trực tiếp bị Bạch Dạ chặn đường, tức giận đến lớn nện nhảy đến Bạch Dạ trước mặt. Thử yên hỏa, ngươi sợ cái này đúng không? Bạch Dạ đem đốm lửa đi ra, quả nhiên bên cạnh chi chu đều rút lui mấy bước. Vậy liền đến thật tốt nếm thử đi. Sau đó liền ném về lớn nện gặp tơ nện đối Bạch Dạ không có ảnh hưởng, chuẩn bị trực tiếp bên trên chân. Lớn nện đem bén nhọn chân vươn hướng Bạch Dạ. Sắc bén như vậy, Bạch Dạ kịp thời tránh né, cái này mới nhìn rõ lớn nện tám đầu chân vô cùng sắc bén, phía trên mọc đầy lông. Cùng hắn nói là lông, không bằng nói là đâm, vẫn là sắc bén gai ngược. Nếu như bị những này lưỡi sức mang dô ở, khó có thể tưởng tượng hậu quả. Thế nào? Có khả năng giải quyết sao? Dứt lời Triệu Thúc giơ tay chém xuống lại giải quyết mấy cái, có chút khiêu khích nhìn một chút Bạch Dạ. Vậy ngài liền nhìn tốt. Nói xong, một cái cú sốc tránh đi lớn nện công kích. Thiêu Tiên Thảo. Thần tốc thôi động Thiêu Tiên Thảo đem hắn nâng lên, nhẹ nhõm nhảy lên, nhảy đến lớn nện đỉnh chót. Lớn nện cảm thấy không ổn, lập tức xoay người, muốn đem Bạch Dạ cho bỏ rơi tới. Ta đi lên sẽ không cứ như vậy dễ dàng đi xuống. Tất nhiên con mắt của ngươi nhiều như thế, vậy ta liền giúp ngươi giải quyết. Dứt lời, linh lực hóa kiếm trực kích lớn nện con mắt. Con mắt bạo liệt để lớn nện hét thảm một tiếng. Bạch Dạ cũng không có thu tay lại, tiếp tục công kích. Có thể để cho hắn như thế cản rỡ, lớn nện không thực tế chịu không được con mắt dạng nước mang tới đau đớn, lớn nện phía trước nhất cẳng chân sắc bén trực tiếp đâm về Bạch Dạ. Chính là đang chờ ngươi. Ra chiêu này. Nói xong thần tốc tránh né. Lớn nện không kịp thu chân, trực tiếp đâm vào trong con ngươi. Lập tức hát xâm lâm một trận tiếng rít chói tai âm thanh. Đến, lại đến. Mắt thấy cầm Bạch Dạ bọn họ không có cách nào, đang phát ra chói tai âm thanh về sau, chuẩn bị bay người làm bệnh. Xung quanh tiểu chi chu đều tản đi khắp nơi bỏ chạy. Muốn đi, chỗ nào như thế dễ dàng. Bên trong động, kém chút liền thành bọn họ món ăn trong mâm, nếu không phải Bạch Dạ tỉnh lại sớm, lúc này Triệu Thúc có thể liền ôm hắn thi cốt khóc. Bạch Dạ làm sao sẽ dễ dàng như vậy thả chúng nó rời đi? Từ Yên Hỏa, tại lớn nện chạy trốn trước mặt ném một đoàn hỏa, đưa nó bao bọc vây quanh. Không ít tiểu chi chu không biết cái này hỏa uy lực, trực tiếp xông vào trong lửa, thiêu đốt hỏa diễm cặc cặc rung động. Hiện tại là một cái cơ hội tốt. Tử vong khu vực, lớn nện bốn phía tựa hồ bị bóng tối bao trùm, tám con chân tại nguyên chỗ kinh hoàng đi loạn, mấy chục cái con mắt nháy mắt chảy ra máu đen, vạn phần hoảng sợ. Bên cạnh không ngừng truyền đến tiểu chi chu tiếng kêu thảm thiết. Liên tại Bạch Dạ chuẩn bị sử dụng ra Lôi đỉnh chi kiếm hoàn mỹ kết thúc lúc, lớn nện vậy mà quỳ trên mặt đất, phát ra thanh âm trầm thấp, tựa hồ đang cầu khẩn cái gì. Ngươi đây là tại cầu ta? Bạch Dạ lập tức thu tay lại, có chút nghi hoặc nhìn lớn nện. Lớn nện trùng điệp thấp cúi người, lại lần nữa phát ra tiếng cầu khẩn. Ngươi để ta thả hải tử của ngươi. Bọn họ đều là hải tử của ngươi. Bên cạnh tiểu chi chu tiếng kêu thảm thiết ý nguyên không ngừng. Cho một lý do. Phía trước tại chi chu trong động kém chút liền mất mạng, nếu như không phải tu vi tại bọn họ bên trên. Dạng này cầu khẩn bọn họ khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Phải không? Ngươi xác định? Dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Bạch Dạ vừa mới nói xong, chỉ thấy lớn nện đưa ra hai cái chân đem mấy chục cái con mắt đều đâm thủng, chỉ để lại tả hữu các một cái. Được thôi, tạm thời tin tưởng ngươi, ta thả chúng nó đi. Dứt lời, Bạch Dạ thu hồi Tử Yên Hỏa, lớn nện gầm lên giận dữ, bốn phía tiểu chi chu lưu luyến không bỏ rời đi trốn. Nó cùng ngươi nói cái gì? Ngươi cứ như vậy buông tha bọn họ? Trong rừng dã thú rất nhiều đều không có nhân tính, lời nói căn bản không thể tin. Nó nói có thể mang chúng ta đi ra vùng rừng rậm này, nó rất quen thuộc, chỉ cần không đi hát xâm lâm chỗ sâu đều có thể. Lời này chính là vừa rồi Bạch Dạ cùng lớn nện trao đổi giao dịch, cho nên lớn nện mới tự bạo con mắt đến chứng minh. Được thôi, ngươi thông hiểu bọn họ lời nói. Không nghĩ tới cái này lớn nện lại có thể nghe hiểu tiếng người, còn chân thực hiếm lạ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Tất nhiên giao dịch đã tới, vậy liền không tại nói nhảm. Hiện tại lớn nện dáng dấp căn bản là cấu bất thành uy hiếp. Lớn nện lúc này quỳ xuống đến, ra hiệu hai người ngồi lên. Nhìn xem đầu đầy đều là chảy xuôi máu đen, hai người thực tế vô tâm ngồi lên. Được rồi, Triệu Thúc, cầm mấy hạt đan dược đi. Đem đan dược ném vào lớn nện trong miệng. Chỉ chốc lát sau máu liền ngừng lại, lớn nện khôi phục một ít, phát ra cảm ơn âm thanh. Trước mắt lớn nện không có dư thừa con mắt, nhìn xem cũng thoải mái hơn. Hát xâm lâm ban đêm nguy hiểm từ phía, đi theo lớn nện là lựa chọn tốt nhất, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Hiện tại đi đi. Hai người bên trên lớn nện phía sau, lớn nện mang hai người dần dần biến mất trong đêm tối công. Chương 826, Tiêu Tiên Thảo biến dị. Chương 826, Tiêu Tiên Thảo biến dị. Hát xâm lâm ban đêm không hề yên tĩnh, đi qua bụi cỏ thỉnh thoảng phát ra âm thanh. Lớn nện mang hai người ở trong rừng xuyên qua. Bởi vì hai ngày này bề bại, Triệu Thúc đã an ổn ngủ say đi qua. Bạch Dạ thừa dịp hát xâm lâm linh khí đầy đủ, một mực tại tu luyện, dần dần lại ngủ thiếp đi. Trong túi viên kia hạt châu màu đỏ lại phát ra nó quang, xung quanh linh khí chen chúc hướng ngủ say Bạch Dạ. Hô, thư thái. Tại lớn nện trên lưng trải qua một đêm nghỉ ngơi, Bạch Dạ lập tức tinh thần rất nhiều, Triệu Thúc tựa hồ còn chưa ngủ đủ, ngồi tại lớn nện trên thân còn hung hăng đánh áp. Một hồi ngươi đang gọi ta. Ta tại nằm một hồi. Nói xong lại ngủ thiếp đi. Đoạn đường này đến, đều không có ngủ qua tốt cảm giác, lúc này không cố gắng ngủ một giấc, không biết phía sau còn có cơ hội như vậy hay không. Bởi vì tối hôm qua bị lớn nện đuổi theo chạy, phía sau lại đánh nhau, hai người cũng không biết lúc này người ở chỗ nào. Lớn nện mang bọn họ một mực hướng một cái phương hướng đi, hẳn là hướng về Sa Khiết Na bọn họ phương hướng tiến lên. Hệ thống, xem xét thuộc tính giá trị. Tối hôm qua Bạch Dạ nguyên bản tại tu luyện, chẳng biết tại sao liền ngủ thiếp đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bạch Dạ lại có loại đột phá cảm giác. Được rồi, chủ nhân. Tên: Bạch Dạ. Chủng tộc: Nhân loại. Lực lượng: 12945. Thể chất: 11989. Tốc độ: 12798. Khôn khéo: 12874. Năng lực: Hủy diệt lôi đỉnh, sinh mệnh, tử vong, long nhân hóa, thú nhân lời nói tinh thông, hỏa câu thuật, luyện ma thể, chậm chạp đồng tử, dung hợp, niết bàn, mê hoặc, thôn vệ, kết thúc, thích ứng, cực tốc, tử yên hỏa, tử vong khu vực chiêu thức, lôi đỉnh chi kiếm, rút kiếm thuật, vạn kiếm quy tông, nghiêm hoa phi diệp, máy gia tốc, sống. Cảnh giới: Đại ma quán, thực vật chi vương, chiến lược: 14 giai sơ cấp. Vũ khí: Thiêu tiên thảo thật đúng là đột phá, đây là có chuyện gì? Không chỉ đột phá cấp bậc, thiêu tiên thảo tựa hồ cũng có chút dị thường. Bạch Dạ đem thiêu tiên thảo phóng thích tại trong tay, xem xét tỉ mỉ liền có thể nhìn ra thiêu tiên thảo có chút biến hóa. Hiện tại thiêu tiên thảo màu tím nhạt bên trong còn mang một ít màu trắng. Đây là có chuyện gì? Tại tối hôm qua sử dụng thời điểm, thiêu tiên thảo vẫn là thúy màu tím. Chẳng lẽ cùng tối hôm qua đột phá có quan hệ, từ phía trước tại thâm viên đột phá phía sau. Thiêu tiên thảo nhan sắc liền có biến hóa, lam xanh bên trong mang một ít màu tím, tựa hồ tăng thêm Bạch Dạ màu tóc. Đồng thời tại lần kia đột phá bên trong, thiêu tiên thảo công kích tốc độ rõ ràng tăng cường. Tại tối hôm qua lại đột phá, thiêu tiên thảo mang lên màu trắng, chẳng lẽ là phụ thuộc năng lực mới? Ông thái độ hoài nghi, Bạch Dạ chuẩn bị thử một lần. Liền đem lớn nện kêu ngừng lại. Lớn nện nghe đến có thể dừng lại, trực tiếp mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất. Nhảy xuống chi chu lưng, Bạch Dạ liền bắt đầu thôi động thiêu tiên thảo. Đây là, quả nhiên không có đoán sai, thiêu tiên thảo vậy mà thu được tơ nện giá trị, so trước đó cứng cỏi gấp mấy chục lần. Còn có hấp thụ vật thể năng lực, cũng làm lớn ra thăm dò phạm vi, càng có khả năng rõ ràng xem xét xung quanh tình huống. Cứ như vậy, thiêu tiên thảo chính là đem tơ nện năng lực ra chỉ ở trên người. Thiêu tiên thảo biến dị, cho Bạch Dạ một cái rất lớn kinh hỉ. Tiểu Lam. Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến Tiểu Lam, Tiểu Lam biến trở về bản thể về sau, chính là màu xanh tím. Không biết hiện tại có không có biến hóa. Quả nhiên, đem Tiểu Lam từ trong túi lấy ra, có lẽ là nhìn thấy Bạch Dạ, nguyên bản yên tĩnh nàng, lúc này lại chập chờn thân thể. Xem ra khoảng thời gian này dài đến còn có thể. Vậy mà dài vài miếng diệp tử. Lúc này Tiểu Lam đã bao dài ra vài miếng cây cỏ, dáng người cũng thẳng tắp rất nhiều. Vẻ ngoài như Bạch Dạ đoán, biến thành lam tử sắc bên trong tăng thêm điểm trắng. Xem ra ngươi vẫn là thích ở bên ngoài, nếu nói như vậy, vậy liền ở bên ngoài chờ đợi đi. Có lẽ là trước đó vài ngày một mực trong sa mạc, Tiểu Lam ở tại trong túi đều là giúp cụp lấy phi lá. Lúc này chính hưng phấn cảm thụ trong rừng rậm không khí mới mẻ. Làm sao dừng lại? Triệu Thúc cuối cùng tỉnh lại. Nghỉ ngơi một chút. Nói một chút a, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ như thế trong rừng rậm bị đuổi theo chạy? Nghĩ đến đêm qua tình cảnh, Triệu Thúc liền buồn cười. Kỳ thật ta cũng không biết, tỉnh lại thời điểm liền bị tơ nhện bao vây lấy. Thật vất vả giật ra, lại bị mạng nhện cho cuốn lấy, không có cách nào, liền đạp lên, cởi ra y phục thoát thân. Về sau liền bị lớn nhện một mực đuổi theo, lại về sau liền cùng Triệu Thúc gặp mặt. Đến mức Bạch Dạ vì sao bị lớn nhện kéo vào chi chu trong động. Bạch Dạ đối với cái này hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ tìm tới một cái đất chống một mực chữa thương. Liệu thương tổn đến về sau, toàn thân bị một cỗ hơi nóng bao vây lấy. Bạch Dạ không biết, chính là cái này hơi nóng cứu hắn. Hắn tại chữa thương lúc rơi vào trong hôn mê, không ít dã thú muốn ăn hết hắn. Đều bị tầng này hơi nóng cho dọa chạy, lớn nhện hẳn là nghĩ đến kéo về đi tươi sống chết đói phía sau tại thức ăn. Ai ngờ vậy mà là kết quả như vậy, lớn nhện nghĩ tới đây nội tâm liền nghĩ khóc. Ngược lại là ngươi, Triệu Thúc ngươi không phải cùng Sa Khiết Na bọn họ cùng một chỗ sao? Làm sao lẻ loi một mình tại Hắc Sâm Lâm bên trong? Tối hôm qua có khả năng trong rừng rậm đụng phải Triệu Thúc, Bạch Dạ có chút kinh hỉ. Còn không phải là bởi vì ngươi. Triệu Thúc đem hai ngày này phát sinh sự tình cho Bạch Dạ nói một lần. Sau khi nghe xong, Bạch Dạ một trận trầm mặc. Lại một lần bởi vì người đang ở hiểm cảnh, để người bên cạnh lo lắng đến gấp. Nếu là Sa Khiết Na hiện tại liền gặp được ngươi, không biết cao hứng biết bao nhiêu. Nhanh, chúng ta đều đổi một đường, cũng nhanh đuổi kịp bọn họ. Bạch Dạ cũng rất chờ mong nhìn thấy Sa Khiết Na, biết nàng ở bảo an toàn, nội tâm an ổn rất nhiều. Cũng không biết lúc này Sa Khiết Na đang làm gì. Cha, các ngươi quá đáng. Trời vừa sáng tỉnh lại, Sa Khiết Na liền thấy đã mau rời khỏi rừng rậm. Lập tức liền minh bạch tối hôm qua phát sinh cái gì. Nana, đây là ta trời vừa sáng đi hái trái cây. Ngươi nếm thử, cũng đừng sinh trà khí. Được sao? Nhìn xem Sa Khiết Na sau khi tỉnh lại, mọc lên một ngạt, các bang chủ đội vàng trấn an nàng. Không biết Triệu Thúc Thúc có tìm được hay không Triệu Bạch, nếu như không có tìm tới, lại sẽ ở đâu? Chỗ nào lại không biết cha nàng dụng tâm lương khổ, lúc này chỉ lo lắng Bạch Dạ An 4.1 nguy. Ngươi liền yên tâm đi, Triệu huynh khẳng định có thể tìm tới hắn. Quay đầu bọn họ khẳng định có thể đuổi kịp chúng ta. Ngươi trước tiên đem đồ ăn, chúng ta còn muốn đi đường, thân thể của ngươi một ngày cũng chờ không được. Cùng Triệu Thúc tách ra thời điểm, liền thương lượng xong, bọn họ đi trước một bước, không quản tìm không tìm được Bạch Dạ, phía sau Triệu Thúc đều đuổi kịp bọn họ. Chúng ta nếu không chờ một chút bọn họ đi. Sa Khiết Na không nghĩ cứ như vậy rời đi. Nữ nhi bảo bối của ta. Chúng ta có thể chờ, nhưng thân thể của ngươi không thể chờ. Nếu như ngươi còn đem ta coi như là cha ngươi, liền nghe ta. Tối hôm qua Sa Khiết Na hôn mê đi qua sau, trên thân lại bắt đầu băng lãnh. Ở phía sau nửa đêm, có tóc bên trên thậm chí xuất hiện một điểm đóng băng. Các bang chủ liền biết thời gian không nhiều lắm. Sa Khiết Na hiểu rõ cha hắn tính cách, hạ quyết tâm sự tình là không thể nào thay đổi. Nàng chỉ có thể ở trong lòng khẩn cầu Bạch Dạ bình an vô sự. Chương 827, đi nhầm đường. Chương 827, đi nhầm đường. Chúng ta xác định là hướng ngoài rừng rậm đi. Tại sao ta cảm giác càng chạy càng đến Hắc Sâm Lâm chỗ sâu? Nghỉ ngơi sau một lúc, Bạch Dạ cùng Triệu Thúc tiếp tục cưỡi lớn nhện đi đường. Dựa theo bọn họ cái tốc độ này, có lẽ rất nhanh liền sẽ cùng Sa Khiết Na bọn họ chạm mặt. Có thể là lớn nhện mang con đường, cây cối càng ngày càng thẳng tắp, đường phía trước càng thêm âm trầm. Không giống như là hướng về ngoài rừng rậm đường đi. Ta đến xem. Thiêu Tiên Thảo. Bạch Dạ thôi động Thiêu Tiên Thảo thăm dò xung quanh, cũng phát hiện Triệu Thúc nói tới vấn đề này. Từ vừa rồi bên trên lớn nhện lưng về sau, Bạch Dạ một mực tại tu luyện. Khó trách linh khí càng ngày càng đầy đủ, xem ra là thật đi lầm đường. Uy, Thối Chi Chu, ngươi là thế nào dẫn đường? Một phen uy hiếp sau khi trao đổi, mới biết được lớn nhện khả năng là thật tại lung tung đi. Nguyên bản lớn nhện tại ban đêm thị lực rất tốt, bởi vì tự đâm con mắt chỉ còn bên dưới hai con mắt về sau, tầm mắt trong đêm tối căn bản là thấy không rõ, chỉ có thể căn cứ khí quan đến cảm giác xung quanh. Bị Bạch Dạ đả thương về sau, còn không có hoàn toàn khôi phục, khí quan ít nhiều có chút sai lầm. 17 nghe đến đó, Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ, nghĩ đối trước mắt run lẩy bẩy lớn nhện nổi giận. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đêm qua hành tẩu thời điểm, lớn nhện có thể liền biết tình huống này, nhưng lại sợ hãi Bạch Dạ cùng Triệu Thúc hai người bởi vậy không buông tha nó cùng hài tử của nó, vì vậy đâm lao phải theo lao. Tại Hắc Sâm Lâm bên trong tìm tòi một đêm. Vậy ngươi vì sao sau khi trời sáng không có nói ra, ngược lại đem chúng ta mang vào Hắc Sâm Lâm chỗ sâu? Triệu Thúc ngăn chặn nội tâm lửa giận, cắn răng nghiến lợi chào hỏi. Nguyên bản cho rằng sau khi trời sáng sẽ khôi phục, tại đem hai người mang lên chính đạo. Ai ngờ sau khi trời sáng y nguyên thấy không rõ, vẫn là chỉ có thể dựa vào khí quan phân rõ. Lớn nhện kẹt 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 nói xong cuộn thành một đoàn, rất sợ hai người trước mắt lại đưa nó chế tải. Gặp cái này địa trạng, Bạch Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, tất nhiên đều bảo, chúng ta đang tìm xem đường đi ra ngoài. Bạch Dạ vô đồng dạng bất đắc dĩ Triệu Thúc. không ngờ đổi một ngày một đêm con đường, đi cái tịch mịch, còn càng chạy càng xa. Vào giờ phút này chỉ có thể bản thân an ủi. Lớn nện tại làm tọa kỹ lúc, không có đụng vào cây cối, còn như vậy ổn định. Được rồi, Triệu Thúc, chúng ta đi thôi. Ngươi có thể đi về. Mạnh Dạ hướng về Lớn Nện vung vung tay. Ai ngờ bọn họ vừa đi một đoạn đường, Lớn Nện ý nguyên đi theo phía sau bọn họ. Ngươi làm theo chúng ta sao? Ngươi không nghĩ trở về? Lớn Nện chuyển động hai lần thân thể, bày tỏ không biết làm sao trở về, vẫn là đi theo Bạch Dạ bọn họ đi an toàn. Ngạch. Nhìn trước mắt thương thế còn không có khép lại mấy chục cái con mắt, hai người thực tế có chút không thích. Mà còn đêm qua hai phe phát sinh chiến đấu, Bạch Dạ căn bản liền sẽ không tin tưởng Lớn Nện sẽ trở nên nhiều thiện lương. Vậy ngươi ngay ở chỗ này chữa thương, tốt về sau tại trở về đi. Nói xong, hai người chuẩn bị thần tốc rời đi. Lớn Nện lại hung hăng đi theo phía sau bọn họ. Hai người cũng không để ý, tiếp tục thăm dò đường. Trong rừng hai người một chi chu, hai trước một sau ở trong rừng thăm dò. Vậy mà còn đi theo, xem ra là thật sợ hãi mất dấu. Trải qua một ngày một đêm đi đường bình thường đều sẽ không chịu được nổi. Huống chi Lớn Nện vẫn là tại thụ thương dưới tình huống. Xem ra không quản sinh vật gì tại loại này không biết nguy hiểm dưới tình huống, đều sẽ có mãnh liệt cầu sinh dục vọng. Bạch Dạ dừng lại, nhìn một chút cách không xa không gần, chỗ tại phía sau cây lại trốn hạ Lớn Nện. Người qua đây. Nhìn xem Lớn Nện sợ hãi giáng dấp, Bạch Dạ có chút bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Đối với trước mắt ngày hôm qua còn muốn ăn hắn Lớn Nện, Bạch Dạ lựa chọn không tính đến phía trước phát sinh sự tình. Bạch Dạ nói xong chỉ Triệu Thúc. Ngươi đang nói cái gì? Cái gì sủng vật? Ta có thể không cần. Không nghĩ tới Bạch Dạ lại đột nhiên nói như vậy, đây là hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình, Triệu Thúc gấp gáp bày xua tay cho biết không muốn. Gặp Triệu Thúc nói như vậy, Lớn Nện có chút ủy khuất co giúp ở trên mặt đất. Được, ngươi cái này dáng dấp bên ngoài thực tế không thích hợp làm nũng. Vậy bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, làm ta sủng vật. Ta trong túi còn có hai sủng vật, ngươi là con thứ ba. Một cái khác lựa chọn chính là ngươi vào ta trong túi, ta đến tìm đường dẫn ngươi trở về. Bạch Dạ nói xong, Lớn Nện lập tức liền đứng thẳng người, bày tỏ muốn trở về. Quả nhiên ngươi vừa rồi đều là trang. Nghĩ đến cũng là, Lớn Nện làm sao sẽ nguyện ý từ bỏ rừng rậm sinh hoạt, nó còn có như vậy nhiều hải tử, làm sao sẽ nguyện ý làm Bạch Dạ sủng vật? Được rồi, vào đi. Nếu như tìm tới đường trở về, thuận tiện liền đưa ngươi trở về. Thật tốt chữa thương, dưỡng hảo dẫn đường. Nghiêm nghị cảnh cáo trước mắt có chút hưng phấn Lớn Nện, đem Lớn Nện bỏ vào trong túi về sau, hai người tiếp tục thăm dò đường. Thỉnh thoảng truyền đến dã thú tiếng gầm gừ. Bạch Dạ cho cảm giác ngực nóng lên, đem trong ngực hạt châu màu đỏ lấy ra, phát hiện hồng châu lúc này đang phát ra viện ý quan mang. Đây là cái gì? Đang phát sáng. Triệu Thúc nhìn xem một mực phát sáng hồng châu có chút hiếu kỳ. Đang xà trên thân rất xuống. Đầu kia lại xà. Ân, không biết có làm được cái gì, còn rất ấm áp. Mùa đông có thể sưởi ấm. Nếu là bị người biết nhìn hàng nhìn thấy, gọi thẳng Bạch Dạ phung phí của trời. Bất quá, Bạch Dạ, ngày ấy nhìn thấy có một cái khác dã thú là chuyện gì xảy ra? Con tưởng rằng ngươi bị con dã thú kia lôi đi nha. Nói đến đằng xà, Triệu Thúc liền nghĩ tới ngày đó nhìn thấy một cái khác dã thú. Sùng vật của ta 530 tiểu bất điểm, Triệu Thúc ngươi gặp qua. Nghĩ đến tiểu bất điểm, Bạch Dạ trong lòng liền một trận đau lòng. Cùng đằng xà đại chiến về sau, mặc dù đã không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một mực ở vào trong hôn mê, không có dấu hiệu thức tỉnh. Vậy mà có thể thay đổi đến khổng lồ như vậy. Nghĩ tới ngày đó cùng đằng xà đồng dạng lớn nhỏ tiểu bất điểm, Triệu Thúc đặc biệt khiếp sợ. Không chỉ Triệu Thúc khiếp sợ, Bạch Dạ đến bây giờ đều không có kịp phản ứng. Thậm chí đối tiểu bất điểm lai lịch đều rất hiếu kỳ, nguyên lai tưởng rằng tiểu bất điểm chính là một cái tiểu hầu tử. Vậy mà một nháy mắt thay đổi đến như vậy cao lớn, thực lực cũng tăng lên mấy lần. Đây cũng là nhặt đến một cái bảo. Đối với trước mắt rơi vào trầm tư Bạch Dạ, Triệu Thúc đối thân thế của hắn rất hiếu kỳ. Đoạn đường này đến Bạch Dạ mang cho hắn kinh hỉ quá nhiều, không quản là luyện dược vẫn là tu vi bên trên. Hai ngày trước gặp Bạch Dạ vẫn là 13 giai, lúc này Bạch Dạ liền đã 14 giai. Cái này tốc độ tu luyện đúng là cường hãn. Hiện tại sủng vật đều như vậy, hoàn toàn không phải hắn ở độ tuổi này vốn có. Nghĩ tới ngày đó nhặt về chỉ có hơn phân nửa cái mạng Bạch Dạ, ứng đối cao hơn một cảnh giới đối thủ, vậy mà còn có khả năng có mệnh có thể tới. Lại phối hợp Bạch Dạ tuyệt mỹ mặt mũi, quả thực chính là yêu nghiệt. Ân, chính là yêu nghiệt. Triệu Thúc, ngươi nói cái gì? A, không có gì. Chương 828, mất phương hướng. Chương 828, mất phương hướng. Hai người trong rừng rậm di chuyển nhanh chóng. Nơi này có phải là có chút quen thuộc? Bạch Dạ nhớ tới trước mắt cái này mấy gốc cây tựa hồ gặp qua. Người suy nghĩ nhiều. Hắc Sâm Lâm bên trong cây cối đều dài cái bộ dáng này. Ghét bỏ Bạch Dạ phòng bị tâm thái mạnh, Triệu Thúc cười thẳng lắc đầu. Phải không? Nghe đến Triệu Thúc nói như vậy, Bạch Dạ đem một điểm cuối cùng lo nghĩ bỏ đi, lúc gần đi đặc biệt nhìn qua. Bất chi bất giác đi nửa canh giờ. Triệu Thúc, ngươi xác định chúng ta không có vòng trở về? Tại Bạch Dạ trong ấn tượng, trước mắt chỉnh tề mấy gốc cây đã nhìn qua 4 lần. Ngươi nói như vậy, tựa như là vòng trở về. Lúc này Triệu Thúc nghe hắn kiểu nói này, cuối cùng phát hiện vấn đề này. Ta cũng không tin. Dứt lời, lấy ra tiểu đao trên tảng cây khắc một cái chữ bạch. Lại đi vừa đi, không ra một khắc lại thấy được quen thuộc cây cối. Thật đúng là vòng trở về. Chúng ta đây là lạc đường. Hoàn toàn không nghĩ tới đi nửa ngày, một mực tại xoay quanh. Theo cứ theo tốc độ này, trước khi trời tối có thể đi ra hay không Hắc Sâm Lâm liền có nói. Làm sao bây giờ? Tại nguyên chỗ xoay quanh khẳng định không được, phải tìm cái đi ra biện pháp. Vừa rồi ta dùng Thiêu Tiên Thảo tra xét một phen, cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Xung quanh cảm giác được tất cả bình thường. Lần thứ hai vòng trở về lúc, Bạch Dạ liền thúc giục Thiêu Tiên Thảo thăm dò xung quanh tình huống. Căn cứ chỉ dẫn cũng không có đi nhầm, kết quả nhưng vẫn là đi vòng trở về. Lại đi vừa đi, tất nhiên Thiêu Tiên Thảo vô dụng, vậy liền nhiều đi mấy lần, rồi sẽ tìm được đường ra. Hai người nói xong đi một lượt. Lần này Bạch Dạ đặc biệt lựa chọn một bên khác. Thế, đây là lại trở về. Lựa chọn một bên khác đường vẫn là đi trở về. Bạch Dạ nhớ không lầm, tuyển chọn con đường này căn bản cũng không phải là một cái phương hướng. Dạng này cũng có thể vòng trở về. Nếu không chúng ta chia binh hai đường, ngươi đi một bên, ta đi bên kia. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Triệu Thúc nói xong liền xuất phát. Chờ một chút, Triệu Thúc, không thể tách ra. Bạch Dạ lời còn chưa nói hết, Triệu Thúc ngay lập tức rời đi. Chờ Bạch Dạ đuổi theo lúc, căn bản là không thấy Triệu Thúc thân ảnh. Triệu Thúc, Triệu Thúc. Bạch Dạ thầm nghĩ không tốt, cũng không lo được Hắc Sâm Lâm bên trong nguy hiểm, lớn tiếng la lên. Triệu Thúc. Têu mấy tiếng về sau, vẫn không có được đến đáp lại. Hai người rõ ràng chính là trước sau chân rời đi, lúc này lại không có trả lời. Lúc này, Bạch Dạ mới chú ý tới, xung quanh rất tiến tĩnh, phảng phất cái này một mảnh cũng chỉ có Bạch Dạ, không có cái khác sinh mệnh tồn tại. Bạch Dạ, Bạch Dạ, Bạch Dạ, tiểu tử này đi nơi nào? Triệu Thúc rất hoài nghi, có chút chán nản vừa rồi xúc động. Dạng này đi xuống không phải biện pháp. Bạch Dạ đi vòng hai vòng, đều không thấy được Triệu Thúc thân ảnh. Chờ một chút, nhìn có thể hay không chạm mặt. Chờ một khắc đồng hồ về sau, ý nguyên không thấy Triệu Thúc thân ảnh. Chẳng lẽ Triệu Thúc đi ra ngoài? Không biết đây là một tin tức tốt vẫn là cái hỏng biến mất. Nếu như là thật đi ra ngoài, Bạch Dạ thay Triệu Thúc vui vẻ. Nhưng ví như tại còn lại trên đường là đường, hậu quả không tưởng tượng nổi. Tiểu tử này còn không có vòng trở về sao? Bên kia, Triệu Thúc đồng dạng đi một vòng về sau, lựa chọn tại nguyên chỗ chờ Bạch Dạ. Nhưng làm một mực không thấy Bạch Dạ bóng dáng. Đợi trái đợi phải vẫn là không có chờ tới. Chẳng lẽ tiểu tử kia đi ra ngoài? Xách, sớm biết cũng không cùng hắn tách ra. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Ở tại chỗ không phải biện pháp. Nếu như Bạch Dạ sau khi đi ra, khẳng định đang chờ hắn. Triệu Thúc nghĩ xong, đứng lên liền chuẩn bị tìm ra đường. Vừa rồi Triệu Thúc chính là tại chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Bạch Dạ đi tới Triệu Thúc cùng hắn tách ra địa phương. Tại nửa canh giờ trước, Triệu Thúc nguyên bản còn tại hắn trước mặt, còn không có đuổi theo, Triệu Thúc liền biến mất tại trước mắt hắn. Điểm này để Bạch Dạ rất là nghi hoặc. Lại đi vừa đi, Bạch Dạ thực tế nghĩ không ra nguyên nhân, bồi hồi một hồi về sau, lập tức lại đi một lượt. Kết quả vẫn như cũng là về tới khởi điểm, hình như có chút khác biệt. Đi mấy lần Bạch Dạ, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, ban đầu đi đường cùng hiện tại đi đường tựa hồ có chút khác biệt. Nhưng Bạch Dạ cũng không thể nói rõ bất đồng nơi nào, là nơi nào không giống chứ. Thực tế nghĩ mãi mà không rõ, kết quả là Bạch Dạ chuẩn bị nhiều đi mấy lần. Ta muốn điên rồi, một mực quấn, một mực quấn, chính là quấn không ngừng. Không quản tuyển chọn con đường nào đều là giống nhau kết quả. Đi nữa vài chục lần về sau, Triệu Thúc tức hổn hển có quắp ngồi dưới đất, thưởng thức trên mặt đất cục đá, vẻ mặt cầu xin. Dạng này đi xuống không phải cái biện pháp nha. Lúc nào mới là cái đầu a? Bạch Dạ, tiểu tử ngươi đến cùng ở nơi nào? Cái dạng gì biện pháp, Triệu Thúc đều thử qua, vẫn không hiểu vì sao về tới tại chỗ. Có chút tức giận đem trong tay cục đá ném ra ngoài. Lúc này chuyện thần kỳ phát sinh, ngay tại xoắn suýt đến cùng không đúng chỗ nào Bạch Dạ, đột nhiên bị một cái vô căn cứ xuất hiện cục đá đập đầu. Ai ơi, người nào? Bạch Dạ vội vàng quay đầu, sau lưng lại không có một ai. Đột nhiên nhìn thấy bên trên mấy viên cục đá vị trí đều có biến hóa. Đây là có chuyện gì? Đi mười mấy lần Bạch Dạ, rất rõ ràng giữa đường là không có cục đá tồn tại. Trong khu rừng này trừ dã thú, cũng chỉ có hắn cùng Triệu Thúc. Hắn không có động, dã thú động khả năng rất nhỏ nhưng không bài trừ. Còn lại khả năng duy nhất tính chính là đây là Triệu Thúc làm cho. Nhưng là bây giờ nhưng không thấy Triệu Thúc cái bóng. Vậy đã nói rõ. Bạch Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đội vàng lại đi một lần. Xem ra rất có thể là ta nghĩ đến như thế. Cái cuối cùng chứng cứ liền có khả năng chứng thực ta phỏng đoán. Đi thẳng tới vừa rồi Triệu Thúc khắc chữ địa phương. Chính là chỗ này. Quả là thế. Trên cây lật qua trắng chữ xác nhận Bạch Dạ phỏng đoán. Hiện tại Bạch Dạ cần phải làm là như thế nào phá giải. Như thế nào mới có thể đủ cùng Triệu Thúc bắt được liên lạc. Nhìn thấy bên trên cục đá vị trí lại có biến hóa, Bạch Dạ linh quang lóe lên. Thử một lần. Không quản biện pháp này có được hay không, Bạch Dạ đều muốn thử một chút. Dứt lời liền gây mấy cây cành cây ngược lại bảy một cái chữ bạch. Sau đó liền lặng lặng chờ đợi. Ân. Đây là quỷ a. Triệu Thúc chính bất đắc dĩ ném cục đá giết thời gian, đã nhìn thấy cách đó không xa vô căn cứ toát ra mấy cây cành cây. Xích lại gần xem xét, là một cái chữ bạch. Trực tiếp đem Triệu Thúc giật nảy mình, lùi lại mấy bước. Chẳng lẽ ta đoán sai? Một mực chờ đợi chờ đáp lại Bạch Dạ, cho rằng chính mình phỏng đoán sai lầm. Hắn không hề biết Triệu Thúc lúc này nhìn xem cái kia chữ bạch run lẩy bẩy. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện bạch tự? Chẳng lẽ rừng rậm này thật náo quỷ? Bạch Dạ ngươi cái xú tiểu tử đến cùng chạy đi đâu? Chết tiệt. Doa đến Triệu Thúc một mực đang chửi mắng Bạch Dạ. Chẳng lẽ là không nhìn thấy bạch? Xem ra là ta ý nghĩ hao huyền. Có lẽ Triệu Thúc đã sớm đi ra ngoài, nhưng là lại nói không thông. Bạch Dạ hiện tại không cách nào, chờ một khắc đồng hồ đều không có trả lời. Chương 829, kính tượng. Chương 829, kính tượng. Trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, Triệu Thúc cuối cùng tìm một cái thật dài cành cây giật giật trên đất chữ bạch. Hình như không có chuyện gì. Động trên mặt đất cái này chữ về sau, Triệu Thúc phát hiện không có bất kỳ cái gì bất minh vật thể xuất hiện, trong lòng yên tâm rất nhiều. Cũng muốn nhìn xem sẽ còn xuất hiện chữ gì. Đang định từ bỏ Bạch Dạ thấy trên mặt đất chữ bạch có chút biến hóa, có chút mừng rỡ như điên. chính nói rõ ít nhất tại bên kia là có người tồn tại. Bạch Dạ thôi động linh lực đem kiếm hóa đi ra. Ngươi là Triệu Thúc sao? Do dự một chút về sau, Bạch Dạ đem kiếm tại trên mặt đất khoa tay ra một câu. Ân, chẳng lẽ là Bạch Dạ? Có chút kinh hãi can đảm tìm Triệu Thúc thấy trên mặt đất lại trống rông xuất hiện một hàng chữ, nội tâm nguyên bản rất khẩn trương. Nhưng tại nhìn thấy câu nói này về sau, lập tức liền hưng phấn lên. Bất quá lại có chút hiếu kỳ, câu nói này vì sao là phản biết? Đúng vậy, đúng. Không có nghĩ nhiều như vậy, Triệu Thúc lập tức viết xuống đáp lại. Bạch Dạ mặt này lập tức liền hiện ra. Triệu Thúc, người bên kia nhìn thấy do ta viết những lời này, có phải là phản? Không có thời gian cao hứng, không biết qua thời gian này có thể hay không lại có biến hóa mới. 610 ân. Đúng. Người bây giờ ở nơi nào? Vì sao ta nhìn không thấy ngươi người? Chỉ nhìn thấy viết ra chữ, lại không thấy bóng dáng, cái này liền có chút kỳ quái. Triệu Thúc, ngươi không cần sợ, ta đã biết là nguyên nhân gì. Hiện tại chúng ta tỉnh táo lại suy nghĩ một chút làm sao sẽ hợp. Một phen giao lưu xác nhận Bạch Dạ phỏng đoán. Hắc Sâm Lâm bên trong quả nhiên rất huyền diệu, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một màn này. Nếu như đổi lại những người khác, có lẽ liền vĩnh viễn bị vây ở trong cánh rừng rậm này. Triệu Thúc đã không kịp chờ đợi muốn biết vì sao hai người không được gặp mặt. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm như thế nào hội họp? Cần ta làm cái gì? Ngươi bây giờ cái gì đều không cần làm. Ta phỏng đoán ta có lẽ tại kính tượng bên trong. Tạm thời còn không biết làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế, chúng ta trước hết nghĩ biện pháp gặp mặt. Tất nhiên hai người có khả năng giao lưu bên trên, lại phát hiện là nguyên nhân gì tạo thành. Khẳng định cách biết đi ra đường liền không xa. Thì ra là thế. Tốt. Ta tất cả nghe theo ngươi. Triệu Thúc lúc này tựa như là cái ngoan ngoãn hài tử một dạng, lặng lặng chờ đợi Bạch Dạ cái này đại nhân nghĩ biện pháp. Thậm chí nội tâm còn rất an ổn, không có vừa rồi cái kia phần bối rối. Bạch Dạ ban đầu đã cảm thấy hắn đi đường cùng lúc trước đường có chút khác biệt, về sau bị Triệu Thúc ném ra cục đá nện đến về sau, quan sát một phen liền phát hiện. Bạch Dạ vị trí địa phương cùng lúc trước dạo qua địa phương hoàn toàn ngược lại, tựa như là ở vào trong gương đồng dạng. Hiện tại cùng Triệu Thúc lấy được liên hệ, tiếp xuống cần phải làm là tìm kiếm hai người có thể gặp mặt biện pháp. Đang thương thảo như thế nào phá trừ bỏ, lại hoặc là chỉ cần bài trừ cái này tính tượng, liền có thể cùng Triệu Thúc gặp mặt. Như vậy, điểm đột phá ở nơi nào đâu? Có thể đem bọn họ nhốt ở bên trong, cái kia nhất định liền lại biện pháp bài trừ cái này tính tượng. Cho nên muốn tìm tới bài trừ điểm, đến mức bài trừ điểm ở nơi nào, Bạch Dạ còn phải cần thời gian suy nghĩ một chút. Người còn tại sao? Có nghĩ đến biện pháp sao? Chờ một hồi về sau, Triệu Thúc thực tế nhịn không được hỏi thăm Bạch Dạ lúc này đã chạm vào tối, tại không trốn thoát được liền muốn tại cái này kính tượng bên trong vượt qua cái này ban đêm, tạm thời còn không biết trong này sẽ có cái gì nguy hiểm. Đang chờ đợi. Biết Triệu Thúc đang lo lắng cái gì, nhưng có đôi khi càng là gấp gáp, càng không nghĩ ra được. Ngược lại không như mong muốn. Bạch Dạ đồng thời không muốn xuất hiện dạng này không cần thiết tình huống. Kính tượng, chúng ta ngày bình thường soi gương. Bạch Dạ nghĩ đến bình thường soi gương, đang rửa mặt lúc nhìn xem trong nước dáng dấp. Hiện tại ta đi vào kính tượng bên trong, ta nếu là muốn đi ra, khẳng định là có một chỗ có thể đi ra ngoài. Mỗi lần suy nghĩ đến nơi đây, Bạch Dạ liền kẹt lại. Đến cùng là ở nơi nào đâu? Ta bỏ lỡ chỗ nào? Luôn cảm thấy rơi mất chỗ nào, Bạch Dạ nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Không được, đến một lần nữa bắt đầu suy nghĩ một phen. Mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Bạch Dạ lập tức lắc đầu, chuẩn bị một lần nữa biểu thị một lần. Ta đi đến nơi này, liền thấy Triệu Thúc biến mất không còn tăm hơi. Sau đó ta chạy qua nơi này về sau, phát hiện bên này liền bắt đầu có thay đổi. Bạch Dạ đi về phía trước hai bước về sau, lại lui trở về. Ta là trải qua Triệu Thúc biến mất địa phương, liền đi vào kính tượng bên trong. Cho nên ta là ở vào trong gương Hắc Sâm Lâm. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ bất chi bất giác lại đi về tới. Sau đó ta ngay ở chỗ này, bị Triệu Thúc ném cục đá đánh cho tới. Đây đều là ngược lại. Không đúng. Ta cuối cùng nhớ tới là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên nhớ lại không đúng chỗ nào. Bạch Dạ lập tức chạy đến Triệu Thúc biến mất địa phương. Con đường này chính là ta truy Triệu Thúc con đường kia, cái này một đoạn đường ta phía trước còn nhìn thấy Triệu Thúc. Bạch Dạ nhìn một chút mở tại ven đường hoa dại, đem hoa dại hái xuống. Hoa dại cánh hoa lớn nhỏ vị trí cùng phía trước cánh hoa vị trí hoàn toàn không giống, là phương hướng ngược nhau. Cho nên căn bản không phải ta tại kính tượng bên trong, là Triệu Thúc tại kính tượng bên trong. Hoặc là nói hai người nguyên bản vừa mới tiến đến trả không có tách ra thời điểm, liền đi vào kính tượng bên trong. Về sau Triệu Thúc biến mất về sau, tiếp tục ở vào kính tượng bên trong. Mà Bạch Dạ lại đi ra kính tượng, đi trở về hiện thực đường. Cứ như vậy, tất cả đều có thể thuyết phục. Cho nên đầu này đường thẳng nhìn kỹ, rất nhiều đều là không giống, ví dụ như ven đường cây. Dựa theo vừa nghĩ như thế, trên thế giới này như lúc đồng dạng đồ vật đều không tồn tại. Chỉ cần tìm được cùng phía trước một dạng, không có biến hóa đồ vật, nơi đó chính là chạy ra nơi đây vị trí. Triệu Thúc, ta tìm tới biện pháp. Ngươi tại kiên nhẫn chờ một chút. Bạch Dạ vội vàng cùng Triệu Thúc nói đến, nói xong liền bắt đầu quan sát bên người một ngọn cây cỏ. Cần ta làm cái gì? Cuối cùng tại trên mặt đất nhìn thấy chờ mong mình lâu dài chữ, Triệu Thúc vội vàng hồi phục. Tạm thời không cần. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi, một hồi ta để ngươi làm gì, ngươi liền làm gì. Triệu Thúc vị trí chính là phía trước lạc đường kính tượng, căn bản không biết nơi nào khác biệt, chỉ có thể dựa vào Bạch Dạ đến giải quyết. Tốt tại tách ra phía trước, đi mười mấy vòng, bên người một ngọn cây cỏ có gì biến hóa, Bạch Dạ đại khái đều rõ ràng. Bạch Dạ nghiêm túc quan sát đi qua hoa cỏ cây cối, liền trên mặt đất đống bùn vị trí đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Làm sao sẽ không có đâu? Rất nhanh liền đi một vòng, vậy mà không có phát hiện không có bị kính tượng sự vật. Ta là xem nhẹ chỗ nào? Ngay tại suy nghĩ thời điểm, Bạch Dạ ngẩng đầu đột nhiên liền ngồi xổm ở trên nhánh cây đại điểu. Nó chẳng lẽ một mực tại quản lý Lâm Vũ? Đối với con chim này, Bạch Dạ có chút nhớ không rõ, nhớ mang máng cái này đại điểu hình như không có chịu ảnh hưởng. Dù cho Bạch Dạ tại chỗ này ở mấy canh giờ. Chương 830, Lục Vĩ Hồ Ly. Chương 830, Lục Vĩ Hồ Ly. Hắc Sâm Lâm bên trong không quản là dã thú vẫn là động vật, gần như đều chưa từng thấy nhân loại, nếu như thấy được xa lạ sinh vật, khẳng định sẽ kinh hoàng bay đi. Đồng thời Bạch Dạ động tính không hề nhỏ. Trên cây đại điểu lại một mực xử lý Lâm Vũ, không có chút nào nhận đến Bạch Dạ ảnh hưởng. Khẳng định có gì đó quái lạ, tất nhiên không giống với thường, vậy liền trực tiếp nghiệm chứng cái thuyết pháp này. Triệu Thúc, ngươi bây giờ ngẩng đầu nhìn một chút trên nhánh cây đại điểu, đầu là hướng về phương hướng nào? Bạch Dạ lập tức nghiệm chứng một màn này. Triệu Thúc nhìn thấy Bạch Dạ viết câu nói này về sau, lập tức ngẩng đầu tìm kiếm hắn nói tới cái kia đại điểu. Không có. Ta bên này không có đại điểu. Kỳ quái là, Triệu Thúc bên kia đồng thời không có cái gì đại điểu. Không có. Ta hiểu được. Đạo lý giống nhau, nguyên bản Bạch Dạ cho rằng chỉ cần tìm được không có biến hóa sự vật, liền có thể tìm ra phá giải điểm. Hiện tại cái này đại điểu Bạch Dạ bên này có, thế nhưng Triệu Thúc bên kia lại không có. Bạch Dạ bên này lại là ở vào trong hiện thực, Triệu Thúc bên kia ở vào kính tượng bên trong. Tại cái này con chim lớn trên thân, có lẽ có khả năng tìm tới đường đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ nhìn xem đại điểu liền không nhịn được nâng lên khóe miệng. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là bắt đầu hành động đi. Biết phá giải điểm ở nơi nào, thừa dịp ngày vẫn chưa hoàn toàn đen, thần tốc chạy khỏi nơi này. Thiêu Tiên Thảo. Theo Bạch Dạ thôi động, Thiêu Tiên Thảo theo thân cây hướng đại điểu phương hướng bỏ đi. Cho cái này đại điểu đến cái xuất kỳ bất ý đại điểu xử lý lông vũ chính nhập thần lúc, Thiêu Tiên Thảo trực tiếp đưa nó trói lại. Một tiếng kêu sợ hai tiếng vang lên. Đại điểu bề ngoài phát sinh biến hóa, chậm rãi từ một con chim lớn, biến thành một cái màu trắng lục vĩ hồ ly. Bị bắt được lục vĩ hồ ly dùng sức thoát khỏi, muốn đem Thiêu Tiên Thảo tránh ra khỏi. Thiêu Tiên Thảo trải qua biến dị, đã cứng cỏi vô cùng, trước mắt cái này lục vĩ căn bản không tránh thoát được. Gấp đến độ lục vĩ hồ ly trực tiếp đưa ra móng đuôi sắc bén. Đáng tiếc lục vĩ tứ chi đều bị Thiêu Tiên Thảo cố định lại. Căn bản liền không có cơ hội sử dụng lợi trảo chạy trốn. Xấu xí nhân loại, ngươi mau buông ta ra. Ngươi biết ta là ai không? Chưa từng nghĩ trước mắt lục vĩ hồ ly còn biết nói chuyện. Làm sao? Nếu không ngươi trước tiên nói một chút. Biết nói chuyện dã thú không hiếm thấy, có thể nhìn ra được trước mắt con hồ ly này thực lực cũng không đơn giản. Ta có thể làm mảnh này Hắc Sâm Lâm thủ hộ thần. Ngươi chọc nhầm người. Hiện tại thả bản thân, ngươi có lẽ còn có còn sống hy vọng. Không phải vậy chờ ta tránh ra khỏi cái này chết tiệt đằng, ngươi sẽ biết tay. Thân thể bị trói, nhưng vẫn là con bị chết mạnh miệng. Tức giận dáng dấp đúng là có chút đáng yêu. Ồ, phải không? Vậy ta liền nghĩ nhìn xem thủ hộ thần là thế nào muốn ta để mắt. Bạch Dạ dứt lời, thôi động Thiêu Tiên Thảo đem lục vĩ hồ ly kéo tới trước mắt tới. Ngươi muốn làm gì? Ta có thể cho ngươi thuyết áp. Ta cũng không phải dễ chơi. Ta cũng là có thân phận thần. Ồ, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Ta bên trên có giả, dưới có nhỏ, còn thường thường ăn không no. Ta cũng không tiếp tục soạn soạn các ngươi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Một giây trước còn có chút cứng rắn lục vĩ hồ ly, mắt thấy Bạch Dạ càng cách càng gần. Trực tiếp sợ, lập tức đổi một bộ mặt mũi. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải mới vừa rất phách lối nha. Làm sao? Hiện tại sợ. Tất nhiên ngươi nghĩ tới ta buông tha ngươi. Vậy ngươi liền đem cùng ta cùng một chỗ đi vào người kia từ kính tượng bên trong đi ra. Nói xong Bạch Dạ liền gậy lục vĩ hồ ly một cái đầu to băng. Thế đau. Thật là đau. Tốt. Ta hiện tại liền phóng. Ta hiện tại liền phóng. Thế nhưng ngươi trước tiên cần phải thả ta. Không phải vậy ta làm sao thi triển? Lục Vĩ Hồ Ly nói xong cho Bạch Dạ vứt ra một cái mặt mày. Tốt, đem cái này ăn hết. Nói xong Bạch Dạ đem Lục Vĩ Hồ Ly miệng tách ra, ném vào một viên đan dược. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nôn. Nôn. Uy. Bẩn thỉu nhân loại, ngươi cho ta ăn cái gì dược? Lục Vĩ Hồ Ly gấp đến độ nghĩ nôn đi ra, nhưng đã nuốt xuống, căn bản liền không có cách nào làm ra đến. Không có gì, cũng chính là một cái phổ thông thông độc dược. Là ngươi có thể ngoan ngoãn đem ta đồng bạn thả ra, ta ngươi yên tâm sẽ không chết người, nhiều nhất độc gần chết. Bạch Dạ nói xong liền đem lục vĩ hồ ly buông ra. Ngươi gạt người, ngươi khẳng định đang gạt ta, khẳng định không phải độc dược. Lục vĩ hồ ly gặp Bạch Dạ buông lòng ra nó, vội vàng muốn dùng móng đuốt trừ đi ra. Ngươi lúc này có phải là cảm thấy toàn thân phát nhiệt, trên thân thậm chí có chút ngứa? Nhìn xem lục vĩ hồ ly gấp gáp dáng dấp, Bạch Dạ nói tiếp, không chút nào sợ. Nếu như ngươi muốn đem ta giết, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có ta có thể giải. Nhẹ than một khẩu khí, Bạch Dạ vô tội nhìn xem lục vĩ hồ ly. Xem như ngươi lợi hại. Lục vĩ hồ ly nói xong, hai cái móng đuốt khoa tay, trong miệng lẩm bẩm liên tiếp nghe không hiểu lời nói. Phá. Theo một tiếng phá, sau lưng liền truyền đến Triệu Thúc nát miệng âm thanh. Triệu Thúc, đều sư phụ, nói bao nhiêu lần? Ân. Bạch Dạ, thật là ngươi. Tại kính tượng bên trong đau khổ chờ đợi Triệu Thúc, cuối cùng nhìn thấy Bạch Dạ, có chút mừng rỡ như điên. Đây là hồ ly. Đột nhiên nhìn xem một cái đáng yêu hồ ly rũ cụp lấy lỗ tai có chút lời oán giận nhìn xem Bạch Dạ. Ân, lục vĩ hồ ly, cũng là bởi vì nó, chúng ta mới bị vây ở chỗ này mặt. Uy, nói tốt, ta đem hắn đã thả ra. Ngươi đem giải dược đưa cho ta. Còn có ta không phải lục vĩ hồ ly. Ta kỳ thật có 9 cái đuôi. Ta là hai mặt hồ. Lục vĩ hồ ly đưa ra móng đuốt hướng về Bạch Dạ muốn giải dược. Hai mặt hồ. Cái tên này thật khó nghe, vẫn là lục vĩ hồ ly em hai, ngươi nơi nào có 9 cái đuôi. Sẽ không đếm xem. Ta đương nhiên nói lời giữ lời, cho, đây là người thuốc. ăn đi. Nói xong liền từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng đan dược. Lục Vĩ Hồ Ly không chút suy nghĩ liền đem đan dược nuốt xuống. Xấu xí nhân loại, các ngươi quả thực quá đáng. Lén xông vào chúng ta Hắc Sâm Lâm coi như xong, còn buộc ta giải trừ kính tượng. Các ngươi hôm nay chết chắc. Được đến giải dược về sau, Lục Vĩ Hồ Ly lập tức liền mở ra lợi trảo, hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Bạch Dạ cười như không cười nhìn xem Lục Vĩ Hồ Ly. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại đánh thắng được chúng ta? Hừ, ta có thể là Hắc Sâm Lâm bên trong thủ hộ thần, làm sao sẽ? Ta đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên không có khí lực? Ngươi không giữ chữ tín. Nguyên bản còn tại phách lối Lục Vĩ Hồ Ly, lúc này tựa như xì hơi khí cầu một dạng, mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất. Ta cũng không có lừa ngươi, ta đích xác cho ngươi thuốc, mà còn đều là thuốc bổ, ngươi đừng không phải tốt xấu. Ngươi nói bậy, ngươi nhét vào miệng ta bên trong viên kia thuốc chính là độc dược. Trên người ta còn ngứa, còn phát nhiệt. Hiện tại độc càng thêm độc. Lục Vĩ Hồ Ly tức nghiến răng ngứa. Vậy ngươi liền nói sai. Bạch Dạ ban đầu đút cho Lục Vĩ Hồ Ly đan dược nhưng thật ra là thuốc bổ. Trên thân sở dĩ sẽ phát nhiệt, chính là đột nhiên uống thuốc bổ, sẽ để cho khí huyết càng thêm lưu thông. Độ ấm thân thể tự nhiên sẽ lên cao, tự nhiên sẽ phát nhiệt. Mà trên thân ngứa ngáy là vì Bạch Dạ nói nó ngứa, vừa căng thẳng liền sinh ra tâm lý tác dụng, tự nhiên sẽ cảm thấy ngứa. Đồng thời không phải là bởi vì ăn Bạch Dạ cho viên thuốc. Chương 831, uy hiếp trắng trợn. Chương 831, uy hiếp trắng trợn. Viên thứ 2 đan dược đồng dạng là thuốc bổ, sở hữu sẽ xuất hiện thân thể mềm yếu vô lực hiện tượng. Là vì cùng viên thứ nhất thuốc bổ cùng ăn về sau, biến thành đại bổ chi vật bình thường đều chịu không được mà dẫn đến toàn thân mềm yếu bất lực. Mặt ngoài giống như là chúng độc hiện tượng, kỳ thực đối với tu vi có trợ giúp rất lớn. Chờ thuốc bổ hoàn toàn bị thân thể hấp thu, triệt để phát huy tác dụng về sau, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục. Nhìn xem Lục Vĩ Hồ Ly gấp gáp dáng dấp, Bạch Dạ cũng không tính nói toạc. Quả nhiên là xấu xí nhân loại, căn bản là không đáng tín nhiệm. Liền giống như nàng, ta tại chỗ này cảnh cáo các ngươi, không cho ta giải dược. Các ngươi là đi không được ra Hắc Sâm Lâm, mặc dù toàn thân suy yếu bất lực, nhưng không hề ảnh hưởng Lục Vĩ Hồ Ly ngoài miệng phát huy. Uy, bên kia lão đầu, ngươi qua đây. Lục Vĩ Hồ Ly đột nhiên hướng về Triệu Thúc giống to hai tiếng, ra hiệu Triệu Thúc đến nó trước mặt đi. Có việc. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Lục Vĩ Hồ Ly đây là chỉnh cái nào một màn. Ngươi bây giờ giết hắn, giúp ta đem giải dược đoạt lại, ta liền dẫn ngươi đi ra. Bạch Dạ móp méo miệng, loại lời này không phải có lẽ lén lút cho Triệu Thúc nói sao? Cứ như vậy trắng trợn, ở ngay trước mặt hắn tuyên bố muốn giết hắn. Có thể là không giết hắn, uy hiếp ngươi, ta đồng dạng có thể đi theo hắn đi ra ngoài a. Nhìn xem Lục Vĩ Hồ Ly, Triệu Thúc tựa như nhìn xem đồ đần đồng dạng. Khụ khụ, làm sao có thể đơn giản như vậy, ta lén lút nói cho ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta đem giải dược đoạt tới, lại giết hắn, ta liền dẫn ngươi đi tìm bảo tàng. Lần này Lục Vĩ Hồ Ly cuối cùng nhỏ giọng tại Triệu Thúc trước mặt nói xong. Ồ, bảo tàng? Cái gì bảo tàng? Ngươi có lẽ lừa gạt ta a. Ai biết ta đem giải dược đoạt tới đem ngươi cứu có phải là đang gạt ta? Triệu Thúc giả vờ như vẫn là chưa tin Lục Vĩ Hồ Ly dáng dấp, chọc cho nó thẳng gấp gáp. Ngươi làm sao cũng không tin ta đây? Thật sự có bảo tàng? Ta là Hắc Sâm Lâm thủ hộ thần, sẽ không lật lọng. Nói xong lại một lần nữa ra hiệu để Triệu Thúc đem Bạch Dạ giết đi. Phiền phức ngươi nói chuyện lần sau tại nói nhỏ thôi, ta toàn bộ đều nghe được. Thực tế nhịn không được cắm một câu, cái này căn bản không có đem Bạch Dạ để vào mắt. Ha ha ha, ngươi sau khi nghe được thì thế nào? Hắn là người của ta. Đi, đem giải dược vào tới. Ngươi nửa đời sau đều không lo. Căn bản không cho Triệu Thúc trả lời thời gian, đã đem hắn coi là nó bên kia người, tiếp tục giật dây Triệu Thúc. Triệu Thúc quay người hướng về Bạch Dạ đi đến, Lục Vĩ Hồ Ly tưởng rằng hắn đồng ý, ai ngờ một giây sau dừng ở Bạch Dạ bên cạnh, vô vô Bạch Dạ bay, cười khổ lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Ngươi lừa gạt ta. Đáng ghét nhân loại. Ngươi không phải nghe đến bảo tàng về sau, có lẽ giúp ta sao? Ngươi không sợ không có bảo tàng cầm sao? Nhìn xem tình thế lập tức lại chuyển biến trở về, Lục Vĩ Hồ Ly lại một lần nữa hoảng hồn. Ta lúc nào đáp ứng ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều. Bằng dăm ba câu liền có thể đem hai người bọn họ châm ngòi ly gián. Không biết nên nói Lục Vĩ Hồ Ly ngây thơ vẫn là ngốc. Hại. Nhìn đi, ta liền nói ngươi ngốc đi. Ngươi mới vừa nói cái gì muốn giết ta? Một mực cố nén cười Bạch Dạ hướng đi Lục Vĩ Hồ Ly, ngồi xổm tại nó bên cạnh nhìn chăm chú nó. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi nói, ta có thể là Hắc Sâm Lâm thủ hộ thần. Nếu là ta xảy ra chuyện, các ngươi nhất định phải chết tại cái này Hắc Sâm Lâm. Hoàn toàn không nhìn lúc này nguy cơ, Lục Vĩ Hồ Ly nhất còn cứng rắn. Làm sao? Chỉ bằng ngươi cái bộ dáng này, còn có thể làm gì được chúng ta? Lại một cái búng đầu tại Lục Vĩ Hồ Ly trên trán. Ô ô ô, hai người các ngươi ước hiếp ta cái này một cái nhỏ yếu hồ ly. Không công bằng. Không công bằng. Cái trán đột nhiên xuất hiện đau đớn, trực tiếp đem Lục Vĩ Hồ Ly dọa khóc. Ngừng. Ngậm miệng. Xin chú ý lời nói của ngươi, là ngươi bắt nạt chúng ta trong rừng rậm lạc đường, hiện tại còn bị cắn ngược lại một cái. Ngươi còn muốn mặt sao? Trang yếu đối tại Bạch Dạ nơi này căn bản không chịu được nổi, không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy các ngươi muốn làm sao buông tha ta? Có phải là mang các ngươi đi ra Hắc Sâm Lâm, các ngươi liền cho ta giải dược? Đối mặt mềm không được cứng không xong hai người, Lục Vĩ Hồ Ly cuối cùng thỏa hiệp, sống chết trước mắt, không thể không cúi đầu. Phía trước là dạng này, thế nhưng hiện tại không đủ. Nói đi, bảo tàng đến cùng giấu ở nơi nào? Chỉ cần chúng ta tìm tới bảo tàng, tại mang chúng ta đi ra Hắc Sâm Lâm, ngươi liền có giải dược. Bạch Dạ nói xong từ trong túi lấy ra một bình đan dược, lay động một cái bình thuốc, bên trong đan dược phát ra tiếng va chạm giòn giã. Không phải vậy tựa như dạng này. Nói xong liền mở ra bình thuốc, lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng. ta sẽ bọn họ một viên ăn hết, hiện tại bình thuốc bên trong còn có 5 viên giải dược. Thế nào? Gặp Lục Vĩ Hồ Ly còn quật cường, không để ý Bạch Dạ. Bạch Dạ nói xong lại lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng. Còn có 4 viên. Tựa hồ có chút tác dụng, Lục Vĩ Hồ Ly nhìn xem Bạch Dạ trong tay bình thuốc rõ ràng có chút khẩn trương. Bất quá y nguyên nhìn xuống. Tốt ta, tất nhiên ngươi không cần, vậy coi như xong. Nói xong, lần này trực tiếp lấy ra 2 hạt đan dược ném vào trong miệng. Ân hương vị còn có thể. Vừa nói vừa hưởng thụ lấy đan dược, nhìn xem tựa hồ rất mỹ vị. Ngừng. Ta đáp ứng ngươi. Liên tại Bạch Dạ chuẩn bị lấy cuối cùng 2 viên đan dược thời điểm, Lục Vĩ Hồ Ly thực tế nhịn không được kêu dừng Bạch Dạ. Xem ra ngươi còn rất biết điều, vậy là ngươi đáp ứng. Tất nhiên rằng này, vậy cái này 2 hạt đan dược liền để cho ngươi, vừa vặn giải 2 loại độc. Nói xong đem trong tay bình thuốc nhét vào trong túi. Ngươi biết chúng 2 loại độc, kém chút liền cho ta ăn. Nếu là ít loại giải dược, ngươi còn có để hay không cho ta sống? Nghe đến Bạch Dạ như thế muốn ăn đòn lời nói, Lục Vĩ Hồ Ly trực tiếp bộc phát, đau phê Bạch Dạ không có đồng tình tâm. Cái này không còn thừa lại 2 hạt nha, nếu là ngươi sớm một chút đáp ứng, cái kia một bình giải dược đều là ngươi. Đáng tiếc, từ rời đi cắt giúp về sau, Bạch Dạ thật lâu không có như vậy thoải mái biểu hiện ra cái miệng này uy lực. Hôm nay xem ra thực lực vẫn như cũ. Quả thực phát rồ. Đi thôi, dẫn đường đi. Tiểu Hồ Ly. Lục Vĩ Hồ Ly nhìn xem Bạch Dạ điềm nhiên như không có việc gì dáng dấp, thật hiếu kỳ hắn 5.7 ra mặt đến cùng có thể dày bao nhiêu. Có khả năng sắp sáng cướp viết lên mặt. Tính toán, ta nhận thua. Về sau nếu là tại để ta đụng phải các ngươi, ta chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu không phải ngươi chơi lừa gạt, 10 cái các ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Câu nói này nói có lẽ không sai, Bạch Dạ tại ban đầu dùng sức chói lại nó cũng là nguyên nhân này. Có khả năng tại Hắc Sâm Lâm chỗ sâu vô thanh vô tức chế tạo ra như thế mảng lớn kính tượng, thực lực khẳng định tại hắn cùng Triệu Thúc bên trên. Đối mặt mạnh mẽ đối thủ đương nhiên phải phát huy đầu. Có khả năng trí lấy chắc chắn sẽ không cứng đối cứng. Bạch Dạ vốn là nghĩ có khả năng vây khốn nó nhất thời liền được, cho bọn họ cơ hội đào tẩu, ai ngờ Thiêu Tiên Thảo vậy mà bền bỉ đến không tránh thoát trình độ. Hôm nay xem như là thấy được, cuối cùng không có trắng lãng phí thời gian. Kết quả là, tại Lục Vĩ Hồ Ly dẫn đầu xuống, 2 người thành công đi ra kính tượng. Chương 832, Tầm Bảo. Chương 832, Tầm Bảo. Ta cho ngươi biết, cũng đừng ra vẻ. Thật tốt dẫn đường. Nghĩ đến lớn nện đem 2 người lung tung đưa đến Hắc Sâm Lâm chỗ sâu, Bạch Dạ liền không nhịn được nhắc nhở Lục Vĩ Hồ Ly. Ta lại không nốc, mệnh của ta đều tại trên tay các ngươi, làm sao sẽ chơi lừa gạt. Yên tâm, bảo tàng mà thôi, người nào cầm đi không được là cầm. Dù sao ta cũng không dùng được. Phía trước cây kia cái cổ siêu mẹo cây rẽ phải. Bởi vì Lục Vĩ Hồ Ly lúc này mềm yếu bất lực, Bạch Dạ đưa nó ôm vào trong ngực, để nó chỉ vào đường đi. Lục Vĩ Hồ Ly tại nội tâm trùng điệp than một khẩu khí. Ai có thể nghĩ đến đường đường thủ hộ Hắc Sâm Lâm thần thú lại bị 2 nhân loại bắt được. Nói ra ngoài để Hắc Sâm Lâm bên trong lũ dã thú chế giễu. Cho nên Lục Vĩ Hồ Ly dáng chống đỡ thân thể, để chính mình thoạt nhìn không giống như là bị Bạch Dạ bắt cóc. Không phải vậy đến ngày mai, toàn bộ Hắc Sâm Lâm đều sẽ truyền khắp nó bị 2 nhân loại bắt cóc giải thoại. Đúng là ném hồ ly bọn họ mặt mũi. Khó trách kêu Hắc Sâm Lâm, càng là đến chỗ sâu, cây cối càng thêm xanh tươi, căn bản là không nhìn thấy tinh không. Ngày đã hoàn toàn tối xuống, Hắc Sâm Lâm chỗ sâu cũng là một mảnh đen kịt. 17 các ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn, tu vi không cao, lại dám đến sông Hắc Sâm Lâm. Ngươi chẳng phải bị tu vi không cao chúng ta bắt được sao? Chắc là nằm tại Bạch Dạ trong ngực quá mức dễ chịu, quên tình cảnh của nó. Bạch Dạ đem Lục Vĩ Hồ Ly từ trong ngực xách ra, xách trên tay. Ngươi đây là làm gì? Ta có thể là thần thú, ngươi không thể đối với ta như vậy. Lục Vĩ Hồ Ly nhìn xem Bạch Dạ dạng này xách theo nó, vội vàng ngăn lại, dạng này bị những dã thú khác nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo nó bao lâu. Ngươi không phải rất biết nói sao? Ta sai rồi, thật xin lỗi, không nên nói như vậy. Dạng này xách theo thực tế khó chịu. Vội vàng nhỏ giọng nói xin lỗi, muốn để Bạch Dạ đưa nó vẫn là ôm vào trong ngực, ít nhất nhìn như vậy thể diện rất nhiều. Ngoan, biết sai liền sửa vẫn là hảo hài tử. Bạch Dạ nghe đến xin lỗi âm thanh về sau, đưa nó thả lại trong ngực, nặng nề mà vuốt ve một cái. Chờ ta cầm tới giải dược, các ngươi nhất định phải chết. Ngươi nói cái gì? Không, ta nói bảo tàng ngay ở phía trước không xa. Vừa rồi nói thầm không thể để Bạch Dạ biết, Lục Vĩ Hồ Ly tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nhìn xem liền Lục Vĩ Hồ Ly bị Bạch Dạ trị đến ngoan ngoãn, Triệu Thúc đã cảm thấy rất muốn cười. Chính là bên trong này, chỉ thấy 2 người một hồ đi tới một núi động cầu, nhìn qua đen không được tay sơn động. Trong cảm giác hẳn là không có đơn giản như vậy. Ân, đi vào đi. Liên Lam tới nhà ta làm khách. Nhà ngươi? Ân, xem như thế đi. Không cần nghĩ, Liên biết chắc là con hồ ly này từ những dã thú khác trong tay giành được. Ngươi xác định bảo tàng liền tại bên trong? Vẫn còn có chút không tin con hồ ly này. Đi vào đi, dù sao ta tại trên tay ngươi, ta sẽ lấy chính mình mệnh đùa giỡn hay sao? Nói xong ra hiệu để Bạch Dạ bọn họ đi vào. Được thôi, tạm thời liền tin ngươi một lần. Bạch Dạ nửa tin nửa ngờ vào sơn động. Sơn động bên trong rất đen, Bạch Dạ bất đắc dĩ đốt hỏa cầu, đem hỏa cầu kéo tại trong tay coi như ánh sáng. Ngươi bình thường liền ở đen như vậy địa phương sao? Thực sự là khó khăn cho ngươi. Không biết đi được bao lâu, gặt bao nhiêu lần quòng, Bạch Dạ nhịn không được trêu chọc đến Lục Vĩ Hồ Ly. Hừ, đó là bởi vì các ngươi kiến thức thiệt cận. Trong này có rắn. Bởi vì hỏa chiếu phạm vi có hạn, vách tường một mực truyền đến loài bò sát âm thanh, tựa hồ là rắn lại tựa hồ là những thứ đồ khác. Có lẽ có Lục Vĩ Hồ Ly tại, loài bò sát cũng không có công kích bọn họ, ngược lại có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Vòng qua cái cuối cùng cong, trước mắt sáng rỡ rất nhiều. Bên trong hang núi này, vậy mà là thông, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mãn thiên tinh trống không. Đây chính là ngươi nói bảo tàng. Bạch Dạ nhìn một chút Lục Vĩ hồ ly, một màn này sát thực đẹp mắt, nhưng Bạch Dạ đối lãng mạn dị ứng. Nói tốt mang các ngươi tìm bảo tàng nơi đó liền như thế đơn giản, sau đó hướng về một phương hướng nhìn. Bạch Dạ hướng đi cái kia nơi hẻo lánh, đột nhiên phát hiện linh thạch chất đầy nơi hẻo lánh. Linh thạch bên cạnh còn có các loại không biết tên thảo dược cùng với còn lại đá quý. Vậy mà tất cả đều là linh thạch. Không nghĩ tới Lục Vĩ hồ ly thật đúng là không có lừa bọn họ. Cái này chẳng lẽ chính là Đỗ Trọng? 9898 triệu thúc tại nhìn đến ở vào trong động chính giữa một gốc cây về sau, một mực vây quanh nó nhìn. Trái lo phải nghĩ luôn cảm thấy cùng trong sách miêu tả một loại cây gỗ rất giống. Thật là Đỗ Trọng. Thực tế nhịn không được lấy xuống một mảnh diệp tử ngậm trong miệng, ngạc nhiên phát hiện vậy mà thực sự là. Những này, còn có những này, ta đều chưa từng thấy, chỉ ở trên cây nhìn qua, không nghĩ tới có một ngày ta sẽ thấy tận mắt. Triệu thúc quả thực muốn quá cao hứng, một cái liền thu được nhiều như thế thảo dược. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Vậy chúng ta đều mang đi đi. Dứt lời, Bạch Dạ liền chuẩn bị đem những bảo vật này cùng thảo dược đều đóng gói bỏ vào thu nạp trong túi. Không được, những này thảo dược 10 phần chân quý, không thể phá hư. Sau đó trùng điệp than một khẩu khí, thảo dược mang đi, cũng không làm được mấy phần đáng dược, nếu là ở lại chỗ này, có lẽ có khả năng trường tồn. Triệu thúc thực tế không đành lòng, những này chân quý thảo dược đều bị hủy bởi bọn họ chi thủ. Ai, không có cách, lão đầu này nói rất đúng, mang không đi. Nguyên lai tưởng rằng muốn phá sản Lục Vĩ hồ ly, nghe đến bọn họ nói mang không đi thảo dược, trong lòng liền mừng thầm. Nó không biết có tiện nghi nhất định chiếm Bạch Dạ làm sao sẽ tùy tiện buông tha. Đặt ở thu nạp trong túi khẳng định là sống không được, dù sao thu nạp túi không phải trang vật sống. Nếu nói như vậy, vậy ta trong túi không phải có thể trang sao? Sùng vật của ta đều có thể bỏ vào đi, những này thảo dược có lẽ cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây lập tức đem một quặng cỏ thuốc liền thuốc mang đất bỏ vào trong túi, lại hướng trong túi trang một chút đất. Ngươi đây là? Có thể chứ? Triệu thúc nháy mắt không hay không hiểu được, lo lắng hỏi đến. Nếu như có thể thành công liền có thể đem những này thảo dược mang đi, cái kia tất nhiên sẽ manh động toàn bộ thế giới. Hình như có thể. Bạch Dạ nhìn xem không có ảnh hưởng thảo dược, tựa hồ không có vấn đề, đến lúc đó lại đem cái khác thảo dược chuyển vào đến về sau, tìm nơi hẻo lánh đưa bọn họ loại tốt, cùng sùng vật của hắn ngăn cách mở. Kết quả là, hai người một hồi bận rộn sống, liền cây kia Đỗ Trọng cây đều cho đào đi cắm ở trong túi. Tại đem trong động chảy ra nước suối chứa một ít tại trong túi, tận lực cho những này thảo dược kiến tạo sơn động bên trong sinh tồn điều kiện. Đem tất cả đều an bài tốt về sau, Bạch Dạ cái này mới yên tâm đem tất cả bảo vật đều cất vào thu nạp trong túi. Vừa rồi sơn động bên trong còn tràn đầy vật chân quý, lúc này lông đều không có cho còn lại. Các ngươi quả thực chính là cường đạo. Cường đạo? Lục Vĩ hồ ly rất là tức giận kêu gào, nguyên bản giàu có nó, hiện tại một điểm không giữ thừa. Liên bùn đất đều cho nó xúc đi một tầng. Cái kia kêu một cái khí a. Yên tâm, những bảo vật này không có, ngươi cũng không cần đang lo lắng người khác tới cướp đi. Trong lòng còn thả xuống một việc. Dù sao ngươi tại Hắc Sâm Lâm bên trong, cũng không dùng được những bảo vật này. Không phải sao? So sánh bảo vật bị lấy đi, Bạch Dạ lời nói càng tức giận người, đưa nó đã nói lấy ra cho nó. Đúng rồi, ngươi không phải chỉ điểm này bảo vật a. Lớn như vậy Hắc Sâm Lâm, sao có thể liền điểm này bảo vật? Chương 833, càng nhiều bảo tàng. Chương 833, càng nhiều bảo tàng. Bạch Dạ đem Lục Vĩ hồ ly nhấc lên đến đối nhìn. Ngươi bây giờ nói cho ta còn có hay không bảo vật hoặc là còn lại thảo dược, ta liền cho ngươi một viên giải dược. Đối mặt lòng tham không đáy Bạch Dạ, Lục Vĩ hồ ly khí đánh không đi ra. Vì sao liền chọc lên không biết xấu hổ như vậy người? Không có. Lục Vĩ hồ ly tức giận trả lời, muốn đem bảo vật toàn bộ lấy đi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dạng này à, Hắc Sâm Lâm cũng không gì hơn cái này đi, thủ hộ thần không giống thủ hộ thần, như vậy yếu đuối. Rừng rậm không giống rừng rậm, cái này một mảng lớn rừng rậm vậy mà chỉ có ngần ấy bảo vật. Chậc chậc chậc. Bạch Dạ vừa nói vừa lắc đầu, còn một bên khi dễ Lục Vĩ hồ ly. Chúa tể toàn bộ Hắc Sâm Lâm Lục Vĩ hồ ly, đâu chịu nổi dạng này bất khí, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta yếu? Ta là ngươi nói. Còn có Hắc Sâm Lâm làm sao vậy? Làm sao vậy? Hiện tại ta liền nói cho ngươi biết, Hắc Sâm Lâm bảo vật có gấp 10 nhiều như thế. Ấy, hiện tại biết Hắc Sâm Lâm không đơn giản đi. Hừ, không có kiến thức hai nhân loại. Nói xong trở về Bạch Dạ một cái ánh mắt khinh bỉ. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liếc nhau về sau, nhìn chằm chằm Lục Vĩ hồ ly. Cảm giác sự tình có chút không ổn, Lục Vĩ hồ ly lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi vừa rồi đang gạt không ta, chính là nghĩ lôi kéo ta. Ta hiện tại nói cho ngươi, ta không có khả năng cho ngươi nói địa phương đến cùng ở nơi nào. Lục Vĩ hồ ly nói xong liền đem móng vuốt che tại ngoài miệng. Ô ô ô, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì, phải không? Ngươi xác định? Nhìn chằm chằm Lục Vĩ hồ ly, Bạch Dạ lộ ra một mặt cười tà. Ôi, ôi, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, xấu xí nhân loại, vậy mà dở trò xấu. Quá ném mặc áo, ta không mặt mũi thấy. Một giây sau Bạch Dạ liền đem Lục Vĩ hồ ly sách trong tay đánh đòn. Tại Lục Vĩ hồ ly xem ra là một kiện vô cùng xấu hổ sự tình. Cái này so với nó bị nhân loại bắt được còn muốn xấu hổ. Ngưng ngưng ngưng, ta sai rồi, ta mang các ngươi đi. Tiếng chửi rủa đồng thời không có đình chỉ Bạch Dạ cử động. Lục Vĩ hồ ly con mắt bao hàm xấu hổ nước mắt, kêu dừng Bạch Dạ. Không nghĩ tới có một ngày nó sẽ bị một nhân loại nắm. Kêu kêu kêu, ta nghĩ hoa. Chứ hoa, những nhân loại khác xuất sinh cũng không bằng. Một bên chửi mắng, một bên cho Bạch Dạ chỉ rõ phương hướng. Hoa. Hoa là ai? Bạch Dạ có chút hiếu kỳ, đây là Lục Vĩ hồ ly lần thứ hai nâng lên những nhân loại khác. Không có ai. Đi thôi. Nhanh, ta mang các ngươi đi tìm bảo tàng. Không nghĩ tới sẽ nói lỡ miệng, Lục Vĩ Hồ Ly vội vàng nói sang chuyện khác. Tốt tại Bạch Dạ đồng thời không muốn biết, hiện tại chỉ quan tâm nói tới bảo tàng ở đâu. Lục Vĩ Hồ Ly gặp rời đi ánh mắt thành công, trong lòng một trận mừng thầm, đồng thời cũng cho chính mình một cái cảnh cáo. Không muốn tại nâng lên những nhân loại khác. Ngươi xác định không có mang sai. Đi đi, trên mặt đất liền bắt đầu ẩm ướt, không khí bên trong còn kèm theo buồn nôn mùi thối. Cái mùi này rất thối nhưng cũng có chút quen thuộc. Bạch Dạ đột nhiên nhớ tới, đây không phải là phía trước đằng xà phun ra nọc độc hương bị sao? Đằng xà đã chết, Bạch Dạ rất xác định. Lại nghĩ tới ngày đó nghe đến hát sâm lâm chỗ sâu có bi cắt tiếng kêu rẽ. Trong lòng một trận có lẽ rất có thể là con rắn kia. Ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào? Có phải là muốn đưa chúng ta đi chết? Bóp lấy Lục Vĩ Hồ Ly cái cổ, chết vấn nó. Nôn, ngươi đây là, làm gì? Ta không có. Hảo tâm dẫn bọn hắn đến tìm bảo tàng, vậy mà còn biết bị hiểu lầm. Lục Vĩ Hồ Ly sinh khí giống giận. Trong này có phải là có đầu rắn? Bạch Dạ chắc chắn trong này chính là còn có đầu đằng xà, cô này mùi chính là như lúc đồng dạng. Cái này, cái kia, kỳ thật, đúng là có. Không nghĩ tới Bạch Dạ vậy mà lại biết con rắn này tồn tại, khiếp sợ một hồi về sau, lập tức thừa nhận. Nói ngươi không có gạt chúng ta. Hiện tại chính mình cũng tốt tại Bạch Dạ phản ứng kịp thời, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Ta không có lừa các ngươi, lại tiến vào trong đi, xác thực có bảo tàng. Mặc dù như lời ngươi nói đằng xà cũng tồn tại, thế nhưng nó không gây thương tổn được người. Lời này Lục Vĩ Hồ Ly cũng không có nói lung tung. Ngươi còn tại nói dối. Bạch Dạ cũng không có tin tưởng Lục Vĩ Hồ Ly lời nói. Ta không có lừa ngươi. Tính toán nói cho các ngươi đi. Dù sao từ đầu đến cuối sẽ biết. Nguyên lai mặt khác một đầu đằng xà tại nửa năm trước bị trấn áp tại chỗ này. Đầu này đằng xà cùng Bạch Dạ giết đến đầu kia đằng xà là mẫu tử. Trấn áp rắn mẹ thời điểm, đằng xà còn nhỏ, không hề hình thành uy hiếp. Lời này để Bạch Dạ có chút ngoài ý muốn, có khả năng tại trong vòng nửa năm, thực lực tăng lên đến không cách nào đối kháng tu vi. Có thể thấy được trong nửa năm này, đằng xà tốc độ tu luyện nhanh bao nhiêu. Khó trách phía trước chỉ nghe được chỗ sâu đằng xà gào rít, cũng không có nhìn thấy nó xuất hiện. Nửa năm phía trước, chẳng lẽ nếu là nửa năm phía trước, tới qua Hắc Sâm Lâm còn có thể trấn áp đằng xà người? Có lẽ cũng chỉ có đôi phu phụ kia. Bạch Dạ cùng Triệu Thúc liếc nhau, xem ra đều đã nghĩ đến bọn họ. Có phải là một đôi phu phụ? Triệu Thúc trực tiếp hỏi Lục Vĩ Hồ Ly. Đúng. Ngươi biết bọn hắn? Lục Vĩ Hồ Ly có chút khiếp sợ, không nghĩ tới trước mắt hai người này vậy mà lại nhận biết. Xem như thế đi. Vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Ta nói là hướng phương hướng nào đi? Hai người rất gấp tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân, chắc chắn sẽ không ngừng ở lại chỗ này thật lâu. Có khả năng đem đằng xà trấn áp, thực lực có thể thấy được mạnh bao nhiêu. Bọn họ. Nói đến nơi đây, Lục Vĩ Hồ Ly trực tiếp khóc lên. Trạch tại trấn áp đằng xà lúc đã chết. Hòa cũng đi. Nghĩ đến một màn kia màn, Lục Vĩ Hồ Ly lập tức thương tâm. Ta cửu vĩ biến thành Lục Vĩ cũng là bởi vì nó. Ta vẫn luôn là Hắc Sâm Lâm thủ hộ thần thú, có thể là liền tại mấy năm trước. Tại mấy năm trước, trong Hắc Sâm Lâm đột nhiên xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái đằng xà. Bọn họ sau khi đến đại náo Hắc Sâm Lâm, khắp nơi thôn phệ dã thú. Lục Vĩ Hồ Ly xem như thủ hộ thần thú lúc này đứng dậy. Một hồ một rắn đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lấy Lục Vĩ Hồ Ly chiến bại chấm dứt. Cũng chính là trong trận chiến đấu này mất đi nó đệ nhất ngôi. Sau đó trong vài năm, cái kia hai cái đằng xà đồng thời không có đình chỉ thôn vệ những dã thú khác. Quen thuộc hấp thu thiên địa tinh hoa Lục Vĩ Hồ Ly chỗ nào là đối thủ của nó. Về sau Lục Vĩ Hồ Ly một mực trải qua ẩn nút cuộc sống của bọn chúng. Mãi đến có một ngày, Hắc Sâm Lâm đột nhiên tới một đôi nhân loại. Đây là Lục Vĩ Hồ Ly lần thứ nhất gặp nhân loại, vừa mới bắt đầu rất chống đối. Về sau phát hiện bọn họ không có ác ý, cái này mới yên tâm cùng bọn họ kết giao bằng hữu. Khi biết Lục Vĩ Hồ Ly chuyện xảy ra phía sau kiểu, chủ động nên chiến đằng xà. Ai ngờ mẫu đằng xà tại cái này trong vài năm thôn vệ dã thú quá nhiều. Tu vi tăng mạnh, đều không phải là đối thủ của nó, cái này mới thiết kế đưa nó dẫn tới sơn động bên trong cho chấn áp lại. Chương 834, lại lần nữa gặp đại xà. Chương 834, lại lần nữa gặp đại xà. Đôi phu phụ kia liền hy sinh một cái, hồ ly cũng bởi vậy mất đi hai cái đôi. Mới vừa rồi còn đang cảm thán phu phụ bọn họ tu vi hai người, lúc này một trận trầm mặc. Tại hy sinh một người, Lục Vĩ Hồ Ly gãy đôi dưới tình huống, mới có thể đem đằng xà chấn áp, đầu này đằng xà thực lực đến cùng là lớn đến bao nhiêu, đều là khó có thể tưởng tượng. Mất đi người yêu thống khổ về sau, Hoa Sa suốt tinh thần tốt một trận, Lục Vĩ Hồ Ly đến bây giờ còn ở bên trong dây dứt. Tại Lục Vĩ Hồ Ly xem ra, nếu không phải là bởi vì nó, đôi phu phụ kia cũng sẽ không đi đại chiến đằng xà. Kỳ thật ngươi không cần tự trách, dù cho không giúp ngươi, bọn họ cũng sẽ cùng đằng xà có một trận chiến đấu. Đằng xà tại Hắc Sâm Lâm bên trong đã xưng bá, gián giác quan lại đặc biệt linh mẫn, trong rừng rậm đột nhiên nhiều hai loại mùi, làm sao lại không biết? Bạch Dạ nói không sai, dù cho không có Lục Vĩ Hồ Ly, bọn họ y nguyên sẽ cùng đằng xà đại chiến. Nếu là không có Lục Vĩ Hồ Ly trợ giúp, đôi phu phụ kia khẳng định đều phải chết ở trong rừng. Thật sao? Trong nửa năm này, Lục Vĩ Hồ Ly mỗi ngày đều ở vào ấy náy bên trong, trôi qua rất không vui. Thật. Bạch Dạ nhỏ giọng an ủi. Về sau cái kia hoa liền rời đi. Nhớ tới vừa rồi Lục Vĩ Hồ Ly lời nói, cái kia ăn mày người có lẽ rời đi Hắc Sâm Lâm. Ân. Từ trạch sau khi chết, hoa mỗi ngày đều ngồi tại trạch trước một phần, 953 ngày ngày làm bạn. Mãi đến có một ngày, hoa đột nhiên đến nói cho Lục Vĩ Hồ Ly, nàng muốn đi. Còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Vì vậy, tại Lục Vĩ Hồ Ly lưu luyến không bỏ bên trong rời đi Hắc Sâm Lâm. Tại trước khi rời đi, dặn dò Lục Vĩ Hồ Ly đừng để những sinh vật khác tiếp cận sơn động. Trong mấy tháng này, Lục Vĩ Hồ Ly mỗi ngày đều cẩn trọng thực hiện hứa hẹn. Đây cũng là Bạch Dạ bọn họ đi vào kính tượng nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. cho nên các ngươi cứ yên tâm đi, con rắn kia chắc chắn sẽ không đi ra. Nói xong tiếp tục để Bạch Dạ tiến lên. Khó có thể tưởng tượng đầu kia đằng xà tu vi cao bao nhiêu, tại trấn áp thời điểm cũng không thể đưa nó giải quyết. Nghĩ tới đây, Bạch Dạ có một cái to gan ý nghĩ. Nếu là chúng ta có khả năng đem đằng xà chém giết, mảnh này Hắc Sâm Lâm có phải là tùy ý để chúng ta ngắt lấy?
Ân, ngươi nói là
thật sao?
Được rồi, mặc dù ngươi bắt được ta, nhưng dù sao không phải bằng bản lĩnh thật sự. Bằng vào ngươi thực lực, đứng tại trước mặt của nó, có thể đều dọa đến kẻ ra quần. Lục Vĩ Hồ Ly cũng không có hạ thấp Bạch Dạ ý tứ, dưới cái nhìn của nó, sự thật chính là như vậy. Bạch Dạ cũng không giận, ngược lại cười ngây ngô một tiếng, không tại nói tiếp. Đi theo Lục Vĩ Hồ Ly chỉ dẫn, hai người quanh co lòng vòng đi đến sơn động chỗ sâu. Càng là đến bên trong, mùi thì càng khó nghe, Triệu Thúc đưa cho Bạch Dạ một viên đan dược, Bạch Dạ không chút do dự ném vào trong miệng. Đây là giải độc đan, không khí bên trong tràn ngập mùi thối có độc. Nếu là hút vào quá liều, nghiêm trọng khả năng sẽ trúng độc vào mình. Ăn xong đồng thời kín đáo đưa cho Lục Vĩ Hồ Ly một viên. Gặp hai người đều nuốt vào, Lục Vĩ Hồ Ly cũng không có cự tuyệt, nghĩ đến không phải đồ hư hỏng, cũng nhanh đến. Lại là con ngoằn ngoặt, tầm mắt đột nhiên thay đổi đến trống trải. Bên trong không có bất kỳ cái gì sinh trưởng thảo dược, ngược lại là các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Bên trong hang núi này thảo dược nguyên bản rất nhiều, nhưng từ khi đem đầu kia rắn mẹ trấn áp tại sơn động về sau, càng là đến bên trong, thảo dược liền càng không sinh dài. Đến một viên cuối cùng cũng không có. Nghĩ đến mọc đầy sơn động chân quý thảo dược, Triệu Thúc nội tâm liền một trận đau lòng. Đầu kia đằng xà bây giờ tại nơi nào? Quan sát bốn phía, chỉ có bảo vật cũng không có trấn áp đằng xà vết tích, rất rõ ràng đằng xà không có bị trấn áp tại chỗ này. Còn đi vào bên trong đi. Bạch Dạ đem tất cả bảo vật nhận đến thu nạp trong túi. Đột nhiên trong ngực Hồng Châu một trận phát nhiệt, Bạch Dạ đem ra. Hồng Châu trong bóng đêm tỏa ra thiểm nhãn ánh sáng. Đây là xà châu. Đầu kia con rắn nhỏ. Mấy tháng Lục Vĩ Hồ Ly vẫn nghĩ khôi phục tu vi phía sau lại đem nó cầm xuống. Không nghĩ tới mấy ngày trước đây ven rừng rậm địa phương đi ra bạo tạc tiếng gào thét. Chờ Lục Vĩ Hồ Ly lúc chạy đến, chỉ còn tiếp theo đắp bạch cốt. Nguyên lai là các ngươi. Tại nhìn đến xà châu lúc, Lục Vĩ Hồ Ly nháy mắt hiểu được. Đầu kia đằng xà mặc dù không có mẫu đằng xà thực lực như vậy, nhưng đối với người trước mắt này vẫn là dư xài. Lục Vĩ Hồ Ly rất hiếu kỳ Bạch Dạ là thế nào đưa nó đánh giết. Xem như là giúp ngươi giải quyết một cái phiền phải đi. Bất quá cái quả hạt châu này đến cùng có làm được cái gì? Hai ngày này có phải là liền phát sáng phát nhiệt? Lúc này rõ ràng nhất. Bạch Dạ có chút không rõ, cũng nhìn không ra đến có cái gì mờ ám ở bên trong. Hẳn là cùng mẫu đằng xà sinh ra cậu mình. Thì ra là thế, lúc này phát sáng phát nhiệt, mẫu đằng xà hẳn là có khả năng cảm ứng được cái quả hạt châu này liền tại phụ cận. Không đợi Bạch Dạ kịp phản ứng, chỗ sâu liền chuyển đến một trận gào thét. Toàn bộ sơn động đều theo lắc lư. Lỗ tai của ta muốn mạng. Khoảng cách quá gần, đinh hai nhức óc, Bạch Dạ có chút bị chấn ngất. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái. Nói xong chuẩn bị hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Đừng, cho dù là bị chấn áp, ngươi cũng biết nhận đến nó ảnh hưởng. Ta khuyên ngươi đừng đi. Nào biết Bạch Dạ trời sinh phản xương, quyết định sự tình làm sao sẽ như vậy thu tay lại. Căn bản không nghe một mực nói thầm Lục Vĩ Hồ Ly, tự mình cầm xà châu hướng đi chỗ sâu. Càng là đi đến bên trong, mùi lại càng lớn, mùi vị này so trước đó nghe vị còn độc hơn. Bạch Dạ đội vàng bế khí, đi vào về sau, mới phát hiện chỗ sâu nhất trong động rộng rãi đến mức nào. Bốn phía đều là đen sì, không nhìn thấy bên trong tình huống như thế nào. Hai người lục lọi tiến lên đi, đột nhiên giống như là đụng vào thứ gì. Đem hỏa cầm tới trước mặt xem xét. Không nhìn không sao, trước mắt cái này một bức tường vậy mà là đôi rắn. Đôi rắn đều có động khẩu đồng dạng thô. Bạch Dạ không biết đầu này đằng xà đến cùng lớn đến bao nhiêu. Trong tay xà châu càng ngày càng chói mắt. Mẫu đằng xà tựa hồ cảm ứng được Hồng Châu tồn tại. Quận mình thân thể, lúc này ngay tại uốn éo. Cảm giác đỉnh đầu tựa hồ có cố ý lạnh, hai người ngẩng đầu nhìn một cái, hai cái đồng tử trông lớn con mắt chính lăng nhìn bọn họ. Hai người bị dọa đến cũng không dám động. Xong, bị để mắt tới, ta liền để các ngươi chớ vào đi. Lục Vĩ Hồ Ly nói xong giật giật lỗ tai. Uy, đại xà. Tất nhiên bị nhìn thấy, Lục Vĩ Hồ Ly không chút do dự kêu gào trước mắt đằng xà. Trong lòng hai người chấn động, không nghĩ tới cái này hồ ly lá gan so với bọn họ còn mua lớn. Đáng ghét, đáng ghét. Mẫu đằng xà hung tợn nhìn chằm chằm hai người dưới đất một hồ, tức giận giống giận. Nó không thể động. Bạch Dạ vốn là cho là bọn họ chết chắc, một mực trong đầu bồi hồi làm sao chạy trốn. Ai ngờ đầu rắn một mực ở tại một cái vị trí, căn bản là không động tới. Đúng à, không phải vậy ngươi nghĩ rằng chúng ta bây giờ còn có thể bình an đứng ở chỗ này sao? Lục Vĩ Hồ Ly nhún nhún vai, nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, không biết đôi phu phụ kia sử dụng biện pháp gì đem con rắn này cho trấn áp lại. Đầu này đằng xà không thể thần tốc động đậy, chỉ có thể chậm rãi và mèo. Nếu không đem nó giết, Bạch Dạ lại lần nữa đưa ra. Ngươi điên thật rồi. Nếu muốn giết đầu này đằng xà, quả thực chính là ý nghĩ hao huyền. Chỉ cho rằng Bạch Dạ tại ăn nói linh tinh, xính nhất thời lanh mồm lanh miệng. Giết trước mắt đằng xà ý nghĩ này thực tế quá gan lớn, chỉ có Bạch Dạ mới có thể nghĩ ra được. Chương 835, mê hoặc chi thuật. Chương 835, mê hoặc chi thuật. Giết trước mắt đằng xà ý nghĩ này thực tế quá gan lớn, chỉ có Bạch Dạ mới có thể nghĩ ra được. Lục Vĩ Hồ Ly hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Nhân loại nhỏ bé, liền lúc trước cảnh hai người kia cũng không giết được ta, ngươi chỉ là vàng cảnh còn vọng tưởng giết ta, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nghe đến Bạch Dạ cùng Lục Vĩ Hồ Ly đối thoại, đằng xà khinh miệt nhìn xem Bạch Dạ. Hoàn toàn không nghĩ tới Tề gia tộc trưởng phu phụ lại có cảnh tu vi. Trước mắt đầu này mẫu đằng xà không biết lớn bao nhiêu thực lực. Vậy thì thế nào, ngươi vẫn là bị nhốt tại nơi này?
Thực lực là không bằng, nhưng công phu miệng cũng không thể thua. Lúc trước nếu không phải con hồ ly này cùng hai người kia chơi lừa gạt, làm sao lại đem ta trấn áp tại chỗ này? Thật đáng giận. Mẫu Đằng Xà nghĩ đến lúc trước bị bọn họ xáo lộ trấn áp ở trong sơn động này, chưa hết giận dãy rủa thần rắn. Khó có thể tưởng tượng, một con rắn bị trấn áp tại chỗ này, không ăn không uống nửa năm là thế nào vượt qua. Thôi rắn, còn không phải là bởi vì ngươi, ta cửu vĩ biến thành lục vĩ. Lục vĩ hồ ly đau lòng nuốt ve cái đuôi. Thực lực không đủ trách được ai. Các ngươi giết ta Hải Nhi, ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách. Nhân loại, ta cùng ngươi giao dịch thế nào? Mẫu Đằng Xà nhìn chằm chằm Bạch Dạ ngực. Bạch Dạ cảm giác ngực hồng châu càng ngày càng nóng, tựa hồ bị Mẫu Đằng Xà chằm chằm đến có chút chột dạ, lập tức nhẹ tằng hắng một cái. Ngươi đang nói cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Giả vờ như cái gì cũng đều không hiểu, Bạch Dạ nghiêm thân. Trên người ngươi có hải tử của ta nội đan. Nhân loại nhỏ bé, các ngươi làm cái gì, ta đều biết rõ, không muốn tính toán chạy trốn. Nội đan không quản là dã thú vẫn là nhân loại cùng với có ý thức thực vật, cũng có thể sẽ tu luyện được. Nhỏ Đằng Xà có thể có được nội đan, là vì đầu này Mẫu Đằng Xà nguyên nhân. Lúc trước bị đôi phu phụ kia cùng Lục Vĩ hồ ly trấn áp phía trước, đem nội đan để Nhỏ Đằng Xà thôn vệ đi vào. Biết về sau không có thân tự do, liền nhường cho con Đằng Xà rời xa nó. Trong nửa năm này, Đằng Xà trốn đông trốn tây, liền sợ Lục Vĩ hồ ly tìm tới. Về sau biết Lục Vĩ hồ ly sẽ chỉ ở Hắc Sâm Lâm chỗ sâu xung quanh hoạt động, Đằng Xà liền tại Hắc Sâm Lâm biên giới chỗ sinh tồn. Đây cũng là Bạch Dạ một đoàn người vì sao tiến vào Hắc Sâm Lâm không lâu liền đụng phải Đằng Xà. Có nội đan gia trì, Đằng Xà tu luyện rất nhanh, khắp nơi ngược sát những dã thú khác. Đằng Xà tại trong vòng nửa năm từ một đầu con rắn nhỏ liền biến thành khiến người sợ hãi dã thú. Cái này để Lục Vĩ hồ ly rất đau đầu, cùng rắn mẹ đại chiến về sau, thân thể tổn thương nghiêm trọng, tu vi rút lui một cảnh giới. Từ hình người biến thành nguyên hình, cho tới bây giờ đều không cách nào huyễn hóa thành hình người. Dựa theo thực lực của nó bây giờ nhiều nhất cùng Đằng Xà đánh cái ngang tay. Lại sợ Đằng Xà đến trở tay không kịp, đem Mẫu Đằng Xà giải cứu ra đi. Chỉ có thể mặc cho Đằng Xà tại Hắc Sâm Lâm bên ngoài khắp nơi chém giết những dã thú khác. Mãi đến Bạch Dạ một đoàn người xuất hiện, đưa nó đánh giết. Lục Vĩ hồ ly khi nghe đến Đằng Xà trước khi chết bi thảm gọi tiếng về sau, trong lòng khối kia tảng đá lớn cũng không có thả xuống đi. Ngược lại còn tại lo lắng không biết từ nơi nào đến dã thú. Khi biết là Bạch Dạ bọn họ đem đầu kia Đằng Xà đánh giết, Lục Vĩ hồ ly tâm dịt ít có chút vui mừng. Thôi ta thừa nhận hải tử của ngươi là ta giết. Vậy thì thế nào đâu? Đầu kia thối rắn sát thực rất lợi hại, bất quá ta chỉ cần thả ra đại chiêu, liền đem nó cầm xuống. Ví như lúc trước không phải nó chủ động công kích chúng ta, ta cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhìn xem Mẫu Đằng Xà đem Bạch Dạ nói dối chọc thủng, Bạch Dạ cũng chỉ đành thừa nhận. Muốn nói không muốn mặt đệ nhất nhân, thuộc về Bạch Dạ. Nói những lời này thời điểm mặt không đỏ tim không đập, còn cực kỳ lẽ thẳng khí hùng khiêu khích Mẫu Đằng Xà. Lục Vĩ hồ ly ở trong lòng yên lặng cho Bạch Dạ điểm cái khen. Những lời này tại Mẫu Đằng Xà nghe tới rất là chói tai, thành công chọc giận nó. Nhân loại nhỏ bé, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nguyên bản bị giam cầm Mẫu Đằng Xà, lúc này cực nhanh uốn éo người. Bị Bạch Dạ lời nói kích thích đến, xuyên thẳng trong lòng ánh mắt muốn đem hắn cho đánh giết. Nôi rắn hướng về Bạch Dạ bọn họ đánh tới, Bạch Dạ bọn họ nhẹ nhõm tránh thoát. Có thể là ngươi hiện tại căn bản giết không được ta, bị trấn áp phía sau còn có thể như thế cản rỡ. Đánh không đến, có tức hay không? Nhìn xem Bạch Dạ tấm này dương dương đắc ý sắc mặt, đừng nói Mẫu Đằng Xà muốn đánh Bạch Dạ. Đến như thế muốn ăn đòn lời nói, đều được rồi, chúng ta cần phải đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Bên cạnh tụ tập độc khí, nếu là không có triệu thuốc giải độc đan, có lẽ bọn họ liền bị hạ độc được tại chỗ này. Không gấp, ta cảm nhận được bốn phía có linh thạch tồn tại. Có bảo tàng tại, làm sao có thể liền dễ dàng như vậy rời đi? Bạch Dạ phảng phất nghe được bảo vật hương vị, lại tiến vào trấn áp Mẫu Đằng Xà phía trước liền có như vậy nhiều linh thạch bảo vật. Nơi này không khả năng không có. Đừng đi bảo. Lục Vĩ hồ ly ngăn tại Bạch Dạ trước mặt. Tuy nói trước mắt Đằng Xà bị trấn áp, nhưng một cái vạn nhất đem nó thả ra, sự tình không thể tưởng tượng nổi. Đáng ghét nhân loại. Lục Vĩ hồ ly, ngươi thân là dạ thú vậy mà cùng những nhân loại này cùng một chỗ giết hại đồng loại. Nhân loại, chúng ta đến chàng giao dịch làm sao? Vừa rồi còn tại tức giận không thôi Đằng Xà, lúc này ôn hòa nhã nhặn lăng nhìn Bạch Dạ. Ồ, nói nghe một chút. Nghe đến đó, Bạch Dạ có chút cảm thấy hứng thú. Ta cho ngươi biết bảo tàng ở đâu, ngươi thả ta. Vừa rồi bọn họ bên trong động đối thoại, cũng không có trốn qua Đằng Xà lốt hai. Ồ, ở đâu? Bạch Dạ lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ chờ đợi Đằng Xà nói ra. Liên tại cái này trong động. Nếu như ngươi thả ta, ta liền đem bảo tàng toàn bộ cho ngươi. Ngươi mấy đời cũng sẽ không sầu. Tại Đằng Xà trong nhận thức biết, nhân loại đều là tham lam không biết đủ sinh vật, những này dụ hoặc hoàn toàn có khả năng đem Bạch Dạ mê hoặc. Ngươi đừng nghe nó. Nó là lừa gạt ngươi. Nó lừa ngươi cho nó bỏ niềm phòng, cuối cùng chúng ta đều phải chết. Bên cạnh Lục Vĩ hồ ly cho rằng Bạch Dạ đối bảo tàng có ý tứ, vội vàng ngăn cản. Con hồ ly này nói ta sẽ chết. Ta sợ chết, ngươi sẽ không thật như nó nói tới a. Nó căn bản là không hiểu, chúng ta đến lúc đó cùng một chỗ hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta dẫn ngươi tu luyện, chúa tể cái này thế giới. Làm sao? Nghe đến Bạch Dạ nói như vậy, Đằng Xà tựa hồ cảm giác có hy vọng, tăng lớn cái gọi là chỗ tốt tiếp tục dụ hoặc lấy. Được a, ta sẽ tin ngươi. Gọi ta là đồ đần. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là tin. Chúng ta đi thôi. Không có chút nào chơi vui. Đứng đắn bất quá 2 giây, Bạch Dạ dắt lấy hồ ly cùng Triệu Thúc liền muốn đi ra ngoài. Ngươi đùa bỡn ta. Đáng ghét. Đáng ghét. Đằng Xà hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Dạ là đang trêu chọc nó. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi đây là tại dẫn lửa. Cặp kia như chuông đồng lớn ánh mắt, tựa hồ muốn bọn họ nuốt chửng lấy. Xong, xong. bên cạnh Lục Vĩ hồ ly trong miệng lẩm bẩm, tay chân không nghe sai khiến hướng đằng xà đi đến sao. Chương 836, tầm bảo. Chương 836, tầm bảo. Uy, người muốn chết sao? Bạch Dạ đem Lục Vĩ hồ ly giữ chặt, hồ ly có chút mơ hồ nhìn xem Bạch Dạ. Đi, nhanh đi ra ngoài. Đây là đằng xà mê hoặc chi thuật. Ngươi tại sao không có bị mê hoặc? Lục Vĩ hồ ly thúc giục Bạch Dạ nhanh đi ra ngoài, lại kịp phản ứng Bạch Dạ cũng không có bị mê hoặc. Triệu Thúc, chờ Bạch Dạ kịp phản ứng, Triệu Thúc đã hướng rắn vĩ phương hướng đi đến. Đằng xà thần tốc đong đưa đôi rắn, hướng về Triệu Thúc công kích. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Bạch Dạ nào về phía Triệu Thúc, thần tốc đẩy hắn ra. Đôi rắn trùng điệp đem Bạch Dạ đặt vào sơn động chỗ sâu. Xú tiểu tử. Lục Vĩ hồ ly nhìn xem Bạch Dạ bị chìm ngập từ một nơi bí mật gần đó, lớn tiếng la lên. Ở lại đây cũng không phải biện pháp. Xú tiểu tử, ngươi chịu đựng, ta nghĩ biện pháp liền tới cứu ngươi. Nói xong sử dụng ra sức chín châu hai hổ, phí sức đem Triệu Thúc kéo ra ngoài. Ta cái này là thế nào? Lôi ra sơn động Triệu Thúc, tại không có độc khí hoàn cảnh bên trong, rất nhanh liền tỉnh lại. Hơi nghi hoặc một chút gãi gãi đầu. Ngươi bị đằng xà mê hoặc, tiểu tử kia vì cứu ngươi, bị nhốt trong sơn động. Nghĩ tới đây Lục Vĩ hồ ly khóc không ra nước mắt, đây cũng là không cho bất cứ sinh vật nào tới gần sơn động nguyên nhân. Vốn là nghĩ đến liền nhìn một chút không có việc gì, ai biết vẫn là xảy ra chuyện. Cái gì? Ta muốn đi cứu hắn. Triệu Thúc nghe đến đó, cảm xúc có chút kích động, đoạn đường này đến kinh lịch rất nhiều chuyện, Bạch Dạ đều là cựu tử nhất sinh. Dừng lại, ngươi dạng này đi vào chỉ có chờ chết. Ta đều không phải là đối thủ của nó, huống chi các ngươi. Gián mê hoặc chi thuật ngươi không có khả năng chịu đựng được. Ngươi bây giờ đến liền là đi chịu chết phần. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bạch Dạ tu vi còn không có Triệu Thúc cao, lại có thể chịu đựng được đằng xà mê hoặc thuật. Cái kia, làm sao bây giờ? Triệu Thúc lập tức một trận cảm giác bất lực xông lên đầu. Mấy lần nguy hiểm Bạch Dạ đều để Triệu Thúc mau mau rời đi, lưu hắn một người tác chiến, nhiều lần rơi vào trong nguy cấp. Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Chỉ bằng hai người bọn họ tùy tiện đi vào khẳng định là không được. Ta ném, cái này cái đuôi thật sự là thoải mái. Bạch Dạ bị đuôi rắn đặt vào trong động về sau, đội vàng trốn tại trong một cái góc. Trên lưng truyền đến xương sắp xé rách đau đớn. Vừa rồi Lục Vĩ hồ ly cùng Triệu Thúc bị đằng xà mê hoặc, nhưng Bạch Dạ căn bản không có cảm nhận được, có lẽ hắn đồng dạng nắm giữ mê hoặc thuật nguyên nhân. Bạch Dạ đi ra ngăn cản Triệu Thúc cái kia một cái cũng để cho đằng xà rất là kinh ngạc. Nó tại trong nửa năm này, một mực tụ lực chờ đợi một cái cơ hội hướng dẫn cái khác sinh mệnh thể năng đủ giải phong ấn của nó. Đây cũng là lúc trước vì sao muốn đem nội đan cho đằng xà nguyên nhân. Nhường cho con đằng xà tu vi tăng mạnh về sau, đưa nó thả ra. Ai ngờ tất cả những thứ này kế hoạch đều bị hai người này loại cùng Lục Vĩ hồ ly làm hỏng. Nhân loại ngu xuẩn, dám đùa ta. Ngươi còn non lắm. Ta muốn đem ngươi xé nát. Đằng xà lung tung đong đưa đôi rắn, tựa hồ muốn đem Bạch Dạ cho nghiền nát. Tốt tại đầu rắn không thể động đậy, không phải vậy Bạch Dạ căn bản không đường có thể trốn. Bạch Dạ trốn ở trong góc tự hỏi làm sao đi ra. Từ đôi rắn chỗ đi ra căn bản không có khả năng, đôi rắn tùy tiện đong đưa đều có thể đem Bạch Dạ mấy ngày trước đây cơm cho đánh đi ra. Huống chi đằng xà lúc này ngay tại nổi nóng. Vậy cũng chỉ có dọc theo động kéo dài tìm kiếm ra đường. Trong động ở mức ấm lãnh, đằng xà gặp đối Bạch Dạ căn bản không có tạo thành uy hiếp, lập tức cũng yên tĩnh trở lại. Bạch Dạ từ một nơi bí mật gần đó có khả năng cảm nhận được đằng xà trên thân có cố khí tức đi theo hắn. Ngô ngô ngô. Trong túi truyền đến tiểu Bạch tiếng ồn ào. Tiểu Bạch tựa hồ cảm nhận được cái gì. Tiểu Bạch, ngươi nói là cái này trong động có bảo vật. Nghe rõ ràng tiểu Bạch tại ầm ĩ cái gì về sau, Bạch Dạ lập tức tinh thần tỉnh táo. Không nghĩ tới tiểu Bạch còn có cái này năng lực. Chính đều đã đi bảo, không bằng đem cũng không uổng công cái này một lần, nói làm liền làm. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ mang ta đi. Từ khi đi theo tiểu Bất Điểm bắt đầu ăn linh thạch về sau, tiểu Bạch liền ngoài ý muốn thu được một cái tầm bảo kỹ năng. Có cái này năng lực, về sau đi nơi nào đều có thể tìm được bảo vật. Đằng xà tựa hồ cảm nhận được Bạch Dạ muốn làm gì, càng không ngừng dãy rủa thân rắn, muốn dùng cái này ngăn cản Bạch Dạ đi tìm bảo vật. Tựa hồ có khả năng cảm nhận được Bạch Dạ vị trí, vung lấy bôi rắn không ngừng gọi tới Bạch Dạ. Vẫn là quá chậm, đều không có sử dụng cực tốc, Bạch Dạ liền có thể nhẹ nhõm tránh thoát đằng xà công kích. Mắt thấy dạng này công kích đối Bạch Dạ không có hiệu quả, một tiếng gào thét, đằng xà mở ra răng nanh, từ răng nanh bên trong phun ra độc. Bạch Dạ gặp tình huống như vậy, nháy mắt minh bạch đằng xà muốn làm gì. Đằng xà không thể đem Bạch Dạ mê hoặc, khổng lồ đôi rắn cũng không thể đem hắn đánh ngã. Phun ra nọc độc khoảng cách Bạch Dạ còn có đoạn khoảng cách, nhưng nọc độc phát ra độc khí thực tế khó mà chịu đựng. Sơ ý một chút hút vào đi vào, đều sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vừa rồi ăn giải độc đan còn có nửa canh giờ dự hiệu, qua cái này nửa canh giờ, Bạch Dạ còn có thể nín thở một khắc đồng hồ. Nhưng trong túi bị kín tính lại không phải rất tốt, sủng vật của hắn sẽ nhận đến nhất định nguy hại. Còn có trong túi còn sống dược liệu, xem ra tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bảo vật liền tại găng tấc, hiện tại lui ra ngoài phía sau lại đi vào liền rất khó khăn. Ngay tại vì khó thời khắc, trong túi cái kia lớn nhện tựa hồ có chút động tĩnh. Chỉ thấy nó chậm rãi tới gần một gốc màu đỏ tím thấp bé dược liệu, tham lam hút vào dược liệu hương vị. Tiểu Bạch sau khi nhìn thấy, cũng đi theo ngồi ở một bên, nháy mắt tinh thần rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Thấy được một màn này, Bạch Dạ có chút minh bạch trước mắt bụi dược liệu này là có giải độc rắn công hiệu. Khó trách phía trước tại nhìn đến bụi dược liệu này về sau, Triệu Thúc đặc biệt hưng phấn. Lúc ấy Triệu Thúc nói kêu cái gì, Bạch Dạ chỉ đắm chìm tại bảo vật bên trong, không để ý Triệu Thúc nói cái gì. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Bạch Dạ kéo một mảnh diệp tử ngậm trong miệng. Quả nhiên tại bụi dược liệu này tác dụng dưới, Bạch Dạ thanh tỉnh rất nhiều, trong túi sùng vật cùng còn lại dược liệu đều không có chịu ảnh hưởng. Đang xa gặp Bạch Dạ không có động tĩnh, cho rằng chúng độc khí, đình chỉ phun ra nọc độc. Kỳ thực Bạch Dạ tại cùng Tiểu Bạch mưu đồ tìm kiếm bảo vật lộ tuyến. Trong động u ám không ánh sáng, cực kỳ ẩm ướt. Tại Tiểu Bạch một trận khoa tay về sau, Bạch Dạ minh bạch bảo vật vị trí cụ thể phương hướng. Hiện tại Bạch Dạ suy nghĩ thêm có hay không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Bảo vật tại đằng 0.7 rắn đầu rắn phương hướng, nếu muốn đi qua không chỉ muốn tránh né đôi rắn công kích, còn muốn cẩn thận đằng xà phun ra nọc độc. Mặc dù đằng xà bị trấn áp tại chỗ này, dù sao tu vi của nó tồn tại, tự tốc thời gian không đợi người, lại như vậy hao tổn bên dưới đi cũng không được biện pháp, Bạch Dạ không nghĩ nhiều trực tiếp sử dụng cực tốc chạy hướng đầu rắn phương hướng. Cảm nhận được Bạch Dạ hành động đằng xà rất là khiếp sợ, trong lúc nhất thời lại không có kịp phản ứng. Giảo hoạt nhân loại, đáng ghét, đáng ghét. Bạch Dạ cực tốc di động đến đầu rắn chỗ, tại Tiểu Bạch chỉ dẫn bên dưới xuyên vào một cái cửa hang. Chậc chậc chậc. Cái này mới được cho là bảo vật, không nghĩ tới đi vào vậy mà có động thiên khác. Chỉ thấy trước mắt các loại bảo vật lóe lên qua mang, tựa hồ tại hướng Bạch Dạ chào hỏi. Đằng xà không đứng ở bên ngoài kêu gào, Bạch Dạ chỗ nào quản đến nhiều như thế, hung hăng đem bảo vật hướng thu nạp trong túi trang. Chương 837, lại được bảo vật. Chương 837, lại được bảo vật. Trang nửa ngày, trước mắt bảo vật đắp mới thiếu một góc, Bạch Dạ co quắp ngồi dưới đất, mệt mỏi. Đây vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Tiểu Bạch đã sớm đi ra nắm lên bảo vật một mực hướng trong miệng nhét. Ngươi cố gắng, Tiểu Bạch. Nhìn xem Tiểu Bạch cố gắng dáng dấp, Bạch Dạ nhịn không được cười ra tiếng. Nếu như Tiểu Bất Điểm tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Nghe đến Bạch Dạ nói như vậy về sau, Tiểu Bạch ngừng động tác trong tay, ôm một đống bảo vật trong tay liền muốn tiến vào trong túi. Chỉ thấy Tiểu Bạch ôm bảo vật chồng chất tại Tiểu Bất Điểm bốn phía, cứ như vậy tới tới lui lui thật nhiều lần. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bất Điểm liền bị bảo vật bao phủ lại. Được rồi, đi, chờ nó tỉnh lại khẳng định đủ ăn. Mắt thấy Tiểu Bất Điểm trên thân đã chồng chất không ít bảo vật, Bạch Dạ vội vàng ngăn cản. Dạng này chờ chút đi không phải biện pháp. Hiện tại Bạch Dạ sống hay chết đều còn không biết, nhất định phải đi cứu hắn. Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ ra biện pháp tốt, đều cho rằng Bạch Dạ khẳng định cựu tử nhất sinh, lại không biết lúc này Bạch Dạ đang cố gắng chứa bảo vật. Sau đó tại Triệu Thúc kiên trì bên dưới, một người một hồ vẫn là đi tới đằng xá trước mặt. Bạch Dạ, Bạch Dạ. 17 Triệu Thúc cùng Lục Vĩ Hồ Ly nuốt một viên giải độc đan về sau, vội vàng chạy về trong động lớn tiếng la lên. Hình như Triệu Thúc lại gọi ta. Bạch Dạ tựa hồ nghe đến bọn họ la lên, liền ngừng động tác trên tay, tinh tế lắng nghe. Chẳng lẽ ở bên trong sống lâu, xuất hiện nghe nhầm, nhưng lại không có nghe được âm thanh, sau đó tiếp tục chứa bảo vật. Ha ha ha, khối này ngọc lục bảo có thể đủ lớn, có thể bán cái giá tốt. Cái này viên Dạ Minh Châu đưa cho lá đại mỹ nữ, nàng khẳng định thích. Cái này đưa cho Toto, cái này đưa cho Tiểu Nhu, cái này. Bạch Dạ tiếp tục trầm mê tại chọn lựa bảo vật bên trong. Uy, thôi rắn, ngươi đem tiểu tử kia làm đi nơi nào? Têu mấy tiếng phía sau không có kết quả, Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc có chút nóng nảy. Hắn a, đã bị ta nghiền chết. Vẫn là khinh miệt ánh mắt nhìn trước mắt một người một hồ, giọng nói kia tựa hồ tựa như là nghiền nát một con kiến đồng dạng. Ngươi đầu này thối rắn, không có khả năng, ngươi lừa gạt ta. Bạch Dạ không có khả năng cứ thế mà chết đi. Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc đều không thể tin được Bạch Dạ cứ thế mà chết đi. Tiểu tử kia chất thịt khẳng định rất non, đáng tiếc không thể nếm thử. Nhìn xem đằng xa một mặt khinh miệt dáng dấp, có chút khẳng định Bạch Dạ đã không có ở đây sự thật. Ta muốn giết ngươi. Triệu Thúc lúc này đã bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, xách theo kiếm liền muốn hướng về đằng xa đâm đi qua. Lao đầu, dừng tay. Đừng xúc động, ngươi không muốn sống nữa. Lục Vĩ Hồ Ly vội vàng ngăn cản Triệu Thúc. Nhân loại các ngươi chính là xúc động như vậy, ngươi cùng nó liều mạng sẽ chỉ mất mạng. Không có khả năng để Triệu Thúc cứ như vậy ngốc nghếch tiến lên liều mạng, sẽ chỉ mất đi tính mệnh. Nếu là có thể làm thì nó, ta sớm đã đem nó làm thì rồi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liền xem như liều mạng đầu này mạng giả, ta cũng muốn tổn thương nó mảy may. Triệu Thúc đã hoàn toàn cấp trên, cùng Lục Vĩ Hồ Ly đối lập. Một cái nghĩ lên phía trước giết đằng xà, một cái ngăn cản hắn phòng ngừa bị phản sát. Cứ như vậy tới tới lui lui xô đẩy. Lục Vĩ Hồ Ly mắt thấy không khống chế được cảm xúc kích động Triệu Thúc, đang sạt tựa như chế giễu đồng dạng nhìn trước mắt một người một hồ, còn có chút hứng thú. Các ngươi không phải liền là muốn vì tiểu tử kia báo thù sao? Hiện tại liền cho các ngươi cơ hội, đến a giết ta. Đến a. Ta ngay ở chỗ này, liền tại trước mắt các ngươi. Dư âm vây quanh Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc, tựa hồ có loại ma lực để bọn họ tranh thủ thời gian tới gần đằng xa. Đừng trúng kế. Ví như không cẩn thận đưa nó phóng ra, hậu quả khó mà lường được. Lục Vĩ Hồ Ly vội vàng ngăn lại Triệu Thúc, Triệu Thúc cũng không đốc. Vừa rồi phát sinh sự tình trong đầu hiện lên, đằng xà mê hoặc chi thuật rất lợi hại. Vậy chúng ta trước rời đi, tìm cơ hội tại xử lý nó. Không đợi Lục Vĩ Hồ Ly khuyên giải, Triệu Thúc liền đưa ra nên rời đi trước. Báo thủ cùng thả đằng xà đi ra, Triệu Thúc vẫn là phân rõ cái nào trọng yếu hơn. Nhân loại, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Ngươi không phải muốn cho đồng bạn của ngươi báo thù sao? Vừa rồi hắn máu có thể là vẩy ra khắp nơi đều là. Đằng xà không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà sẽ không mắc lừa. Biết nhân loại rất nặng tình nghĩa, cũng nắm rất chuẩn. Có thể là Triệu Thúc có thể không phải người bình thường, cùng Bạch Dạ ở chung những ngày qua cũng không phải là chơi chỗ. Học được rất nhiều thứ, ví dụ như đối mặt trái phải rõ ràng vẫn là phân rõ. Sơ ý một chút giải trừ đằng xà phong ấn, không những bọn họ mất mạng, toàn bộ Hắc Sâm Lâm đều sẽ sinh linh đổ thán. Triệu Thúc, Tiểu Hồ Ly, là các ngươi sao? Bọn họ đang chuẩn bị quay người rời đi, sơn động chỗ tối tăm liền chuyển đến Bạch Dạ âm thanh. Xú tiểu tử, ngươi còn chưa có chết. Bạch Dạ, Cái này thanh âm quen thuộc để Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc không thể không có chút hoài nghi. Các ngươi đây là mong đợi ta chết sao? Các ngươi đi ra chờ ta một chút, đang chờ thời gian một chén trà công phu liền tốt. Nói xong quay người đầu nhập trang bảo công tác. Cái này cái xú tiểu tử là mấy cái ý tứ? Nghe đến thanh âm quen thuộc, Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc an ổn rất nhiều, nhiều một cái rất lớn kinh hỉ. Chỉ là không hiểu hắn đang nói cái gì. Thôi rắn, ngươi vậy mà dám gạt chúng ta. Nghĩ đến mới vừa rồi bị đằng xà đuồng nghịch xoay quanh, bọn họ liền tức nghiến răng ngửa. Ta liền nói Bạch Dạ sẽ không dễ dàng như vậy mất rồi. Đi thôi, chúng ta đi ra chờ hắn. Biết hắn còn bình an vô sự về sau, Triệu Thúc rõ ràng nuối lòng một đại khẩu khí. Tại những ngày qua cùng nhau 347 chỗ xuống, Triệu Thúc đã sớm đem Bạch Dạ xem như chân chính người nhà mà đối đãi. Lúc trước nhận biết Bạch Dạ thời điểm, chỉ muốn lợi dụng hắn tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Bây giờ mới biết Bạch Dạ tầm quan trọng. Tiểu Bạch, ngươi ăn không được liền giúp ta giả bộ a. Đừng nằm. Trang hơn nửa ngày, còn có nhiều nhất một góc liền có thể kết thúc. Nửa canh giờ trước, Bạch Dạ tựa hồ nghe đến Triệu Thúc đang gọi hắn, nguyên lai tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Giả bộ một chút đã cảm thấy kỳ quái, tựa hồ bên ngoài là có chút động tĩnh, chờ đi đến lỗ nhỏ, liền nghe đến bọn họ cùng đang sạt tại cãi nhau cái gì. Đại khái là lo lắng hắn xảy ra chuyện, Bạch Dạ rất thích cảm giác như vậy. Có người nhớ thương cảm giác là thật rất tốt đẹp. Tiểu Bạch, nhanh lên hành động. Đã ăn đến tròn trịa Tiểu Bạch, bất đắc dĩ bỏ dậy hỗ trợ Trang bảo vật. Đột nhiên, Tiểu Bạch bành 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 thả ba cái rắm. Nôn. Một trận mùi thối bao phủ trong sân động, cái rắm thối cùng nọc độc hương vị hoàn toàn khác biệt. Nọc độc hương vị buồn nôn lại chí mạng, Bạch Dạ có khả năng che giấu ngừng thở. Nhưng Tiểu Bạch cái rắm thối đủ để cho người sụp đổ, ngừng thở đều vô dụng. Nôn, Tiểu Bạch. Nôn, ngươi tranh thủ thời gian, nôn, trang những bảo vật này. Ta đi ra hít thở mới mẹ độc khí tản tản ra vị. Thực tế không chịu được Bạch Dạ, chuẩn bị đi độc khẩu tản tản vị. Đột nhiên phát hiện Tiểu Bạch theo cái này ba cái rắm đánh đi ra, vậy mà thành công thăng cấp. Chương 838, tạm biệt Hắc Sâm Lâm. Chương 838, tạm biệt Hắc Sâm Lâm. Thả ba cái rắm đều có thể thăng cấp, lời nói này đi ra căn bản vô nhân tưởng tin. Có thể là Tiểu Bạch liền làm đến. Tại Hắc Sâm Lâm bên trong vơ vét bảo vật đầy đủ để Tiểu Bất Điểm cùng Tiểu Bạch ăn một thời gian. Nhìn xem trống rông sân động, Bạch Dạ vô cùng hài lòng. Nếu như còn có những bảo vật khác tồn tại, Bạch Dạ căn bản sẽ không ngại nhiều. Dù sao còn có hai cái sủng vật muốn nuôi. Đại xà, cảm ơn á. Bạch Dạ hướng cho lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng bày tỏ cảm tạ, không có đằng xà vung đuôi, có lẽ liền không gặp được nhiều như vậy bảo vật. Nhân loại tham lam, người đem ta thả ra. Đằng xà nhìn xem Bạch Dạ dương dương đắc ý đi ra, có chút tức hồn hện, lại bắt đầu phun ra nọc độc. Đừng đừng đừng, ngươi những này nọc độc với ta mà nói, căn bản giết bất tử ta, ngươi vẫn là chữa chút phòng phòng thân đi. Không gì bằng giết rắn chu tâm, Bạch Dạ lời nói tựa như châm đồng dạng đâm vào đằng xà trên thân. Ngươi đừng quá phép lối, chờ ta bỏ niêm phong ngày ấy chính là ngươi trước khi chết thời điểm. Gặp Bạch Dạ không ngừng tránh né lấy đi ra, mảy may không có thương tổn đến, đằng xà chỉ có lời nói uy hiếp. Tốt, vậy chúc ngươi sớm một chút giải trừ phong ấn. Tạm biệt. Giang ba câu liền đem đằng xà về chọc tức giận nói không nên lời. Đi thôi. Bạch Dạ bình yên vô sự đi ra, Lục Vĩ Hồ Ly cùng Triệu Thúc rất cao hứng, cũng khó có thể tin. Đằng xà thực lực đều biết rõ, cho dù là bị trấn áp, không quản là nọc độc vẫn là vung đuôi, đều không thể coi thường. Một chút mất tập trung liền sẽ vinh viên ở lại chỗ này. Mà Bạch Dạ quả nhiên phát sinh kỳ tích, không hổ là hắn. Sú tiểu tử, ngươi thật đúng là tìm tới bảo vật. Giao ra. Lục Vĩ Hồ Ly ngăn lại Bạch Dạ đường đi, tìm hắn muốn sơn động bên trong a bảo vật. Ngươi trong rừng rậm lại dùng không đến những vật này, lấy ra làm gì? Ngươi quản ta lấy ra làm gì? Hắc Sâm Lâm đều là ta. Hắc Sâm Lâm bảo tàng gần như đều bị Bạch Dạ móc sạch. Xem như Hắc Sâm Lâm thủ hộ thần, Lục Vĩ Hồ Ly khẳng định muốn giữ gìn. Chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Bạch Dạ là một khắc đều không muốn ở lại chỗ này. Tốt, hiện tại phân cho ta đi. Ra khỏi sơn động về sau, Lục Vĩ Hồ Ly không buông tha quân lấy Bạch Dạ. Tiểu Hồ Ly, ngươi có hay không nghĩ tới rời đi nơi này, đi địa phương khác? Nghe đến Bạch Dạ lời nói về sau, Lục Vĩ Hồ Ly sửng sốt một chút. Rời đi? Đi đâu? Rời đi Hắc Sâm Lâm đồng thời không phải là không có nghĩ qua, nghĩ đến cái này hơn trăm năm đến đều ở lại đây. Chỗ nào đều không có đi qua, nói không động tâm là giả. Chỉ là trước mắt đằng xà bị phong ấn ở Hắc Sâm Lâm, càng là đi không được. Đằng xà phong ấn quản không được bao lâu, lần này vào sơn động có thể nhìn ra được thân rắn có thể động. Lục Vĩ Hồ Ly cùng Hoa ước định cẩn thận, tại chỗ này chờ nàng trở về, khi đó lại một lần nữa phong ấn đằng xà, có lẽ liền có thể đi xa. Nửa năm cũng đã qua, cũng không có Hoa thông tin, không biết tiêu vào nơi nào. Muốn không theo chúng ta đi thôi. Lục Vĩ Hồ Ly nghe được câu này, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó vẫn là lắc đầu. Ta thuộc về nơi này. Ta có bảo vệ Hắc Sâm Lâm nghĩa vụ. Lúc nói những lời này, Lục Vĩ Hồ Ly tình cảm tự minh lộ ra có chút xa xút. Không, ngươi không thuộc về nơi này, ngươi thuộc về toàn thế giới. Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, tất nhiên hiện tại giết không được đằng xà, cái kia ngươi đợi ta, chờ ta làm xong sự tình, liền trở về tiếp ngươi. Giết đằng xà, dẫn ngươi đi ra ngoài. Đây không phải là ước định, đây là Bạch Dạ cho Lục Vĩ Hồ Ly hứa hẹn. Ngươi đừng nói bừa, không nói đến ngươi có thể hay không trở lại Hắc Sâm Lâm, đầu kia đằng xà thực lực ngươi biết, bằng tu vi của ngươi cho dù là tiếp qua mấy năm, cũng không thể đưa nó triệt để loại bỏ, bất quá, ta vẫn là rất cao hứng, cảm ơn. Ngươi người bạn này ta giao định. Lục Vĩ Hồ Ly không hề hy vọng xa đợi Bạch Dạ có khả năng mang nó đi ra ngoài, nơi trở về của nó có lẽ chính là thuộc về nơi này. Hai ngày này ở chung, Lục Vĩ Hồ Ly cảm giác tan vào bọn họ. Quản ngươi tin hay không, ta đều sẽ làm được. Ta là ai? biết Lục Vĩ Hồ Ly ý tứ, Bạch Dạ cũng không có để nó hoàn toàn tin tưởng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bạch Dạ cũng tin tưởng có một ngày như vậy, hắn trở lại Hắc Sâm Lâm, đánh giết đằng xà, mang tiểu hồ ly rời đi. Người nào trên thân không phải gánh vác trách nhiệm? Được rồi, ta mang các ngươi ra Hắc Sâm Lâm đi. Các ngươi muốn đi phương hướng nào? Bọn họ vị trí tại Hắc Sâm Lâm chỗ sâu, chỗ cần đến không giống, phương hướng liền không giống. Lục Vĩ Hồ Ly tại Hắc Sâm Lâm bên trong ngốc lâu như vậy, không chừng biết Hỏa Kỳ Lân vết tích. Tiểu Hồ Ly, ngươi biết Hỏa Kỳ Lân sao? Chính là toàn thân đỏ bừng, bước lên hỏa quang, rất muốn manh thú. Hỏa Kỳ Lân. Nghe đến Bạch Dạ miêu tả, Lục Vĩ Hồ Ly nghiến răng nghiến lợi. Ngươi biết? Nhìn xem Lục Vĩ Hồ Ly hung tợn nhìn chằm chằm phương xa, không khó phỏng đoán khẳng định cùng Hỏa Kỳ Lân có mờ ám. Nào chỉ là nhận biết, ta cùng nó còn có cựu hận bất cộng đại thiên. Đây là hoàn toàn không nghĩ tới, Lục Vĩ Hồ Ly vậy mà còn cùng Hỏa Kỳ Lân có khúc mắc. Tại hơn 100 năm phía trước, nguyên bản Lục Vĩ Hồ Ly còn chưa tới đến Hắc Sâm Lâm, ở tại nhất phía nam trong một cái sơn động. Mỗi ngày qua là nhàn nhã tự đắc sinh hoạt, trừ tu luyện chính là cùng bên người hoa hoa thảo thảo còn có tiểu động vật chơi đùa, cuối cùng có một ngày, tới một cái khổng lồ dã thú, phá vỡ cuộc sống yên tĩnh, chính là Hỏa Kỳ Lân. Tại cùng nó đại chiến 3 ngày 3 dạ hậu, Lục Vĩ Hồ Ly bị thua dương dương rời đi sinh hoạt địa phương. Thân chịu trọng thương nó mãi đến đi vào Hắc Sâm Lâm, tại Hắc Sâm Lâm bên trong định cư, tiếp nhận Sâm Lâm thủ hộ thần trách nhiệm. Bọn họ thực tế không nghĩ tới Lục Vĩ Hồ Ly vậy mà như vậy long đong. Càng ngoại ý muốn chính là vậy mà cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Có thể thấy được Lục Vĩ Hồ Ly thực lực cao bao nhiêu. Cho nên ngươi tại cuộc chiến đấu kia bên trong bị mất không ít tu vi, khó trách đánh không lại đầu kia đằng xà. Nghe đến đó, đều đặc biệt rung động. Khu khu, không sai biệt lắm là dạng này, cho nên các ngươi muốn đi tìm Hỏa Kỳ Lân, chẳng lẽ là muốn đi tăng cao tu vi? Cùng Tiêu vào giao lưu bên trong, nàng cũng là vì tìm kiếm Hỏa Kỳ Lân. Không phải, vì phục sinh bằng hữu của chúng ta. Nghĩ đến Tiểu Lam, Bạch Dạ nhịn không được có chút thương cảm. Tốt tại rất tiếp cận Hỏa Kỳ Lân vị trí. Phải không? Thật tốt. Đúng rồi, cái kia Hỏa Kỳ Lân xuất hiện thời điểm hình như bị trọng thương, ta lúc ấy nhìn thấy nó thời điểm, trên thân mang theo vết thương, bất quá ta vẫn không thể nào đánh qua. Sao thương thế của ta cái này 100 năm đến trả chưa hoàn toàn khôi phục, thương thế của nó khẳng định đồng dạng. Lúc trước Lục Vĩ Hồ Ly bị thương tiến lên, thậm chí kém chút chết ở trên đường, tốt tại cứng rắn chống đỡ xuống dưới. Hỏa Kỳ Lân bị thương nặng cái này một tin tức rất trọng yếu, mặc dù thực lực của nó ý nguyên mạnh mẽ, nhưng Bạch Dạ tình thế bắt buộc. Tiểu Hồ Ly, cảm ơn ngươi. Vậy có thể nói với chúng ta nói cụ thể vị trí sao? Tất nhiên Tiểu Hồ Ly biết, đương nhiên phải để nó phát huy tác dụng. Xem như thế đi, các ngươi nhất định chú ý an toàn, Hỏa Kỳ Lân cực kỳ hung thần ác sát. Lục Vĩ Hồ Ly điểm một cái phương hướng, khuyên bảo Bạch Dạ bọn họ cẩn thận mới là tốt. Chỉ phương hướng cùng Bạch Dạ bọn họ phương hướng sắp đi đồng dạng. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Vĩ Hồ Ly liền dẫn theo bọn họ đi ra Hắc Sâm Lâm ngựa. Cùng Lục Vĩ Hồ Ly vung vung tay tạm biệt, hai người lại lần nữa bước lên tìm kiếm hành trình. Toto, Tiểu Nu, Độc Hành Hiệp, hiện tại còn có Tiểu Hồ Ly đều đang đợi hắn. Thối Hỏa Kỳ Lân, để ngươi chính ta, thử, để ngươi sẽ không sống dễ chịu.